Chương 124, truyền thừa của mỗi người. Chương 124, truyền thừa của mỗi người. Sau khi tham quan bí cảnh do Tân Chỉ Nhu khai mở, hai người tạm thời trở về Tứ Hải Các. Tân Chỉ Nhu nhìn đan dược trong tay. Có những đan dược này, ta trong vòng 200 năm hẳn là có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ, đến lúc đó sẽ không cần chịu ước thúc của năm tên kia nữa, ngươi thì sao? Tô U Ly suy nghĩ một chút, đưa ra một con số khá rẻ rặt. 300 năm đi, ta đại khái 300 năm là có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Được, thời gian ngắn như vậy, năm tên kia sẽ không kịp phản ứng đâu, bọn hắn không biết chúng ta có đan dược phụ trợ, tu luyện đến hóa thần trung kỳ sẽ nhanh như vậy. Tân Chỉ Nhu nghe Tô U Ly nói nàng 300 năm là có thể tu luyện đến hóa thần trung kỳ, liếc nhìn Tô U Ly một cái, nhưng vẫn tiếp tục nói kế hoạch của mình. Tốc độ này tuy chậm hơn nàng, nhưng cũng rất bất thường. Có đan dược tu luyện, hoàn toàn có thể không để ý tới mấy người kia, còn về chuyện tọa độ không gian, kỳ hỉ. Nàng khẽ cười một tiếng, thân hình hiểu điệu xoay một vòng đến bên cạnh Tô U Ly. Tay áo dài khẽ lướt qua gò má Tô U Ly. Ta vẫn biết vài cái, rất sẵn lòng chia sẻ cho ngươi. Tô U Ly ngửi thấy mùi hương thoang thoảng truyền vào mũi, không có bất kỳ phản ứng gì. Tân Chỉ Nhu thấy vậy đành bất lực nói, hại, ta xui xẻo mới dây dưa với ngươi cái tên này, ai bảo ta vẫn còn vương vấn ngươi chứ. Nói xong lời này, nàng dùng tay áo che mặt, không để Tô U Ly nhìn thấy biểu cảm của mình. Nhưng đôi mắt kia vẫn đảo tròn, dường như đang tính toán điều gì. Lời vừa rồi cũng không thể phân biệt được nàng nói thật lòng, hay chỉ làm ra vẻ. Những điều này Tô U Ly đều không quan tâm. Được thôi, vậy đến lúc ngươi phi thăng đừng quên ta là được. Tân Chỉ Nhu nghĩ gì nàng không biết, cũng sẽ không nghĩ, nàng chỉ cần đảm bảo mình nhận được lợi ích là đủ. Ví dụ như hiện tại Tân Chỉ Nhu nói, tọa độ không gian phi thăng. Xì, thật là lạnh nhạt. Tân Chỉ Nhu cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này, mà tiếp tục nói với Tô U Ly về chuyện bí cảnh. Địa hình tổng thể của bí cảnh ta đã làm xong hết rồi, sau đó làm gì bên trong thì do ngươi quyết định đi. Được, nhưng ta không hiểu nhiều về trận pháp, về mặt này hy vọng ngươi có thể phụ trợ ta một chút. Cái này không thành vấn đề. Ừm. Nếu vậy thì trận pháp có thể học từ Tân Chỉ Nhu, nhưng phụ lục thì vẫn phải tự học như luyện đan. Còn khôi lỗi chi thuật cũng cần tinh tiến một chút. Hiện tại Bạch Linh Nhi của mình cũng chỉ mạnh hơn Lỗ Thu Nguyệt, hơn nữa đã nghiêm trọng không theo kịp thực lực của mình. Có lẽ kết cục cuối cùng là ở lại trong bí cảnh làm một khôi lỗi thủ hộ. Nếu là như vậy thì cũng coi như có một nơi hữu dụng, chỉ là khôi lỗi nguyên anh sơ kỳ để thủ hộ bí cảnh vẫn còn quá yếu. Vì Tân Chỉ Nhu đã tạo ra bí cảnh, vậy Tô U Ly sau đó chắc chắn phải ở lại Tứ Hải Các, dù sao bí cảnh hiện tại vừa mới khai thích ra, cũng không tiện di chuyển. Ta đi đưa Bạch Tuyết và Thu Nguyệt đến đây, dù sao đã nói là để các nàng cũng lưu lại truyền thừa của mình, hơn nữa khai tích bí cảnh có thêm người sẽ nhanh hơn một chút. Tô U Ly vừa định bay về Lô Thủy Bảo một chuyến, Tân Chỉ Nhu liền một tay sờ mặt, khẽ lắc đầu nói, "Hại, lúc trước không nên đi mà, ngươi không biết đâu, khai tích bí cảnh mệnh chết ta rồi." Tô U Ly không đáp lời. Nếu lúc trước ở lại thì Uy Linh Tử Đan này đã không luyện chế ra được, nhưng điều này rõ ràng không cách nào giải thích. Vì vậy nàng chỉ có thể mặc cho Tân Chỉ Nhu trêu chọc mình như vậy. Sau khi đưa Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đến Tứ Hải Các, công việc khai tích bí cảnh tiếp theo chính thức bắt đầu. Trong thời gian này, Tô U Ly đi theo Tân Chỉ Nhu học ứng dụng phù văn và trận pháp. Phương pháp lợi dụng phù lục làm phân thân và truyền tống mà nàng hàng mong nhớ, từng được Tân Chỉ Nhu sử dụng trước đây, tự nhiên cũng bị nàng mặt dày mày dạn xin được. Chỉ là đó là cách dùng phù văn cao cấp, với trình độ Tô U Ly chỉ có thể tạo ra trận pháp tam giai, rõ ràng hiện tại vẫn chưa dùng được. Bí cảnh Tân Chỉ Nhu tổng cộng làm 5 tầng. Tầng thứ nhất là môi trường tương tự Đồng Lai, một mảnh hải đảo. Tầng thứ hai là cảnh tượng Tô U Ly từng thấy trước đây, bình nguyên và núi tuyết. Tầng thứ ba là ưu cốc. Tầng thứ tư là một sa mạc hoang vu. Tầng cuối cùng là một cung điện hùng vĩ được xây trên dãy núi. Bạch Tuyết chọn xây dựng tổ rồng của mình ở tầng thứ hai và lưu lại truyền thừa tu luyện yêu tộc ở đó. Thu Nguyệt chọn lưu lại công pháp thần thức của mình ở ưu cốc tầng thứ ba. Chỉ Nhu chọn hải đảo tầng thứ nhất và sa mạc tầng thứ tư, vậy không phải là để lại tầng thứ năm cho ta sao? Tâm tư quá rõ ràng, nhưng cũng đúng ý Tô U Ly. Dãy núi này ngoài cung điện phía trên ra, ở vị trí hậu sơn còn vây ra một mảnh sơn cốc, ta sẽ trồng linh dược ở đó đi. Nơi Tân Chỉ Nhu để lại cho nàng rất lớn, đủ để trồng tất cả linh dược cần thiết từ luyện khí kỳ đến hóa thần cảnh. 10 năm tuổi, 100 năm tuổi, 1000 năm tuổi linh dược, vạn năm tuổi cuối cùng Tô U Ly không trồng ngay lập tức. Nếu bây giờ trồng xuống, Tân Chỉ Nhu chắc chắn sẽ tò mò, thậm chí đoán được trên người mình có bảo vật có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Đợi đến khi phong ấn bí cảnh rồi nói sau. Ngoài trồng linh dược ra, còn có công pháp. Tô U Ly có không ít công pháp, cả công pháp chính đạo lẫn ma đạo đều có. Có công pháp rồi, những thứ mình sở trường tự nhiên cũng phải lưu lại. Chỉ Nhu chắc sẽ để lại truyền thừa về phù văn, vậy những thứ liên quan đến trận pháp và phù lục ta sẽ không để lại. Hơn nữa ta mới trình độ tầng giai, để lại truyền thừa như vậy tác dụng cũng không lớn, bên ngoài cũng không phải là hiếm có. Nhưng tâm đắc luyện đan ngũ giai thì khác. Nhân giới không có luyện đan sư ngũ giai. Vì vậy phần truyền thừa này ngoài những linh dược kia ra, chính là truyền thừa quan trọng và quý giá nhất. Bí cảnh dần dần hoàn thiện dưới sự nỗ lực của mấy người. 100 năm trôi qua. Lỗ Thu Nguyệt thuận lợi kết anh. 200 năm trôi qua. Tân Chỉ Nhu đột phá hóa thần trung kỳ. 300 năm trôi qua. Tô U Ly đột phá hóa thần trung kỳ. Bạch Tuyết tứ giai viên mãn. Thần hồn, 400 thể chất, 500 pháp lực, 400 tạo hóa tinh nguyên, 400 sau 300 năm, bí cảnh cũng cuối cùng hoàn thành. Chỉ còn lại bước cuối cùng. Tân Chỉ Nhu mở cuốn sách trong tay. Ngọc Quyết Thư, bản mệnh pháp bảo của Tân Chỉ Nhu. Bí cảnh mà các nàng những năm qua vẫn luôn khai tích chính là được tạo ra trong pháp bảo này. Bây giờ cần tìm một nơi thích hợp để đặt nó ra. U Ly, ngươi nói bí cảnh này đặt ở đâu thì tốt hơn? Tô U Ly suy nghĩ. Lối ra có thể sử dụng pháp trận truyền tống đặt ở nơi khác, nhưng bản thể bí cảnh không thể bị phát hiện, dù sao đến lúc chúng ta phi thăng, không có thế lực thủ hộ, bí cảnh dễ bị các tông môn nhân giới khống chế, đặt ở nơi không ai tìm thấy là an toàn nhất, hơn nữa lối vào bí cảnh cũng không thể chỉ là một cái. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Phong Lôi Hoang Nguyên là nơi thích hợp nhất. Cuối cùng quyết định giấu bí cảnh trong Phong Lôi Hoang Nguyên, ở đó tuyệt đối không có bất kỳ tu sĩ nào có thể phát hiện. Vậy, bí cảnh này nên gọi là gì đây, không thể vô danh được chứ? Tân Chỉ Nhu nhìn Tô U Ly lại hỏi. Chương 125, U Ly Điện chương 125, U Ly Điện Cổ Lai Hề Cấm Điện, cái tên này thế nào? Tô U Ly nói trước một cái tên. Nghe thấy cái tên này, Tân Chỉ Nhu cao mày, nghiêng đầu nói, cái tên này, lạ quá, có ý nghĩa gì sao? Tô U Ly cũng không biết giải thích thế nào. Không, không có ý nghĩa gì. Không hay. Bị phủ quyết thẳng thừng. Tô U Ly cúi đầu buông thõng hai tay, vậy tiên tử Chỉ Nhu có kiến giải gì không? Tân Chỉ Nhu suy nghĩ một lát rồi đáp, thật ra ta đã có ý tưởng từ lâu rồi, bí cảnh này phải dễ nhớ một chút, đặc biệt là để người đời sau biết, bí cảnh này là do ai lưu lại, U Ly Điện, thế nào? Nói xong liền lập tức lộ ra vẻ mặt mau khen ta đi. Tô U Ly nghe thấy cái tên này, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Cái tên này, vậy người đời sau cũng chỉ nhớ mỗi ta thôi, còn các ngươi thì sao? Tại sao không gọi là Chỉ Nhu Điện chứ? Hơn nữa chín phần khai tích bí cảnh là do ngươi làm, chúng ta chỉ là sau này điều chỉnh một chút và lưu lại truyền thừa mà thôi. Hơn nữa trực tiếp dùng tên để đặt, quả thực quá xấu hổ. Dù có dùng tên để đặt, ít nhất cũng phải dùng tôn hiệu chứ. Nhưng Tô U Ly lại không có tôn hiệu. Ta quyết định gọi cái này hay, cảm thấy cứ gọi là U Ly Điện. Tân Chỉ Nhu dùng tay che miệng nhỏ, đôi mắt cười cong thành hình trăng khuyết, hoàn toàn không cho Tô U Ly cơ hội tiếp tục tranh giành đổi tên khác. Nói rồi nàng liền chạy nhanh đi. Tô U Ly muốn giơ tay ngăn lại, nhưng rồi lại buông xuống. Thôi vậy, dù sao bí cảnh đại thể là do ngươi làm, dù sao cũng không phải là không có bí cảnh nào được đặt tên theo tên tu sĩ. Chỉ là hơi xấu hổ một chút, vì đã quyết định xong. Cùng ngày các nàng liền lần nữa đến Phong Lôi Hoang Nguyên. Tân Chỉ Nhu nhìn những tia sét vẫn đang không ngừng giáng xuống, khẽ cảm nhận một chút, có chút kinh ngạc nói, quả nhiên ít đi rất nhiều, ngươi cái tên này vì luyện chế pháp bảo rốt cuộc đã rút đi bao nhiêu lực lượng lôi đỉnh. Tô U Ly khẽ trầm tư. Đại khái một nửa đi, nếu không phải lo lắng sẽ hủy hoại hoàn toàn hiểm địa này ta có thể đã rút đi 7-8 phần. Xì. Tân Chỉ Nhu nghe vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Một nửa. Trong giọng điệu của nàng không có sự khâm phục, chỉ có kinh ngạc. Phong Lôi Hoang Nguyên rộng lớn vô biên. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đến cũng phải đi nửa năm trở lên. Tuy không phải nơi nào cũng tràn ngập lôi đình như vậy, nhưng sức mạnh ẩn chứa tuyệt đối không tầm thường. Thật khó tưởng tượng những thanh lôi kiếm mà Tô U Ly luyện chế rốt cuộc có uy năng mạnh mẽ đến mức nào. E rằng khi thi triển ra, không có bất kỳ tu sĩ nào trong giới này có thể ngăn cản được. Cô và Tân Tiền Bối từng đến nơi nguy hiểm như vậy sao? Lộ Thu Nguyệt nhìn một đạo lôi đình màu vàng giáng xuống từ xa. Nàng cảm thấy tùy tiện một đạo lôi điện nào cũng đủ khiến mình trọng thương. Sau đó cẩn thận liếc nhìn Tô U Ly bên cạnh. Trong khi thở phào nhẹ nhõm, nàng lại mím môi rồi rắm. Nhìn Tô U Ly hiện tại an nhiên vô sự, vậy các nàng hẳn là đến tìm kiếm cơ duyên gì đó, nếu không tại sao lại chạy đến nơi nguy hiểm như vậy? Và, xét lớn quá, đánh vào người chắc đau chết mất. Bạch Tuyết xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Ngay cả với thân thể cường đại của yêu tộc, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ những tia sét này đối với mình. Tân Chỉ Nhu nhìn phản ứng của hai người, đặc biệt là Lô Thu Nguyệt. Những thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt đều được nàng ghi nhớ từng chút một. Cũng không cần lo lắng, chúng ta có cách chống lại hiểm địa này, đây là Tránh Lôi Châu, có pháp bảo này thì không cần lo lắng những tia sét này. Hơn nữa hai chúng ta là tu sĩ hóa thần, cho dù ở đây, muốn bảo vệ hai ngươi vẫn rất đơn giản. Tân Chỉ Nhu che miệng cười khẽ. Lô Thu Nguyệt chỉ gật đầu. Bạch Tuyết thì mở to mắt, cái đầu nhỏ không ngừng suy tính nếu mình tiến vào Phong Lôi Hoang Nguyên thì có thể kiên trì được bao lâu. Được rồi, xuất phát thôi. Tân Chỉ Nhu một tay nâng Tránh Lôi Châu, trực tiếp thi triển pháp thuật bao phủ cả bốn người, bay về phía sâu bên trong Hoang Nguyên. Tô U Ly nhìn Tân Chỉ Nhu đứng dưới lôi đỉnh, hai tay không ngừng kết ấn. Pháp bảo Ngọc Khuyết Thư trong tay đã hoàn toàn mở ra. Từng đạo phù văn từ trong tay bay ra, không ngừng lan rộng. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Trong thần thức của Tô U Ly, phù văn vẫn đang bay ra ngoài. Và phàm là nơi phù văn đi qua, lôi đỉnh đều bị chấn áp. Trung tâm Phong Lôi Hoang Nguyên hiếm hoi lại một lần nữa đón nhận sự yên bình. Phù văn đầy trời đã dựng xong trận pháp phòng ngự, sau đó từng đạo hư ảnh bắt đầu hiện lên. Bí cảnh được Tân Chỉ Nhu chuyển từ trong pháp bảo ra. Tuy Tô U Ly cũng biết dùng cựu diệu linh đỉnh của mình để chứa đồ, nhưng thật sự không có không gian pháp bảo nào lớn như của Tân Chỉ Nhu. Cả một tòa bí cảnh, lúc đó khi biết bí cảnh lại được Tân Chỉ Nhu thu vào pháp bảo của mình, Tô U Ly cũng bị chấn động. Thủ đoạn như vậy quả thực nghịch tiên. Hiện tại Tô U Ly sau 300 năm khổ tu, sự hiểu biết về phù văn đã lên một tầng cao mới, nhưng cũng chỉ có thể bố trí ra trận pháp tứ giai mà thôi. Đối với trận pháp ngũ giai vẫn còn mơ hồ. Nàng nhìn Tân Chỉ Nhu với hai tay tỏa ra uy áp khó hiểu. Với tạo nghệ trận pháp mạnh mẽ như vậy, Tân Chỉ Nhu một mình đối kháng 10 tu sĩ cùng giai cũng không thành vấn đề. Hơn nữa đây mới chỉ là những gì nàng thể hiện ra. Thật không biết át chủ bài của nàng lại là thủ đoạn kinh diễm đến mức nào. Việc an trí bí cảnh mất đến 10 năm. Để đảm bảo bí cảnh vạn năm không mục nát, Tân Chỉ Nhu đặc biệt khai tích thêm một không gian ở nguyên chỗ, dùng để đặt bí cảnh. Và để đảm bảo không gian ổn định, bên ngoài bố trí đủ loại trận pháp và cấm chế. Đợi sau khi tất cả hoàn thành, bốn người liền tiến vào trong bí cảnh. Khác với bên ngoài sấm sét rền vang, bí cảnh nằm ở một không gian khác, bên ngoài không cảm nhận được sức mạnh của bạo. Lúc này Tân Chỉ Nhu kéo bàn tay nhỏ của Tô U Ly, vẽ vài đường vân trên lòng bàn tay nàng. đây là tọa độ không gian của bí cảnh này, với năng lực hiện tại của ngươi, theo ý tưởng của ngươi, cứ đặt trận truyền tống ở khắp nơi là được. Khi nói lời này, Tân Chỉ Nhu lén lút quan sát Lỗ Thu Nguyệt. Đúng như nàng dự đoán, mắt Lỗ Thu Nguyệt thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt của các nàng. Thật là thú vị quá đi. Tô U Ly nhìn tọa độ không gian được ghi trên tay mình. Ừm, nhưng việc đặt lối vào truyền tống này là do ta làm sao? Tân Chỉ Nhu đương nhiên nói, chắc chắn là ngươi làm rồi, bí cảnh này được đặt tên theo tên của ngươi, tự nhiên do ngươi đặt lối vào. Được rồi. Tô U Ly nghĩ một chút. Vậy trước tiên cứ làm một lối vào mà ai cũng biết, cho dù bị các đại tông môn canh giữ cũng không sao, lối vào cứ trăm năm mở một lần. Sau đó là các lối vào nhỏ, xuất hiện ngẫu nhiên, vị trí cứ đặt ở dưới vách đá, hang núi không người ở những nơi như vậy. Nghĩ xong, Tô U Ly liền chuẩn bị đi bố trí lối vào truyền tống. Nhưng trước đó Tân Chỉ Nhu đã gọi Tô U Ly lại. Đợi đã, còn một việc cần ngươi làm. Nói rồi nàng khẽ mỉm cười, ở trung tâm năm tầng bí cảnh đều dựng lên một khối bia đá khổng lồ. Khắc tên U Ly điện lên đó, và nói cho người đời sau biết, mục đích ngươi lưu lại bí cảnh này. Chương 126, lối vào bí cảnh chương 126, lối vào bí cảnh Tô U Ly hợp kiếm chỉ, kiếm ý sắc bén tức khắc hóa thành bút mực. Đồng thời vượt qua không gian để lại tên mình trên năm khối bia đá. U Ly điện. Ba chữ lớn từ trên xuống dưới chiếm đầy bia đá. Tân Chỉ Nhu nhìn thấy ba chữ này, tán thưởng nói, thật là chữ đẹp, mạnh mẽ dứt khoát, nếu có người tu luyện kiếm đạo đến đây, chữ này chính là bảo vật tốt nhất. Vốn dĩ ta còn muốn giúp ngươi luyện chế một phen, để có thể bảo tồn mấy vạn năm, bây giờ xem ra ta đã lo xa rồi. Với mấy đạo kiếm ý ngươi lưu lại, đủ để bia đá tồn tại vạn năm. Thật ra mà nói, kiếm ý mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là tu luyện ra sao? Tô U Ly trên kiếm đạo chỉ có chút thiên phú, nhưng kiếm ý mạnh mẽ lại có chút liên quan đến thần hồn cường đại của nàng. Cho dù là kiếm ý yếu ớt đến đâu, được thần hồn cường đại của Tô U Ly gia trì, đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Vậy ta đi đặt lối vào truyền tống trước, các ngươi ở lại đây hay về Tứ Hải Các? Hỏi rõ trước, tránh cho mình bay về không tìm thấy người. Tân Chỉ Nhu quanh tay, ta còn rất nhiều việc phải làm, để đột phá luyện hư kỳ, cần chuẩn bị một số việc. Ngươi bây giờ đã muốn chuẩn bị chuyện đột phá luyện hư rồi sao? Tô U Ly có chút kinh ngạc, đây không phải mới hóa thần trung kỳ sao, cách luyện hư còn phải 6-700 năm trở lên chứ. Chậc chậc chậc, ngươi cũng quá coi thường luyện hư rồi, luyện hư lấy hư và thực, cần ngũ hành linh căn tề tụ, còn phải đối mặt với tâm ma và thiên kiếp, từ bây giờ ta phải đi bổ sung linh căn và cường hóa thần hồn và nguyên anh của bản thân để đối phó với bình cảnh và thiên kiếp sau này. Đợi ngươi quay về, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết phương pháp đột phá luyện hư, gặp được người tốt bụng như ta, ngươi cứ mừng đi. Tân Chỉ Nhu nhắm một mắt, lén lút liếc nhìn Tô U Ly. Tô U Ly thì đang suy nghĩ những lời nàng vừa nói. Cần ngũ linh căn, còn thần hồn mạnh mẽ sao? Thì ra là vậy. Vậy thì không liên quan đến mình. Nàng bản thân chính là ngũ hành linh căn, không cần bổ sung, còn về thần hồn, trừ tiên nhân ra, hẳn là không có tu sĩ nào có thần hồn mạnh hơn nàng. Vì vậy Tô U Ly liền không quan tâm chuyện này nữa. Nhưng phương pháp vẫn phải ghi nhớ, dù sao mình cũng cần, nhưng bất kể là Lỗ Thu Nguyệt hay Bạch Tuyết, hai nàng đều cần bổ sung linh căn. Còn về việc nâng cao thần hồn, chỉ cần tìm linh vật có thể ôn dưỡng thần hồn là được. Hơn nữa Lỗ Thu Nguyệt trời sinh thần hồn mạnh mẽ, còn tu luyện công pháp liên quan đến thần thức, nàng trên con đường này cũng không có quá nhiều trở ngại. Sau đó liền quay người, nhìn hai tiểu gia hỏa bên cạnh. Vậy hai ngươi thì sao? Ta đưa các ngươi về Tứ Hải Các nhé. Lỗ Thu Nguyệt khẽ nói, vậy làm phiền cô rồi. Không hỏi ý Bạch Tuyết. Sau đó liền trực tiếp dẫn hai người rời khỏi bí cảnh ngay trước mặt Tân Chỉ Nhu. Tân Chỉ Nhu lập tức mở to mắt, tức giận dậm chân, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc. Thử, thôi vậy, đợi hợp thể rồi nói. Sau đó thân hình nàng cũng biến mất trong bí cảnh. Sau khi đưa Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết về Tứ Hải Các, Tô U Ly liền bắt đầu tìm kiếm những nơi thích hợp. Theo như nàng đã nghĩ trước đó, trước tiên tìm kiếm vách đá và hang núi. Những lối vào ở những nơi nhỏ này chỉ có thể mở một lần, coi như là cơ duyên cho những tán tu có khí vận lớn. Hơn nữa số lượng lối vào truyền tống cũng không nhiều, chỉ 10 cái. Sau khi đi một vòng khắp Đông Hải và ngoại hải, bố trí xong 10 trận pháp truyền tống nhỏ, Tô U Ly bắt đầu lựa chọn nơi đặt lối vào chính. Tốt nhất là chọn nơi xa rời các tông môn và thế lực gia tộc, hơn nữa không thể bị bất kỳ bên nào dễ dàng chiếm được. Trong đầu nàng hiện lên bản đồ liên quan đến thế lực Đông Hải. Cuối cùng Tô U Ly chọn đặt lối vào mở U Ly điện ở ngoại hải. Như vậy tu sĩ Đông Hải muốn đi qua sẽ cần tốn một số thủ đoạn, hơn nữa bên ngoại hải còn có ổ yêu thú, bên ma đạo đi qua cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Như vậy khi bí cảnh mở ra, có thể kiềm chế các thế lực lớn, khiến bọn hắn dù muốn chiếm bí cảnh làm của riêng cũng không làm được. Chọn xong vị trí, Tô U Ly liền bố trí lối vào bí cảnh ở ngoại hải. Đợi sau khi tất cả hoàn thành, liền lần nữa tiến vào trong bí cảnh. Khẽ cảm nhận một chút, trong bí cảnh ngoài mình ra không còn ai khác, tình huống này vừa vặn có thể làm những việc mình trước đó giữ lại chưa làm xong. Tô U Ly trực tiếp đi đến tầng thứ 5 của bí cảnh, cũng là nơi U Ly điện tọa lạc. Trong linh dược vạn năm mà tu sĩ hóa thần cần ở hậu sơn và đặt cấm chế. Nếu tu sĩ khác tiến vào, nhìn thấy linh dược quý giá như vậy chắc chắn sẽ tìm cách đoạt lấy. Nhưng như vậy thì bí cảnh này chỉ là một lần sử dụng, vì vậy cần cấm chế bảo vệ, đợi đến khi thời gian mở ra sẽ thả ra một cây linh dược vạn năm, các linh dược khác vẫn được bảo vệ trong cấm chế, cứ từ từ như vậy. Chỉ cần thời gian đủ lâu, sau này linh dược mới sẽ mọc ra từ rễ cây bên cạnh. Còn có dưỡng hồn thụ, một đoạn dưỡng hồn mục nhỏ trước đây có được đã được Tô U Ly bồi dưỡng thành cây đại thụ, bây giờ cũng trồng nó trong bí cảnh. Lấy dưỡng hồn mục làm trận nhãn, chỉ cần cây linh thụ này không bị hủy thì sẽ không ai có thể đột phá cấm chế lấy đi toàn bộ linh dược. Dưỡng hồn thụ này chỉ là lớp bảo hiểm đầu tiên, còn cần lớp bảo hiểm thứ hai nữa. Bạch Linh Nhi, chủ nhân. Người phụ nữ xinh đẹp dáng người cao giáo xuất hiện phía sau Tô U Ly.
Hai.
Quay đầu nhìn Khôi Lỗi hiện giờ mới nguyên anh sơ kỳ này, Tô U Ly khẽ thở dài một tiếng. Khôi Lỗi đã đi theo mình lâu như vậy, bây giờ đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ tu luyện của mình. Mặc dù số lần dùng để chiến đấu rất ít, nhưng nếu bỏ đi thì Tô U Ly trong lòng vẫn có chút không nỡ. Vì vậy, chỉ có thể đặt nó trong bí cảnh này, phát huy chút giá trị cuối cùng. Đưa tay vô vô vai Bạch Linh Nhi. Ta sẽ dùng vạn hồn phiên bố trí tụ linh trận ở nơi sâu nhất của U Ly điện cho ngươi, ngươi cứ ở trong đó thật tốt. Dùng vạn hồn phiên bố trận, để Bạch Linh Nhi tiếp tục nâng cao tu vi và tạo ra liên hệ với vạn hồn phiên, khiến nó trở thành pháp bảo của Bạch Linh Nhi. Đương nhiên trước đó Tô U Ly sẽ luyện hóa vạn hồn phiên một lần, để phòng ngừa u hồn bị câu cấm bên trong tìm được sơ hở đoạt xá Bạch Linh Nhi. Mặc dù linh hồn bị vạn hồn phiên câu cấm muốn thoát ra, khả năng là quá nhỏ, nhưng dù chỉ có một tia khả năng, Tô U Ly cũng sẽ không để nó xảy ra. Có vạn hồn tụ linh trận này, thực lực của ngươi cũng sẽ không đình trệ không tiến, từ từ cuối cùng sẽ có một ngày tu luyện đến nguyên anh viên mãn. Chỉ là nếu không có phụ trợ khác, Khôi Lỗi muốn đột phá hóa thần là hoàn toàn không thể. Ngay cả khi dùng hết những linh dược mà Tô U Ly để lại trong bí cảnh cũng vậy. Sau chuyện Bạch Linh Nhi đột phá nguyên anh, Tô U Ly đã phát hiện Khôi Lỗi muốn đột phá còn khó hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Bởi vì Khôi Lỗi trời sinh có khuyết điểm, tu sĩ đột phá bình cảnh cần tinh khí thần, mà huyết khôi có tinh và khí, duy trì thiếu thần. Điều này khiến nó gặp bình cảnh khi đột phá cảnh giới càng khó khăn hơn. Nhưng cho dù cuối cùng chỉ có tu vi nguyên anh viên mãn, có vạn hồn phiên ở đó, thực lực của Bạch Linh Nhi cũng sẽ không thấp. Đây chính là người thủ hộ mạnh nhất mà mình để lại trong bí cảnh. Hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với những Khôi Lỗi kết đan cảnh ở các tầng bí cảnh khác. Chương 127, tọa độ không gian chương 127, tọa độ không gian bố trí xong vạn hồn tụ linh trận. Tô U Ly nhìn Bạch Linh Nhi đang khoanh chân ngồi ở trung tâm, kết nối khí cơ của nàng với dưỡng hồn tụ bên ngoài. Một khi dưỡng hồn tụ bên ngoài bị tấn công, Bạch Linh Nhi sẽ cầm 5 cây vạn hồn phiên xung quanh lên, bắt đầu tấn công bất kỳ sự tồn tại nào tiếp cận cấm chế. Vậy thì, tạm biệt nhé. Cuối cùng nhìn Bạch Linh Nhi một cái, Tô U Ly đã đặt cấm chế tại nơi nàng tu luyện và ấu dưỡng. Khác với pháp trận, cấm chế này do Tô U Ly dùng thần thức cường hãn khắc xuống. Trừ phi thần thức mạnh hơn nàng, nếu không sẽ không có khả năng giải khai. Điều này có nghĩa là, dù sau này Tô U Ly rời đi, nàng cũng không cần lo lắng có người vô tình đoạt được Bạch Linh Nhi, dùng nó làm chuyện xấu. Cứ như vậy, mọi việc trong bí cảnh đã hoàn tất. Rời khỏi bí cảnh, trở về Tứ Hải Các. Tân Chỉ Nhu không có ở đó. Nàng đã đi chuẩn bị cho việc đột phá luyện hư, chắc hẳn bây giờ đang bận rộn. Những chuyện này Tô U Ly hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể đợi đối phương trở về rồi hỏi. Ngay khi Tô U Ly chuẩn bị nghiên cứu phù lục, pháp bảo liên lạc mà Thương Hạo Minh tặng trước đó đột nhiên xoay tròn bay ra từ túi chữ vật. Tiếp đó, kim thiềm há miệng, phun ra một âm điệu kỳ lạ. Tô U Ly nghe xong, khẽ nhướng mày. Âm điệu này chứa đựng nhiều thông tin, trong đó có tọa độ không gian và lời mời nàng đến tọa độ này. Đồng thời nói rõ sẽ có người thử tiến vào thông đạo không gian. Vốn dĩ Tô U Ly không định đi, nhưng khi nghe nói có người lại định xuyên qua thông đạo không gian. Cái này tính là gì? Phi thăng hay là lén lút vượt qua? Tuy nhiên, thông đạo không gian đó được coi là ổn định nhất mà bọn họ phát hiện gần đây, có thể sẽ đóng lại sau vài trăm năm, vì vậy cần phải nhanh chóng nắm bắt thời gian. Tô U Ly lập tức đứng dậy, theo tọa độ không gian đối phương đưa cho mà bay thẳng ra ngoài. Lỗ Thu Nguyệt vừa kết thúc tu luyện, có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Khí tức này là cô. Nàng trở về rồi. Sao lại đi nữa rồi? Cảm nhận khí tức Tô U Ly biến mất, Lỗ Thu Nguyệt khẽ cắn môi dưới. Nhớ lại những lời Tân Chỉ Nhu đã từng nói chuyện với mình trước đây. Lúc đó, Tân Chỉ Nhu trên mặt mang theo chút trêu chọc. Thu Nguyệt phải không? Từ vừa nay đến giờ, sự chú ý của ngươi cứ luôn đặt trên Tô U Ly, nói cho tiền bối nghe xem, ngươi có phải có ý nghĩ khác với nàng không à? Giọng điệu của đối phương lúc đó, nàng bây giờ vẫn có thể nhớ lại. Nhưng rất kỳ lạ. Tân Chỉ Nhu chỉ hỏi một câu như vậy, rồi không tiếp tục truy hỏi nữa. Hoặc có thể nói, nhìn biểu cảm của đối phương, lúc đó Tân Chỉ Nhu đã đọc được điều gì đó từ biểu cảm của nàng. Điều này khiến Lỗ Thu Nguyệt một trận trầm tư. Tâm tư của mình đã bị nhìn thấu. Có nên tìm Tân tiền bối nói chuyện một chút không? Dù sao nàng dường như không hề coi thường mình. Có lẽ có thể nhận được vài gợi ý từ tiền bối. Thu Nguyệt à Thu Nguyệt, đối mặt với người đã nuôi dưỡng mình con lớn, sao lại có thể nảy sinh loại tâm tư này chứ? Hơn nữa còn biểu hiện rõ ràng như vậy, trực tiếp bị người ta nhìn thấu rồi. Dùng hai tay vô vô má mình. Công phu dưỡng khí phải đạt tới, thì nộ không lộ ra ngoài, đi Tứ Hải Các tìm vài công pháp tĩnh tâm tu luyện một chút đi. Ít nhất lần sau không thể biểu lộ tâm tư của mình trước mặt người ngoài. Nhưng thực ra, có thể đột phá nguyên anh, Lộ Thu Nguyệt bất kể là tư chất hay tâm cảnh đều cực kỳ xuất sắc. Chỉ khi Tô U Ly ở bên cạnh, nàng mới thỉnh thoảng mất bình tĩnh. Hơn nữa, khả năng quan sát của Tân Chỉ Nhu lại phi thường, trực tiếp thu hết mọi hành động nhỏ và tâm tư của Lỗ Thu Nguyệt vào mắt. Cảm giác đó thật sự quá tệ. Ngay cả Tô U Ly khi đối mặt với Tân Chỉ Nhu, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đang chiều theo lời nói và hành động của mình, không ngừng làm theo sở thích của mình. Chỉ là tính cách của Tô U Ly khiến Tân Chỉ Nhu rất khó ra tay, bây giờ cũng coi như là hòa bình ở chung. Lỗ Thu Nguyệt lại càng không đối phó nổi Tân Chỉ Nhu. Bây giờ Lỗ Thu Nguyệt chỉ có thể tìm cách để khi đối mặt với Tân Chỉ Nhu, mình sẽ không bị đối phương dắt mũi, để bản thân khi đối thoại với nàng, giữ được tâm như mặt nước tĩnh lặng. Tinh Không Hải là vùng biển xa hơn cả ngoại hải và yêu hải. Thương Hạo Minh đang khoanh chân ngồi thiền giữa không trung. Hắn từ từ mở mắt. Đến rồi. Lời vừa dứt, một hắc bảo nhân đã dừng lại trước mắt hắn. Đối phương chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía khe nứt không gian phía sau Thương Hạo Minh. Lúc này, khe nước này đang không ngừng vặn mèo, bên trong có linh lực cuồng bạo không ngừng thổi ra. Thương Hạo Minh ngồi đây vừa tu luyện, vừa dùng bản thân duy trì khe nước không khép lại. Thương tiền bối, đã lâu không gặp. Người cũng vậy, Mã Viêm, những năm này thực lực tiến bộ không ít. Ha ha, tiền bối quá khen rồi, ta bây giờ còn cách hóa thần trung kỳ xa lắm, ngược lại là tiền bối, sắp đạt đến hóa thần hậu kỳ rồi phải không? Mã Viêm vén mặt ra khỏi mũ trùm, đó là một khuôn mặt tuấn tú yêu dị, hai mắt hắn phát ra ánh sáng xanh lục, xem ra công pháp tu luyện cũng không phải chính đạo gì. Hắn nhìn quanh, xem ra ta là người đầu tiên đến. Ừm, những người khác đều ở rất xa, còn có người ở đại lục khác, đến đây cần tốn chút thời gian, cứ tu luyện trước đi, linh lực từ khe nước không gian này có chất lượng rất cao, chỉ là hơi cuồng bạo, cần phải cẩn thận luyện hóa. Mã Viêm nghe vậy thở dài. Ngươi nói chúng ta cũng thật xui xẻo, không biết linh giới xảy ra chuyện gì, thăng tiên đài lại bị hủy gần hết, còn có thứ bị yêu khu vượng hoàng phong ấn ở Ngô Đồng Sơn cũng không ai xử lý, hoặc là như ta trực tiếp hấp thu ma khí tu luyện, hoặc là chỉ có thể tìm khe nước không gian, cầu nguyện bên trong có linh lực chất lượng cao để hấp thu, vạn năm linh dược cũng ngày càng ít. Có lẽ qua thêm vạn năm nữa, các tu sĩ đời sau ngay cả hóa thần hậu kỳ cũng không thể đột phá được. Mã Viêm thở dài lắc đầu, dường như đang lo lắng cho các tu sĩ tương lai. Chỉ là Thương Hạo Minh trực tiếp vạch trần bộ dạng giả nhân giả nghĩa của hắn. Cái đó thì không cần lo lắng đâu nhỉ, bọn họ có thể giống như ngươi, khi đột phá cô ý dụ dỗ nhiều tu sĩ đồng cấp cưỡng ép xung kích bình cảnh, ngươi khi đột phá hóa thần, đã hiến tế cả tông môn của mình phải không? Mã Viêm nghe vậy chỉ cười hắc hắc hai tiếng. Tiền bối, lời này không đúng đâu, Cực Nhạc Tông bây giờ có ta là tu sĩ hóa thần làm chỗ dựa, phát triển còn tốt hơn trước rất nhiều. Đúng vậy, từ một tông môn hạng 2, trong môn chỉ có 7-8 nguyên anh sơ kỳ, phát triển thành một tông môn hạng nhất có nguyên anh trung kỳ tọa trấn rồi. Thương Hạo Minh nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục để ý đến Mã Viêm. Mã Viêm nhìn ra điều đó, cũng không đi quấy rầy đối phương, lặng lẽ tu luyện một bên. Dù sao hắn là hóa thần sơ kỳ, đối đầu với Thương Hạo Minh chỉ có phần bị truy đuổi mà đánh. Tuy nhiên lần này hắn đến, là muốn xem hai tu sĩ hóa thần mới đột phá kia có đến không. Lần này sẽ có một tu sĩ hóa thần rời đi, không biết là vị nào trong ba hóa thần trung kỳ kia. Nhưng cuối cùng sẽ chỉ còn lại hai người. Theo Mã Viêm thấy, ba vị tiền bối này đều độc lai độc vãng, quan hệ không tốt. Cho nên chỉ cần hai hóa thần tân tấn kia có thể được lôi kéo, hắn thậm chí có gan thách thức tu sĩ hóa thần. Dù không đồng ý cũng không sao, với tư cách là hóa thần lão luyện, hắn tự tin có thể nắm giữ hai hóa thần tân tấn. Chương 128, tìm một cái cớ để loại bỏ chương 128, tìm một cái cớ để loại bỏ Tô U Ly đứng cách xa hàng chục vạn dặm, rõ ràng nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Đều không phải loại đèn cạn dầu đâu. Ta nhớ Thương Hạo Minh là người của Thiên Ma Sơn, cũng là một ma đạo đại tông, còn Mã Viêm này càng quá đáng hơn, tác phong của hắn quả thực trái với nhân đạo. Những nhân vật như vậy mà cũng có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, không biết nên nói gì cho phải. Hai kẻ đến đều là ma đạo tu sĩ, còn ba người kia thì sao? Mặc dù Thương Hạo Minh nói đến cảnh giới hóa thần này, không có phân biệt chính đạo ma đạo gì, nhưng nghe cuộc đối thoại trước đó của hai người kia, hừ, trước đây là ma đạo, cả đời đều là ma đạo. Chẳng lẽ trước đây là người xấu, bây giờ cải tà quy chính là có thể làm người tốt sao? Thật khiến người ta ghê tởm. Tô U Ly trực tiếp phì một tiếng. Bây giờ còn thiếu ba người, Tô U Ly không lập tức hiện thân, mà từ từ chờ đợi. Rất nhanh nửa năm trôi qua, đã có hai tu sĩ hóa thần đều hiện thân rồi, chỉ còn lại người cuối cùng. Lúc này, xung quanh khe nước không gian, có ba vị tu sĩ hóa thần trung kỳ, một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Bốn người này ra tay, đủ để dễ dàng hủy diệt nhân giới. Mã Viêm và ba người kia cách nhau một khoảng. Trong số những người này, khí tức trên người Thương Hạo Minh là mạnh nhất. Tô U Ly cũng nhìn ra, Mã Viêm này cũng không được mấy tu sĩ hóa thần khác ưa thích. Ha, quả nhiên làm chuyện thương thiên hại lý nhiều thì sẽ như vậy. Còn người cuối cùng, khi nào mới đến đây? Ngay khi Tô U Ly đang nghĩ người cuối cùng khi nào sẽ đến, một luồng khí tức mạnh mẽ từ xa nhanh chóng bay tới. Hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Khi Tô U Ly cảm nhận được luồng khí tức đó, nàng đã biết tu vi của đối phương và cũng đại khái đoán được người muốn thông qua khe nứt không gian có lẽ chính là người này. Sau một lát nữa, Thương Hạo Minh và hai tu sĩ hóa thần khác đang canh giữ xung quanh khe nứt không gian mới cảm nhận được, bọn họ kết thúc tu luyện, đứng dậy chờ đợi. Mã Viêm thấy vậy cũng biết người cuối cùng đã đến, cũng đứng dậy và lộ ra vẻ mặt cung kính. Trong cảm nhận của Tô U Ly, một trung niên nhân áo xanh từ xa đến gần, nhanh chóng đến chỗ khe nứt không gian. Thương Hạo Minh trước tiên chắp tay nói, Nguyên sư huynh đã lâu không gặp. Tu sĩ được gọi là Nguyên sư huynh khẽ gật đầu. Gặp qua sư huynh. Những người khác cũng hành lễ tương tự. Nguyên Lương Tài chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi nhìn về phía sau Thương Hạo Minh. Thương Hạo Minh né người sang một bên. Sư huynh, đây là khe nứt không gian mới mà ta phát hiện, ổn định hơn nhiều so với những cái tìm được trước đây, dùng để đi linh giới thì hẳn có 6-7 phần nắm chắc. Sư đệ đã vất vả rồi. Có 6-7 phần nắm chắc, tỷ lệ này đã không nhỏ. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Nguyên Lương Tài cũng xuất hiện một tia cười. Đâu có. Sư Minh những năm đầu vẫn luôn chăm sóc ta, ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội báo đáp, nếu khe nước không gian này có thể giúp Sư Minh thuận lợi phi thăng, thì đó là tin tức tốt nhất đối với ta. Ba người còn lại lúc này cũng tiến lên phụ họa. Sơn lão đạo vuốt râu nói, 6-7 phần không ít đâu, đợi Nguyên Sư Minh vừa đột phá, liền có hơn 9 phần nắm chắc phi thăng rồi. Chu Bắc cũng có dáng vẻ trung niên, chỉ là trông có vẻ khéo léo hơn, ha ha ha, chúng ta cũng được nhờ chút, có thể tham khảo kinh nghiệm phi thăng của Nguyên Sư Minh. Đợi ba vị hóa thần trung kỳ nói xong, Mã Viêm cuối cùng mới mở miệng, đúng vậy, Nguyên sư huynh sắp đột phá rồi, lần phi thăng này rất quan trọng đối với chúng ta. Nguyên Lương Tài từ từ thở ra một hơi, gật đầu nói, vậy thì làm phiền mấy vị sư đệ nhường chỗ này cho lão phu trước, đợi lão phu đột phá hóa thần hậu kỳ đã. Dễ nói thôi. Thương Hạo Minh và mấy người kia chắc chắn không có ý kiến gì. Bọn họ gật đầu, rồi lập tức lùi về vạn dặm xa để quan sát. Mã Viêm bay xa thêm một khoảng, đợi đến khi hắn cảm thấy an toàn, mới từ từ thở ra một hơi. Phu, cảm giác áp bách trên người Nguyên sư huynh thật sự quá mạnh, ở thêm một lát nữa ta cảm thấy mình sẽ bị nghẹt thở mất. Hừm. Ai? Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Mã Viêm đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người, lập tức toàn thân hắn dựng tóc gáy, quay đầu lại ngay. Rồi hắn phát hiện cách mình không xa phía sau, có một nữ đồng tóc bạc, mặc cung trang trắng đang khoanh chân ngồi. Hừm. Chỉ hơi nghi hoặc một chút, Mã Viêm liền phản ứng lại. Ngươi chính là tu sĩ hóa thần mới tấn thăng gần đây. Hắn lập tức bày ra bộ dạng tiền bối, hoàn toàn là hai bộ mặt khác hẳn so với lúc nãy trước mặt Thương Hạo Minh và Nguyên Lương Tài, khiến Tô U Ly muốn bật cười. Đạo hữu tốt. Mã Viêm khẽ hừ một tiếng nói, đạo hữu, ngươi có hiểu tôn ti không vậy, phải gọi là tiền bối chứ. Nụ cười trên khỏe môi Tô U Ly hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ muốn tiền bối cho ngươi chút giáo hơn sao? Mã Viêm bị tiếng cười này làm cho có chút bực bội. Sao nghe cứ như đang chế giễu mình vậy? Tô U Ly ngừng cười, dùng tay áo che đi biểu cảm có chút méo mó vì cố nín cười của mình nói, không, ta chỉ là cảm thấy, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ nho nhỏ, lại muốn bản tọa gọi tiền bối thì có chút ngông cuồng rồi. Mã Viêm lập tức tức giận đỏ mặt. Dù sao trong số các tu sĩ hóa thần hiện tại, quả thực chỉ có hắn vẫn còn ở sơ kỳ. Mặc dù Tô U Ly nói là sự thật, nhưng không có nghĩa là hắn nghe xong sẽ không tức giận. Mã Viêm chỉ vào Tô U Ly mắng giận dữ, ngươi đột phá hóa thần cũng chỉ mới tu luyện 400-500 năm, trước mặt ta mà cũng dám xưng bản tọa. Xem ra phải cho ngươi chút giáo huấn mới khiến ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mã Viêm tay trái chấn động. Ầm. Lập tức ma khí vô biên trên không trung hình thành một đầu lâu đáng sợ, trời đất vì thế mà biến sắc, bầu trời vạn dặm xung quanh đều trở nên u ám vì hắn ra tay. Hắc ma trưởng. Mã Viêm một trưởng ấn xuống Tô U Ly. Mà Tô U Ly vẫn cười tủm tỉm, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Ở những nơi khác, Thương Hạo Minh vừa tìm được một đảo đá ngầm để hạ xuống, liền cảm nhận được từ xa đột nhiên bùng nổ một luồng ma khí. Hừm. Tên Mã Viêm này làm sao vậy, đột nhiên phát điên rồi. Với sự hiểu biết của hắn về Mã Viêm, không thể vô duyên vô cớ bùng nổ được, đặc biệt là khi xung quanh còn có những tiền bối như bọn họ. Không hay rồi. Đột nhiên Thương Hạo Minh chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn đã quên mất. Đến đây không chỉ có 5 người bọn họ, còn có 2 tu sĩ hóa thần tân tấn kia nữa. Không lẽ đã đánh nhau rồi? Đều là hóa thần sơ kỳ, Mã Viêm hẳn là tạm thời không thể hạ gục bọn họ. Chỉ sợ chỉ có một người đến. Nghĩ đến đây, Thương Hạo Minh dùng sức dưới chân. Bùng. Đảo đá ngầm dưới thân hắn lập tức hóa thành một mảnh cho bụi. Thân hình bay về phía nơi ma khí bùng nổ. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra với Thương Hạo Minh. Một luồng sức mạnh càng thêm hạo hãn lập tức xua tan ma khí. Đó là kiếm ý khiến Thương Hạo Minh cũng phải cảm thấy kinh hãi. Thân hình Thương Hạo Minh đang bay về phía ma khí cực lại, đồng tử co rút. Hít. Kiếm ý thật mạnh. Đây là cái gì? Ai phát ra? Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Dù sao cũng không phải thần thông của Mã Viêm. Đây lại là thủ đoạn của tu sĩ hóa thần tân tấn kia sao? Là người nào? Thật sự quá khủng khiếp. Có kiếm ý mạnh mẽ như vậy, Mã Viêm xem ra đã đụng phải kẻ cứng cỡ rồi. Chương 129, một kiếm chém giết tu sĩ hóa thần. Chương 129, một kiếm chém giết tu sĩ hóa thần. Hưởng. Nguyên Lương Tài đang tu luyện từ từ mở mắt, nếu mày nhìn về phía nơi ma khí bùng nổ, vừa định truyền âm bảo hắn thành thật một chút, liền có một đạo kiếm ý sắc bén mạnh mẽ ập tới, khiến Nguyên Lương Tài lập tức mở to mắt. Cái này kiếm ý thật mạnh, lão phu thậm chí có thể cảm nhận được mối đe dọa sinh mạng từ luồng kiếm ý này. Trên mặt Nguyên Lương Tài xuất hiện một vẻ ngưng trọng, hắn muốn dùng thần thức thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng luồng kiếm ý kia lại trực tiếp chém đứt thần thức của hắn. Điều này lập tức khiến vị tu sĩ hóa thần đã sống mấy ngàn năm này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Vốn tưởng rằng mình đã vô địch thiên hạ, đây lại là tồn tại đáng sợ nào từ đâu nhảy ra. Ngoài vị tu sĩ hóa thần trung kỳ đỉnh phong này cảm thấy chấn động ra, các tu sĩ hóa thần trung kỳ khác cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sơn lão đạo thậm chí còn giật đứt mấy sợi râu của mình. Hắn há miệng, mãi không khép lại được. Cái này, ngoài nguyên sư huynh ra, lại còn có tu sĩ lợi hại đến vậy, trước đây chưa từng nghe nói bao giờ, hơn nữa sao lại xảy ra xung đột với Mã Viêm? Là tu sĩ hóa thần tầng 6 chỉ đứng sau Nguyên Lương Tài và Thương Hạo Minh, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi. Thậm chí hơn 9 phần 10 nơi trên thế giới này hắn đều đã đi qua, các bí cảnh lớn nhỏ đã tiến vào thì vô số kể. Nhưng cũng chưa từng nghe nói có một kiếm tu lợi hại đến vậy. Thế nhưng kiếm ý mạnh mẽ như vậy không nên là kẻ vô danh tiểu tốt mới phải. Sơn lão đạo trăm mối không thể giải. Trên một mặt biển khác, Chu Bắc cũng như mày. Tu luyện mấy ngàn năm, khó khăn lắm mới thành tựu tu sĩ hóa thần, nhưng trên đầu vẫn luôn có vài người để ép hắn. Khó khăn lắm mới tu luyện đến hóa thần tầng 5, sắp đạt đến đỉnh phong đương thời, lại đột nhiên xuất hiện một kiếm tu chưa từng thấy bao giờ. Thật sự là muốn mạng. Tuy nhiên tâm trạng hắn không có quá nhiều biến động, dù sao hoàn cảnh của hắn sẽ không thay đổi vì sự xuất hiện của kiếm tu mới này. Mấy vị này đều không biết chuyện. Bọn họ chỉ biết rằng mấy trăm năm trước có 2 tu sĩ đột phá đến hóa thần, nhưng không biết là ai, cũng chưa từng gặp mặt. Thương Hạo Minh thì đã gặp rồi. Hơn nữa trong lòng hắn đã đoán được là ai. Tân Chỉ Nhu và Tô U Ly tuy đều chỉ gặp một lần, nhưng Tân Chỉ Nhu ở mọi phương diện đều biểu hiện ra, tuy cũng có che giấu, nhưng Thương Hạo Minh vẫn có thể nhìn thấu một vài điều, có thể áp chế được đối phương. Thế nhưng Tô U Ly thì khác, khi vừa gặp mặt, hắn khi đối mặt với Tô U Ly vẫn luôn có một cảm giác bất an sâu thẳm trong lòng. Sau này cảm giác bất an đó càng đạt đến đỉnh phong, khiến Thương Hạo Minh vội vàng để lại pháp bảo liên lạc rồi rời đi. Bây giờ xem ra, cảm giác bất an đó không phải là ảo giác của mình. Nói cách khác, Tô Ú Ly vừa mới đột phá trở thành tu sĩ hóa thần lúc đó, đã có khả năng uy hiếp đến ta, một tu sĩ hóa thần lão luyện rồi sao? Thương Hạo Minh môi run rẩy, thật là một quái vật. Mà lúc này, Mã Viêm đang trực diện bị kiếm ý của Tô Ú Ly tấn công, tâm trạng của hắn không hề thoải mái chút nào. Ư a, cự kiếm cổ xưa trực tiếp xé toạc cả bầu trời. Bầu trời vừa nãy còn u ám vì ma khí của Mã Viêm lại sáng bừng lên lần nữa, ma khí bị kiếm ý xé nát, biển cả vì cự kiếm xuất hiện phía trên cũng bị chia làm đôi. Tô Ú Ly ngón trỏ và ngón giữa chụp lại, chỉ vào đầu Mã Viêm. Lúc này Mã Viêm đang đứng ngây người giữa không trung. Không phải hắn không sợ chiêu thức của Tô Ú Ly, mà là lúc này hắn đã không thể suy nghĩ. Phụt. Đột nhiên Mã Viêm phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ khí tức của hắn đều đang nhanh chóng suy giảm. Hắn từ từ hạ xuống từ không trung, rơi xuống đáy biển bị chia tách. Tô Ú Ly đứng giữa không trung lặng lẽ nhìn đối phương. Cự kiếm trên trời hóa thành linh lực tiêu tán, nhưng nước biển bị kiếm ý cắt đứt vẫn còn tàn dư, chậm chạp không thể khép lại. Bút. Mấy đạo độn quang nhanh chóng hiện thân. Nguyên Lương Tài, Thương Hạ Minh, Sơn Lão Đạo và Chu Bắc lúc này đều mang thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Mã Viêm đang đứng dưới đáy biển. Nỗi u ám không tan hiện rõ giữa hai hàng lông mày của bốn người. Bọn họ sao cũng không ngờ, vừa mới bùng nổ xung đột, ma khí của Mã Viêm vừa bùng nổ, tiếp đó là kiếm ý chém đứt trời đất. Đợi kiếm ý tiêu tán xong, thần thức của bọn họ mới không bị cản trở mà vươn ra. Nhưng lập tức liền phát hiện khí tức của Mã Viêm đang không ngừng suy yếu. Bây giờ, Mã Viêm đang đứng dưới đáy biển, đã mất đi tất cả khí tức. Nói cách khác, Mã Viêm chết rồi. Thương Hạo Minh khi nói câu này, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Lời vừa dứt, trong mắt mọi người, thân thể Mã Viêm bắt đầu vỡ nát, sau đó tiêu tán. Nhục thân tan biến, nguyên anh tiêu vong. Chết không thể chết hơn được nữa. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Sơn Lão Đạo và Chu Bác cúi đầu nhìn nơi Mã Viêm tiêu tán, ở đó chỉ có một kiện pháp bảo và túi chứa vật còn sót lại. Mà Thương Hạo Minh thì vẫn nhìn chằm chằm bóng người nhỏ nhắn trên bầu trời, mãi không thể rời mắt. Nguyên Lương Tài cũng giống như thế. Giữa các tu sĩ nguyên anh đấu pháp đã rất khó xuất hiện thương vong đồng cấp, trừ phi lấy cảnh giới cao hơn nghiền ép. Nhưng tu sĩ nguyên anh còn có một thủ đoạn, đó chính là vứt bỏ nhục thân, nguyên anh đột đầu. Thông thường rất ít có tu sĩ nguyên anh bị dồn đến mức này. Hơn nữa cho dù như thế, tu sĩ nguyên anh bình thường cũng không chết được. Nguyên Lương Tài còn không thể đảm bảo mình ra tay có thể trực tiếp giết chết Mã Viêm, khả năng lớn hơn là bị hắn trọng thương đột đầu, sau đó dưỡng thương ngàn năm. Nhưng tu sĩ trông có vẻ vô hại trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Từ lúc Mã Viêm bùng nổ ma khí, đến khi kiếm ý chém người, khoảng thời gian ở giữa này mới qua bao lâu? Vài hơi thở. Nguyên Lương Tài không biết, nhưng hắn biết, tu sĩ trước mắt là tồn tại mình không thể trêu chọc. Thậm chí cho dù mình đột phá đến hóa thần hậu kỳ, hắn cũng vẫn là phán đoán như vậy. Tô U Ly khẽ móc tay. Túi chữ vật rơi xuống liền bay vào tay nàng, lúc này Tô U Ly mới hướng về mấy người cách đó không xa chào hỏi. Thương đạo hữu, đã lâu không gặp. Bị Tô U Ly chủ động chào hỏi, Thương Hạo Minh chỉ cứng nhắc gật đầu nói, đúng vậy, đã lâu không gặp, Tô đạo hữu không ngờ ngươi vừa đến đã cho chúng ta cú sốc lớn như vậy, ha, ha ha. Cười gượng hai tiếng sau, lúc này hắn vô cùng căng thẳng. Mã Viêm hóa thần tầng 3, cách hóa thần trung kỳ không xa, lại bị một chiêu giết chết. Đơn giản là chưa từng nghe thấy bao giờ. Cho dù là cổ tịch ghi chép các tu sĩ thượng cổ cũng không có cách nào làm được dễ dàng chém giết tu sĩ đồng cấp đến vậy phải không? Lúc này mặt biển bị kiếm ý cắt đứt mới khép lại lần nữa. Giữa tiếng sóng lớn, Tô U Ly đi đến trước mặt mấy người. "Chư vị, bản tọa Tô U Ly, lần này đến là Thương đạo hữu truyền tin, nói phát hiện thông đạo không gian và có người muốn thử phi thăng linh giới, nên đặc biệt đến xem. Vừa rồi có một con rùa không ngừng kêu vo ve bên hai, nên ta tiêu diệt nó." Chư vị hẳn không có ý kiến gì chứ? Cái này ai dám có ý kiến? Tô U Ly trực tiếp chém giết một vị tu sĩ đồng cấp để ra vai phủ đầu với bọn hắn. Mấy vị hóa thần trung kỳ trước mắt này không dám hó hé một lời. Lúc này, với tư cách là người mạnh nhất trong số họ, Nguyên Lương Tài đã đứng ra. Tô đạo hữu thật có bản lĩnh, bị nhân Nguyên Lương Tài. Có hắn dẫn đầu, hai người còn lại cũng đội vàng tự giới thiệu. Sơn Lão đạo, chú bác. Chương 130, chờ đợi, Nguyên Lương Tài chương 130, chờ đợi, Nguyên Lương Tài nếu Tô đạo hữu đến để quan sát, ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng ngươi còn cần đợi vài năm. Vì ta phải đột phá đến hóa thần hậu kỳ trước, rồi mới bắt đầu xuyên qua khe nứt không gian. Nguyên Lương Tài đơn giản giới thiệu qua tình hình hiện tại. Không sao, kinh nghiệm đột phá của ngươi ta cũng có thể học hỏi. Tô U Ly tỏ vẻ không sao cả. Nguyên Lương Tài gật đầu, vậy Tô đạo hữu cứ đợi ở gần đây, ta cần hấp thu linh lực từ vết nứt không gian để đột phá. Được. Sau khi hai người nói chuyện xong, Nguyên Lương Tài liền trở lại vết nứt không gian bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn khi ở bên Tô U Ly, cần nhanh chóng nâng cao tu vi để bản thân yên tâm. Bốn người còn lại chỉ biết nhìn nhau, không biết nói gì. Tô U Ly biết hành động vừa rồi của mình đã dọa bọn hắn, nên chủ động lên tiếng nói, "Vậy ta đi sang bên kia trước, dù sao nhìn dáng vẻ của Nguyên đạo hữu, chắc phải đợi rất lâu." Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị bay xa hơn một chút, Thương Hạo Minh đã gọi nàng lại. "Tô đạo hữu, đợi một chút đã, ta vẫn muốn biết ngươi và Mã Viêm vì sao lại xảy ra mâu thuẫn, và vì sao lại trực tiếp giết hắn, còn nữa, tu vi hiện tại của ngươi là cảnh giới gì?" Hắn hỏi một hơi rất nhiều. Đây là những nghi vấn vẫn luôn tồn tại trong đầu hắn từ lúc nãy. Sơn Lão đạo và Chu Bắc bên cạnh cũng đều rất tò mò. Chỉ là đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp Tô U Ly. Hơn nữa vừa rồi Tô U Ly còn trực tiếp chém giết một lão hữu mà bọn hắn quen biết ngàn năm, nên bọn hắn thật sự không dám hỏi những lời này. Tô U Ly chớp chớp mắt, thiện ý giải đáp từng câu hỏi cho bọn hắn. Kẻ vừa rồi tên là Mã Viêm à, hắn xuất ngôn bất kính, không nhận rõ thực lực của bản thân mà dám đến khiêu khích ta, nên ta đã ra tay. Còn chuyện nàng lén nghe bọn hắn nói chuyện thì không hề nhắc đến. Cảnh giới hiện tại của ta là hóa thần tầng 4. Vừa nói, nàng liền phóng ra khí tức của mình. Ba người cảm nhận được khí tức của Tô U Ly đều ngây người. Sơn Lão Đạo và Chu Bắc không ngờ cảnh giới của Tô U Ly lại thấp hơn bọn hắn, vậy mà lại có thể dễ dàng chém giết Mã Viêm, nhất thời không nhận ra có gì đó không đúng. Còn Thương Hạo Minh thì khác. Hắn biết Tô U Ly vừa đột phá cách đây khoảng 3-400 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã tu luyện đến hóa thần tầng 4 rồi. Tức là khoảng 100 năm tăng một tầng. Tốc độ tu luyện này là gì chứ? Thật ra trong 3-400 năm này, Tô U Ly đều là nhất tâm nhị dụng. Ví dụ như tu luyện và luyện đan cùng lúc, còn có khai phá bí cảnh và tu luyện cùng lúc, chưa từng chuyên tâm bế quan tu luyện. Nếu chuyên tâm bế quan, tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn bây giờ. Nhưng dù Tô U Ly không nói những điều này, tốc độ tu luyện của nàng cũng đã khiến Thương Hạo Minh phải ngậm chặt miệng. Đợi Tô U Ly đi rồi, Sơn Lão Đạo và Chu Bác mới thở phào một hơi. Thật là dọa chết Lao Phu rồi, vị đạo hưu mới quen này tuy không có sát khí trên người, nhưng vẫn khiến Lao Phu toàn thân căng thẳng. Sơn Lão Đạo vừa đuốt tròm râu bạc của mình, vừa lắc đầu nói. Chu Bác cũng gật đầu phụ họa theo, đúng vậy, ta không ngờ tu vi của nàng lại thấp hơn cả chúng ta, nhưng kiếm ý kia, người với người thật khiến người ta tức chết mà. Ơ, Thương Sư Minh, sao ngươi không nói gì, lẽ nào vẫn chưa hoàn hồn sao, định lực của ngươi kém đến vậy hả? Nghe những lời bên hai, Thương Hạo Minh chỉ lắc đầu. Hai vị, Tô đạo hưu đến là vì tin tức ta gửi, ta từng nói với các ngươi rồi phải không, ở Đông Hải có hai vị hóa thần tu sĩ mới thăng cấp, Tô đạo hưu chính là một trong số đó. Chuyện này chúng ta đương nhiên biết, lúc đó ngươi còn nói thực lực của Đông Hải bỗng chốc đã vượt qua Kim Châu và Trinh Nam Thảo Nguyên rồi mà. Chu Bắc lắc đầu, trí nhớ của hắn vẫn chưa kém đến thế. Nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, lập tức nhìn Sơn Lão Đạo bên cạnh. Trong mắt hai người đều là vẻ khó tin. Sơn Lão Đạo thở dài một tiếng, gần 2000 năm tu luyện của ta xem như uổng phí rồi. Lời này khiến trong lòng Thương Hạo Minh cũng dâng lên vị đắng chát. Ai nói không phải chứ? So với Tô U Ly, bọn hắn chẳng khác gì lũ heo ngu ngốc. Cuối cùng vẫn là Sơn Lão Đạo suy nghĩ thông suốt. Tu luyện không bằng thiên tài rất bình thường, lần này chúng ta quan sát nguyên lương tài đột phá và phi thăng, có thể tăng thêm không ít kinh nghiệm. Đợi ngày sau chúng ta cũng đạt hóa thần hậu kỳ, phi thăng linh giới, có đan dược của linh giới, tu luyện cũng có thể tiến triển thần tốc. Ha ha ha, Sơn Sư Minh nói đúng. Thương Hạo Minh lập tức cười lớn. Chỉ là cười xong, hắn vẫn thở dài lắc đầu. Bọn hắn có thể tu luyện đến hóa thần cảnh giới, ai mà không phải người có cả tư chất lẫn khí vận. Chỉ là nhất thời gặp phải tồn tại vượt quá sức tưởng tượng của bản thân, khó tránh khỏi việc so sánh. Rồi khi so sánh, Thương Hạo Minh liền cảm thấy mình chẳng là gì cả. Bản thân hắn từng cũng được bao quanh bởi hào quang thiên tài, giờ gặp thiên tài thật sự, mới hiểu mình chỉ là hết ngồi đáy giếng. Hắn thu liễm tâm tư, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cố gắng tu luyện đi, ta không muốn khi mình còn chưa đột phá hóa thần hậu kỳ đã bị vượt qua, đến lúc đó phải gọi người ta là sư tỷ hay tiền bối. Nói xong liền trực tiếp bay đi, định tìm một dạng đá khác, tranh thủ thời gian tu luyện. Sơn Lão Đạo thì đấm lưng của mình, không ngừng lắc đầu. Đúng là sóng sau xô sóng trước, già rồi, già rồi. Miệng thì nói vậy, nhưng Sơn Lão Đạo rõ ràng rất đồng tình với lời của Thương Hạ Minh, hắn cũng không định trong thời gian ngắn bị Tô U Ly vượt qua. Còn về chú bác, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người vừa rồi đều là hóa thần tầng 6, cách hóa thần hậu kỳ không xa. Có lẽ lần này sau khi quan sát nguyên lương tài đột phá xong sẽ nhận được khai sáng, về bế quan một thời gian là có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Nhưng hắn chỉ là hóa thần tầng 5 thôi mà. Muốn đột phá đến hóa thần hậu kỳ, nhanh thì vài trăm năm, chậm thì có lẽ phải mất gần ngàn năm. Hơn nữa Mã Viêm đã chết, hắn bây giờ không bao lâu nữa sẽ trở thành kẻ đứng chót. Không đúng, Thương Sư Minh từng nói còn có một vị hóa thần mới thăng cấp khác mà, nàng không thể nào tu vi cao hơn ta chứ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Chu Bác lập tức tốt hơn nhiều. May mà không trở thành hóa thần đứng chót. Đối với những chuyện tầm phào của bọn hắn, Tô U Ly không có hứng thú nghe, chi bằng tu luyện nhiều hơn. Mặc dù đang ở Tinh Không Hải, nhưng vẫn không làm chậm trễ việc tu luyện. Hơn nữa không chỉ tu luyện, Tô U Ly còn có phụ lục cũng cần tinh tiến. Chi bằng nói, với thần hồn mạnh mẽ như nàng, làm việc mà không nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng thì đúng là lãng phí. Nên Tô U Ly cũng không nhàn rỗi. Trong khi những người khác tu luyện, nàng kéo xong cùng, vừa tu luyện vừa tham nộ phụ lục. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Thoáng cái 20 năm sau. Thuộc tính, một thần hồn, 43 cung cuối cùng. Tô U Ly chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía vết nứt không gian. Khí tức của Nguyên Lương Tài ở đó không ngừng tăng lên. Rất nhanh đã đột phá giới hạn hóa thần trung kỳ, trở thành hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đồng thời, tiếng của hắn cũng truyền đến bên hai. Hôm nay bản tọa đột phá hóa thần hậu kỳ, lấy điểm nút không gian này làm khởi điểm, thông qua thông đạo không gian tiến vào linh giới, mong chư vị đạo hữu sau này tu luyện nhiều hơn, chúng ta linh giới tái ngộ. Nói xong, quanh thân hắn nổi lên pháp bảo bảo vệ, trực tiếp chui vào vết nứt không gian. Chương 131, ta nuôi ngươi lớn đến thế. Chương 131, ta nuôi ngươi lớn đến thế. Nguyên sư Minh đi vội vàng quá, còn chưa kịp hàn huyên. Sơn Lão Đạo cảm khái. Thương Hạo Minh thì nói, chúng ta vì để có thể phi thăng linh giới, đều không biết đã chuẩn bị bao nhiêu năm, nếu không phải bây giờ thực lực còn chưa ổn thỏa, ta bây giờ cũng đã tiến vào vết nứt không gian rồi, giống như Nguyên sư Minh nói, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng phùng ở linh giới đi. Mấy người đứng trước vết nứt không gian, dùng thần thức quan sát sự thay đổi bên trong vết nứt không gian. Sau khi Nguyên Lương Tài tiến vào, vết nứt không gian rõ ràng trở nên bất ổn. Trong vết nứt không gian bất ổn không ngừng xuất hiện những hiện tượng đáng sợ, như hư vô chi phòng, hư không chi lôi. Mấy người đều đang thầm tính toán uy lực của những đòn tấn công này, bản thân đại khái có thể chống đỡ được bao lâu. Tô Ú Ly khác với mấy người kia, thần thức mạnh mẽ của nàng dù ở trong vết nứt không gian cũng có thể nhìn rõ Nguyên Lương Tài đã gặp phải điều gì bên trong. Sau khi tiến vào vết nứt không gian này, hắn lập tức bị các loại nguy hiểm bên trong vây lấy. Nhưng Nguyên Lương Tài tu vi mạnh mẽ, hơn nữa bản mệnh pháp bảo đã ra tay, đối mặt với hư vô chi phong tỏa ra từ thông đạo không gian đã chặn đứng rất tốt, không để nó làm tổn thương Nguyên Anh. Hư vô chi phong cực kỳ khắc chế Nguyên Anh, chỉ cần thổi một cái là đủ để khiến tu sĩ cảnh giới rất xuống, thân chịu trọng thương. Còn có hỗn độn chi lôi thỉnh thoảng bổ xuống, cũng đều bị hắn né tránh từng cái một. Thông đạo không gian này vẫn khá yên bình, không xảy ra phong bạo không gian, Nguyên Lương Tài dưới sự chú ý của Tô U Ly, cứ thế biến mất. Cũng không biết là do ở quá xa, thần thức không nhìn thấy, hay là đối phương đã tìm được đường đi đến linh giới, tiến vào linh giới rồi. Dù sao thì, Tô U Ly lần này cũng đã hóng được chuyện. Còn tiện tay nhận được một gói quà nhỏ. Nguyên đạo hữu đã rời đi, vậy ta cũng đi trước đây. Nói xong Tô U Ly liền trực tiếp rời đi, rõ ràng không có ý định giao lưu với ba người còn lại. Đợi Tô U Ly rời đi, ba người còn lại nhìn nhau. Thương Hạo Minh trước tiên đưa tay lên ho khan một tiếng, "Khụ, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, vết nứt không gian này ổn định một chút, có thể duy trì vài trăm năm, có lẽ ta và Sơn đạo hữu còn có cơ hội sử dụng thêm một lần nữa." Sơn lão đạo cũng gật đầu nói, "Thương đạo hữu nói đúng, chỉ là hắn có vài lời không nói ra. Vết nứt không gian này dù có người duy trì, nhiều nhất cũng chỉ duy trì được 2-300 năm. 2-300 năm để bọn hắn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, vẫn còn thiếu chút nữa. Đương nhiên Thương Hạo Minh thì có thể, nhưng hắn thì không. Đợi vết nứt không gian này đóng lại, hắn còn phải tìm những vết nứt không gian khác." Chỉ là hắn ít nhiều có chút không cam lòng. Vết nứt không gian trước mắt, với tu vi hóa thần hậu kỳ mà đi qua, có 8-9% chắc chắn có thể thuận lợi đến linh giới. Các vết nứt không gian khác đều không có tỷ lệ thành công cao như vậy, 4-5% đã là nhiều rồi. Thật ra nếu hắn sốt ruột, với tu vi hiện tại mà tiến vào vết nứt không gian, cũng có 6% chắc chắn. Những điều này vẫn cần phải suy xét kỹ lưỡng, dù sao còn 2-300 năm nữa mà, không đổi. Sơn lão đạo rất trầm ổn. Chu Bác chỉ đi theo sau hai vị sư mình. Bất kể mấy trăm năm, dù sao cũng không có phần của hắn. Hắn nghĩ rằng nếu Thương Hạo Minh cũng từ thông đạo không gian này phi thăng linh giới, vậy hắn sẽ lại có thêm một tham khảo, sau này đợi hắn phi thăng nắm chắc hơn. So với bốn người bên kia cần cân nhắc việc phi thăng qua vết nứt không gian có rủi ro lớn hơn, Tô U Ly bên này thì nhẹ nhàng hơn nhiều, bởi vì Tân Chỉ Nhu hẳn là biết phương pháp phi thăng an toàn. Hơn nữa dù nàng không biết, Tô U Ly cũng hoàn toàn đợi được, chỉ là đáp án hiện tại vẫn còn ở chỗ Tân Chỉ Nhu. Sau khi trở về, Tô U Ly liền tiếp tục kế hoạch trước đó của mình, vừa tu luyện vừa tham nộ phù lục. Dù sao ở tứ hải các nàng cũng coi như là lão đại, các loại bí thuật truyền thừa mà tứ hải thương hội của bọn hắn thu thập, Tô U Ly đều có tư cách xem. Tiện thể chỉ đạo tu luyện cho Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết. Tu luyện nguyên anh kỳ rất quan trọng. Nếu thuận lợi, các nàng cũng sẽ sớm trở thành hóa thần tu sĩ. Nghĩ đến Lỗ Thu Nguyệt, khoe miệng Tô U Ly liền nở một nụ cười. Trước đây Cao Văn và Lỗ Vương tốn hết sức lực và thủ đoạn, chỉ muốn trở thành nguyên anh tu sĩ. Bây giờ Lỗ Thu Nguyệt đã hoàn thành mục tiêu này rồi, hơn nữa còn có thể tiếp tục thăng cấp. Nếu các ngươi còn sống, hẳn sẽ cảm thấy an ủi đi. Nghĩ đến đây, Tô U Ly liền nhìn thấy Lỗ Thu Nguyệt từ xa đi tới. Một thân váy dài màu nhạt, màu sắc gần giống với pháp bào trắng của Tô U Ly, biểu cảm thanh lãnh, khí chất toát lên vẻ xa cách, khiến người khác không dám lại gần. Chỉ là sau khi đến gần Tô U Ly, khí chất này nhanh chóng tan biến. Cô. Lỗ Thu Nguyệt nở nụ cười, hơi cúi người, để tầm mắt của mình có thể ngang bằng với Tô U Ly. Thu Nguyệt à, gần đây tu luyện thế nào? Cô gần đây vừa hay có thời gian rảnh, có thể chỉ điểm cho người một chút. Thật sao? Cô người bận như vậy, còn đến chỉ điểm ta tu luyện, ta sẽ không làm phiền người chứ? Bị Lỗ Thu Nguyệt nói vậy, Tô U Ly đều có chút ngại ngùng. Khu, đây đều không phải vấn đề. Bề ngoài giả vờ trấn tĩnh, dù sao mình vẫn là trưởng bối, không thể thất thố. Thôi được rồi, không đùa nữa, Tiểu Thu Nguyệt nhìn dáng vẻ của ngươi là có chuyện muốn tìm ta phải không? Tô U Ly cố gắng thể hiện ra dáng vẻ mà một trưởng bối nên có. Vâng, là có vài vấn đề trong tu luyện. Lỗ Thu Nguyệt đột nhiên bắt đầu lắp bắp, ánh mắt cũng trở nên lảng tránh, nàng không dám trực tiếp đối mặt với Tô U Ly. Tô U Ly chỉ gật đầu, vậy thì nói đi. Kia, cái đó, gần đây ta tu luyện một môn thần thông, hơi gặp chút vấn đề. Thần thông à? Không sao, để cô giải đáp cho ngươi. Được. Giọng nói của Lỗ Thu Nguyệt không ngừng nhỏ dần. Nhưng cả hai người đều là tu sĩ, âm lượng lớn nhỏ không quan trọng, dù sao cũng đều nghe rõ. Chỗ này hơi nhỏ, chúng ta đến chỗ đất trống rộng hơn đi, ngươi thi triển thần thông, cô sẽ xem ngươi gặp vấn đề ở đâu. Vâng ạ. Lỗ Thu Nguyệt mím môi nhỏ, gật đầu đồng ý. Việc chỉ điểm nhanh chóng kết thúc. Tô U Ly một tay ôm ngực, một tay che miệng. Lúc này Lỗ Thu Nguyệt đã rời đi. Thu Nguyệt vừa rồi cứ lơ đãng, chuyện nàng muốn nói chắc chắn không phải là chỉ điểm thần thông. Dù sao Lỗ Thu Nguyệt thiên tư rất tốt, thần thông nàng vừa thể hiện độ khó không cao. Lẽ nào Thu Nguyệt có chuyện giấu ta? Khe nhíu mày, Tô U Ly phát hiện sự việc không hề đơn giản. Có nên lén theo dõi Thu Nguyệt xem sao không? Lập tức trong đầu Tô U Ly nảy ra một ý nghĩ. Mặc dù nàng biết Lỗ Thu Nguyệt sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình, nhưng đáng ngờ, quá đáng ngờ. Tô U Ly nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, nghĩ đến biểu cảm của Lỗ Thu Nguyệt vừa rồi, nàng liền cảm thấy khó chịu. Ta nuôi nàng lớn đến thế, lẽ nào còn có chuyện gì muốn giấu ta sao? Tô U Ly cảm thấy mình có chút tổn thương. Đứa trẻ lớn lên trước mắt mình từ nhỏ vậy mà lại có bí mật riêng, hơn nữa không chia sẻ với mình. Không được, ta nhất định phải biết Thu Nguyệt bây giờ rốt cuộc đang nghĩ gì. Tô U Ly thần sắc kiên định, ẩn giấu khí tức của mình, lén lút đi theo hướng Lỗ Thu Nguyệt rời đi. Chương 132, Tân Chỉ Nhu cầu cứu. Chương 132, Tân Chỉ Nhu cầu cứu cách. Lỗ Thu Nguyệt đá hòn sỏi dưới chân ra. Lúc này nàng ôm lấy đầu mình. Hỏng bét rồi. Rõ ràng ta không phải muốn hỏi chuyện tu luyện mà. Cô. U Ly. Trong hai mắt Lỗ Thu Nguyệt mang theo chút mờ mịt, sau đó lại kiên định. Ta phải nhanh chóng đột phá đến hóa thần cảnh, đuổi kịp cô. Vung hai tay xuống, nàng ngây người nhìn về phía chân trời, dường như đang nghĩ gì đó. Tô U Ly đứng ở xa thì nhíu mày. Không được rồi, hoàn toàn không biết Lỗ Thu Nguyệt rốt cuộc đang nghĩ gì. Vừa rồi nàng gọi tên ta sao? Rồi là muốn đột phá hóa thần đuổi kịp ta. Đuổi kịp ta là để làm gì? Không hiểu. Thôi vậy, sau này chú ý hơn đến động thái của Thu Nguyệt đi. Sau khi để một phần thần thức trên người Lỗ Thu Nguyệt để quan sát đối phương, Tô U Ly vừa đợi Tân Chỉ Nhu trở về, vừa tu luyện trên đỉnh các lầu. Chỉ là lần này Tân Chỉ Nhu rời đi thời gian hơi lâu. 100 năm sau. Thuộc tính, một thần hồn, 500 thuộc tính, một pháp lực, 430 tu vi thăng cấp đến hóa thần tầng 5. Tô U Ly trực tiếp bóp nát phủ văn đang lơ lửng trong tay. Chậm quá, tên kia đi bổ sung linh căn rồi sao? Sao lại chậm đến vậy? Lẽ nào bổ sung linh căn rất tốn sức? Ngay khi Tô U Ly đang nghi hoặc, ngoài cửa sổ bay vào một lá phù lục. Nương theo linh quang phát ra từ phù lục, bóng dáng Tân Chỉ Nhu xuất hiện tại chỗ cũ. Ta nhưng mà đều nghe thấy hết rồi đấy. Tân Chỉ Nhu lắc đầu, mái tóc tùy ý bay lượn, thần sắc nàng mang theo chút mệt mỏi. Tô U Ly đương nhiên đã chú ý tới. Ngươi dùng phù lục phân thân trở về là đang gặp rắc rối gì sao? Dù sao không phải bản thể trở về, thông thường đều sẽ có nghi vấn như vậy. Hơn nữa thần sắc của Tân Chỉ Nhu cũng không đúng. Là gì mới có thể khiến hóa thần tu sĩ mệt mỏi đến vậy? Tân Chỉ Nhu nặng nề thở ra một hơi nói, đúng là có chút rắc rối, ta đã tìm thấy Thăng Tiên Đài được bảo tồn nguyên vẹn, chỉ là tạm thời bị mắc kẹt ở đây, nếu ngươi có thời gian thì đến chỗ này, đương nhiên nếu không có thời gian, cứ để tiểu nữ tử bị kẹt ở đây ngàn năm đi, nước nở, nước nở. Vừa nói, nàng liền dùng tay áo che mặt, phát ra tiếng khóc giả vờ. Sau đó còn lén nhìn Tô U Ly một cái, muốn xem phản ứng của Tô U Ly. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô U Ly không có bất kỳ biểu cảm nào, cứ thế nhìn Tân Chỉ Nhu biểu diễn. Bị nhìn chằm chằm lâu, Tân Chỉ Nhu chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, thật ra ta chính là đến tìm ngươi cầu cứu, nếu ngươi không đến cứu ta, ta thật sự sẽ bị kẹt ở đây vài trăm năm. Không phải 1000 năm sao? Tô U Ly nghiêng đầu, thời gian hình như không đúng lắm. Ta hơi phóng đại một chút thời gian. Tân Chỉ Nhu ngượng ngùng dùng ngón tay so sánh. Tô U Ly lúc này mới gật đầu nói, sớm nói ngươi là đến cầu cứu không phải được rồi sao? Tọa độ không gian ta đã nhận được rồi, đợi đi. Thật là quá cảm ơn tỷ tỷ U Ly, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân. Lời phía sau nàng còn chưa nói xong, Tô U Ly liền một tay vung lên, đánh hóa thân Tân Chỉ Nhu trước mắt trở lại hình dạng phù lục. Tô U Ly đứng dậy, truyền âm cho Lô Thu Nguyệt. Ta rời đi vài ngày, ngươi hãy tu luyện cho tốt. Sau đó liền biến mất ở tứ hải cát. Một bên khác, Tân Chỉ Nhu đang làm bộ làm tịch biểu diễn, đột nhiên cảm thấy phù lục hóa thân của mình bị phá vỡ. Biểu cảm của nàng lập tức cứng đờ. Tô U Ly đáng ghét, ta đã mở miệng cầu xin ngươi như vậy rồi, không thể hiện chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao? Rõ ràng người ta vẫn là một đóa hoa kiều diễm, vậy mà lại đối xử với ta như thế. Tân Chỉ Nhu chỉ cảm thấy thể diện của mình có chút không giữ được. Nhưng sau khi nghe Tô U Ly sẽ đến cứu mình, nàng cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bộ xương khô mặc chiến giáp đang chắn trước mắt mình. Khí tức tỏa ra từ nó, khiến Tân Chỉ Nhu nhíu chặt mày. Nhân giới sao còn có thứ này tồn tại, đáng ghét, đã chết rồi mà còn lợi hại như vậy. Chậm rãi thở ra một hơi. Tân Chỉ Nhu với tu vi hóa thần trung kỳ hiện tại, cộng thêm các thủ đoạn của mình, đối mặt với hóa thần hậu kỳ cũng đủ để tự bảo vệ. Nhưng cái trước mắt này, hù là di hải của thượng giới tu sĩ sao? Chết lâu như vậy rồi mà vẫn còn có thể hoạt động dựa vào bản năng, thật là khó đối phó. Nhưng bây giờ ta chỉ cần từ từ đợi là được, đợi U Ly đến, hai chúng ta hợp lực vẫn có thể đột phá qua. Tân Chỉ Nhu vung tay ném ra hai lá phù lục, hai tay bắt đầu kết ấn, bắt đầu bố trí pháp trận. Nàng trước đó đã thăm dò rồi, chỉ cần mình không chủ động đến gần và thể hiện ý, sẽ không bị tấn công. Nên nàng có đủ thời gian để bố trí pháp trận. Trước đó nàng và Tô U Ly nói chuyện đã nói rất rõ ràng, dù Tô U Ly không đến, nàng bỏ ra vài trăm năm cũng vẫn có thể thoát ra. Chỉ là quá lãng phí thời gian, chi bằng trực tiếp cầu cứu. Tô U Ly một đường bay đi, trong chớp mắt đã rời khỏi phạm vi bồng lai, lại một lát sau, hoàn toàn rời khỏi Đông Hải. Điểm vạ độ lần này rất xa. Tô U Ly với tốc độ của một hóa thần tu sĩ bình thường mà bay, bay hơn một tháng vậy mà chưa bay được 1/3 quãng đường. Đây là chạy đi đâu rồi? Nhanh hơn chút đi, đừng để muộn rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khe nhíu mày, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất. Bùm, bùm, bùm. Liên tục tăng tốc khiến mây trên không trung lập tức bị đẩy ra, vốn dĩ trên trời còn có thể nhìn thấy độn quang đang bay. Sau khi Tô U Ly dùng toàn tốc, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng nữa. Mãi đến sau một lát, bụ. Trên mặt biển nơi Tô U Ly tăng tốc mới đột nhiên bùng lên một trận cuồng phong. Chưa đầy nửa ngày, Tô U Ly đã đến gần tọa độ không gian mà Tân Chỉ Nhu gửi. Lúc này nàng một đường bay tới, đã biết đây là đâu. Vậy mà lại là Nam Thổ. Không ngờ Tân Chỉ Nhu lại đến quê hương của mình. Hơn nữa còn bị kẹt ở nơi này. Hiện tại cách lúc Tô U Ly rời đi đã hơn 1600 năm, đại chiến chính ma hai đạo đã sớm kết thúc. Thậm chí ngay cả lão tổ tông môn cũng có thể đã thay đổi một lượt rồi. Một số chuyện trước đây cũng lướt qua trong đầu nàng. Bắt đầu từ một vương thành phạm tục, đến khi trở về Tô gia, sau đó lại vì tránh tà tu mà gia nhập tông môn. Cảnh sát phía dưới không ngừng luân chuyển. Tô U Ly không dừng lại, một đường đến vị trí tọa độ không gian. Núi non cao vút hùng vĩ trải dài bất tận, những tảng đá đen kịt nhuộm cả bầu trời thành màu tối. Vừa đến gần, Tô U Ly liền cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Đó không phải khí tức của Tân Chỉ Nhu, hơn nữa luồng khí tức này mạnh mẽ có chút quá đáng. Không phải hóa thần tu sĩ. Ngay lập tức nàng đã đưa ra phán đoán này. Nhân gian vậy mà còn có tồn tại nguy hiểm như thế, hơn nữa Tân Chỉ Nhu vậy mà còn chọc phải đối phương. Thân hình nhanh chóng hạ xuống từ trên không, đoạn đường phía sau không thể tiếp tục bay được nữa. Có khả năng bị đối phương phát hiện. Tô U Ly sau khi hạ cánh, liền nhẹ nhàng thi triển thân pháp, chạy về phía Tân Chỉ Nhu mà thần thức cảm ứng được. Trong vài lần lên xuống, Tô U Ly liền nhìn thấy một phế tích đổ nát ẩn mình giữa núi. Thần sắc nàng càng thêm cẩn trọng, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến có thể xảy ra. Chương 133, bộ xương khô tu sĩ thần bí. Chương 133, bộ xương khô tu sĩ thần bí. Tân Chỉ Nhu hai tay nhanh chóng kết hợp lại với nhau, từng cú văn ngưng thực không ngừng được ngưng tụ ra. Theo suy đoán, nàng hẳn là có thể thiết lập một bộ pháp trận tổ hợp trước khi Tô U Ly đến. Loảng xoảng, đột nhiên tiếng kim loại ma sát với mặt đất vang lên. Tân Chỉ Nhu lập tức cảm thấy một luồng hàn ý dâng lên bên cạnh, không chút do dự, nàng liền bay khỏi chỗ cũ. Dầm. Ngay khoảnh khắc nàng vừa rời đi, một thanh cự kiếm đã giáng xuống vị trí nàng vừa đứng. Đáng ghét. Tân Chỉ Nhu vung tay, vô số phù văn lập tức bay ra từ người nàng, phía sau xuất hiện một quyển sách được tạo thành từ linh lực đang không ngừng lật dở. Thần Du Sách. Mượn thần thông, nàng biến linh lực phù văn thành vạn ngàn xiềng xích, trực tiếp bay về phía khô lâu thượng cổ tu sĩ đang tấn công, trói chặt nó lại. Đồng thời, quanh thân Tân Chỉ Nhu bắt đầu tản ra khí tức hủy diệt. Kim một thủy hỏa thổ. Ngũ sắc linh lực vờn quanh thân nàng. Kế đó, ngũ hành linh lực bị cưỡng ép hòa trộn vào nhau, phun ra một luồng sức mạnh không thể ngăn cản về phía trước. Ầm. Trong phế tích, khói bụi mịt mù. Thế nhưng Tân Chỉ Nhu không hề thả lỏng. Đột nhiên, thần sắc nàng chợt nghiêm lại. Nàng lập tức giơ tay trái lên. Vút vút vút. Mấy thanh linh lực phi kiếm từ bên cạnh lao tới, nhưng Tân Chỉ Nhu đã kịp triển khai hộ thuẫn. Quyền linh lực sách phía sau nàng lại lật thêm một trang, triển khai một hộ thuẫn hình bán nguyệt bên cạnh nàng. Linh lực phi kiếm va vào hộ thuẫn, lại một tiếng nổ vang lên. Thân thể Tân Chỉ Nhu bay ra từ vụ nổ, chiếc trường quần trên người nàng đã xuất hiện hư tổn. Nàng một tay chắn trước người, thần sắc chuyên chú hơn bao giờ hết. Đáng ghét, không biết có thể cầm cự đến khi Tô U Ly tới không. Với tốc độ của hóa thần, muốn bay từ Đông Hải tới đây phải mất gần nửa năm, theo tốc độ nàng từng thăm dò Tô U Ly trước đây, chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng chắc cũng phải 2-3 tháng. Nghĩ đến việc mình phải tiếp tục chống đỡ thêm 1-2 tháng nữa, Tân Chỉ Nhu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thật sự không được thì đến cuối cùng sẽ dùng toàn bộ sức mạnh bảo vệ Nguyên Anh lại. Ngay khi nàng vừa nghĩ đến đây, khô lâu đáng sợ kia đã lập tức xuất hiện trước người nàng. Tân Chỉ Nhu khẽ mở to hai mắt, tay phải kết pháp ấn. Pháp trận bán thành phẩm mà nàng đã tốn 1 tháng để bố trí trước đó, giờ phút này được kích hoạt. Dù sao cũng không thể đợi đến thời khắc cuối cùng để sử dụng, chi bằng nhân lúc này tranh thủ thêm chút thời gian cho mình. Tịch diệt thiên điện. Pháp trận được kích hoạt, lập tức tất cả linh khí trong pháp trận bắt đầu va chạm, rồi tự hủy diệt lẫn nhau. Khô lâu tu sĩ chỉ còn bản năng, vốn dĩ chiêu tiếp theo sẽ giáng xuống người Tân Chỉ Nhu, giờ phút này dường như cũng nhận ra sự nguy hiểm của chiêu thần thông này, vậy mà lại xoay cự kiếm bắt đầu phòng thủ. Còn Tân Chỉ Nhu thì nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách, đồng thời chuẩn bị chiêu kế tiếp. Ầm. Toàn bộ linh khí trong pháp trận bị hủy diệt hoàn toàn trong một hơi. Uy lực của nó lập tức quét tán ra. Nhưng vì thượng cổ pháp trận tồn tại trong di tích, uy năng của chiêu thần thông này không được phát huy hoàn toàn. Khi tịch diệt thiên điện hoàn toàn giáng xuống khô lâu tu sĩ, Tân Chỉ Nhu không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Bản thân nàng bị hạn chế quá nhiều. Hơn nữa, nhìn khô lâu tu sĩ đang đứng giữa hố sâu khổng lồ do thần thông của mình tạo ra, lông mày Tân Chỉ Nhu vẫn luôn nhíu chặt không hề giãn ra. Chậc, chúng chiêu của mình, vậy mà giáp trụ trên người nó chỉ xuất hiện hư tổn, để lộ ra bộ xương trong suốt như ngọc bên trong. Bộ giáp trụ này tuyệt đối cũng không hề đơn giản. Sau khi cứng rắn đỡ một chiêu thần thông, khô lâu tu sĩ chậm rãi ngẩng đầu, đôi hốc mắt trống rỗng nhìn về phía Tân Chỉ Nhu. Tân Chỉ Nhu bị nó nhìn chằm chằm mà cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng hai tay nàng không hề chậm, lập tức bố trí từng lớp phòng ngự trước người. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, khô lâu tu sĩ kia đã xuất hiện trước người nàng, giơ bổn mạng pháp bảo lúc sinh thời chém xuống. Năm đạo phòng ngự vừa được bố trí lập tức như đậu phụ, bị từng lớp phá vỡ. Tân Chỉ Nhu mở to hai mắt, từ đan điền bay ra một thanh ngọc xích. Ầm. Tân Chỉ Nhu rơi xuống đất, chân kéo lê trên mặt đất một đoạn, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Nàng hai mắt bình tĩnh, không nhìn pháp bảo đã đầy vết nước, chỉ đang suy nghĩ làm sao để đối phó với đòn tấn công tiếp theo của Khô Lâu. Nhưng đối phương căn bản không cho Tân Chỉ Nhu thời gian suy nghĩ, chỉ thấy Khô Lâu giơ cự kiếm lên, Tân Chỉ Nhu lập tức mở to hai mắt. Cự kiếm bắt đầu ngưng tụ linh lực, sau đó được pháp thuật làm lớn lên, trực tiếp chém xuống. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, khi Tân Chỉ Nhu kịp phản ứng thì lưỡi kiếm khổng lồ đã kề sát mặt rồi. Xong rồi, không tránh được nữa. Ngay khi Tân Chỉ Nhu cho rằng mình nhất định sẽ trọng thương vì đòn này, đùng, một bóng dáng nhỏ nhắn đã chắn trên đỉnh đầu nàng. Tô U Ly hai tay cầm kiếm bắt chéo, đỡ lấy cự kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khô Lâu phía trước. "Tân Chỉ Nhu, ngươi lại làm chuyện gì vậy? Sao lại rước phải phiền phức lớn thế này?" Tân Chỉ Nhu khẽ hé miệng, nàng còn chưa kịp phản ứng vì sao Tô U Ly lại đến nhanh như vậy, đã nghe thấy lời trách mắng dành cho mình. "Này, ta đang hỏi ngươi đấy." Sự chú ý của Tô U Ly sau khi tiến vào di tích chưa từng rời khỏi Khô Lâu kia. Tân Chỉ Nhu đưa tay khẽ lau đi giọt lệ trong khóe mắt. "Ha ha, vốn dĩ sau khi linh căn được bổ sung hoàn chỉnh, ta muốn xác nhận xem Thăng Tiên Đài còn những cái nào nguyên vẹn, vốn định sau khi điều tra xong cái cuối cùng này thì sẽ quay về, không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là ngoài ý muốn này có chút quá lớn. Còn nữa, di tích nơi đây hẳn là phong ấn thứ gì đó, chúng ta hai người liên thủ, trong điều kiện không phá hủy phong ấn, đánh bại tên này trước mắt, rồi rời đi. Tân Chỉ Nhu nhắc nhở một câu. Nơi đây bị phong ấn, lại còn có thứ nguy hiểm như vậy. Phong ấn đó tuyệt đối không thể chạm vào. Tô U Ly hai tay dùng sức trực tiếp đẩy cự kiếm bay đi. Biết rồi, phía sau ngươi trốn kỹ đi, ta tự mình đối phó. Chỉ là câu tiếp theo lại là lời khiến Tân Chỉ Nhu không ngờ tới. Hả? Ngươi biết tên này trước mắt là tu vi gì không? Không biết, nhưng ta có thể ứng phó. Ta lời của Tân Chỉ Nhu bị nẹn lại trong miệng. Tô U Ly, lúc này không phải là lúc hành động theo cảm tính, chỉ cần không cẩn thận một chút, cả hai chúng ta đều sẽ bỏ mạng ở đây. Tô U Ly vung vẩy tiên linh kiếm và thanh hà kiếm trong tay, tự tin nói, không cần lo lắng. Tên này lúc sinh thời có lẽ rất mạnh, nhưng giờ hắn đã chết rồi. Nàng khẽ nghiêng đầu, chỉ để lại một góc mặt cho Tân Chỉ Nhu. Tân Chỉ Nhu nhìn thấy sự tự tin tuyệt đối trên gương mặt Tô U Ly. Đúng vậy. Lúc đầu Tô U Ly cảm nhận được khí tức của Khô Lâu này cũng bị kinh hãi. Nhưng sau khi vừa đỡ đòn tấn công của đối phương, nàng đã phát hiện ra. Tên này trước mắt chỉ có khí thế kinh người, thực lực của nó đã sớm không bằng khí thế tản ra, đại khái cũng chỉ ở mức hóa thần viên mãn. Nếu chỉ là như vậy, thì Tô U Ly thật sự không hề sợ hai đối phương. Chỉ là cao hơn mình 4 tiểu cảnh giới mà thôi. Với thực lực của mình, hoàn toàn có thể ứng phó. Tân Chỉ Nhu chỉ im lặng một lát, liền thu hồi pháp bảo phòng thân của mình, trực tiếp bay về phía sau. Ngay khoảnh khắc nàng động, Khô Lâu kia cũng động theo. Chỉ là Tô U Ly trực tiếp vung thiên linh kiếm trong tay ra, đánh nó rơi xuống. Đối thủ của ngươi ở đây này. Chương 134, trở lại Xuân Thủy Hồ. Chương 134, trở lại Xuân Thủy Hồ. Cự kiếm thuật. Ngự linh kiếm quyết. Thương minh lưu hỏa. Hồng liên lôi viêm. Di tích vốn dĩ đã càng thêm tàn tạo vì trận chiến giữa Tân Chỉ Nhu và Khô Lâu tu sĩ, sau khi Tô U Ly ra tay, lập tức bị san bằng thành bình địa. Mấy loại pháp thuật thần thông đồng thời được thi triển. Lực. Để đảm bảo đòn tấn công của mình có hiệu quả, nàng còn sử dụng bí pháp tăng cường. Khô Lâu tu sĩ trên người vẫn còn cắm thiên linh kiếm, nhưng đối mặt với thần thông đang ập tới mình, nó vẫn giơ cự kiếm trong tay lên phản kích. Chỉ là hai đạo linh hỏa giáng xuống, lập tức làm giáp trụ trên người nó tan chảy. Thanh hà kiếm dưới cự kiếm thuật lập tức biến thành cự kiếm trăm trượng, rồi phân hóa ra ba thanh, đồng thời giáng xuống Khô Lâu tu sĩ. Ầm ầm, rắc rắc, rắc rắc. Tiếng xương vỡ đặc biệt rõ ràng trong tiếng nổ. Khô Lâu vẫn đang vung vẩy cự kiếm trong tay, nhưng nó chỉ có một thanh kiếm, chỉ có thể chặn một thanh ngự linh cự kiếm. Hai thanh ngự linh cự kiếm còn lại lần lượt chém xuống người nó. Tân Chỉ Nhu đã chạy xa, lúc này đang căng thẳng nhìn Tô U Ly đang đối địch, ngọc huyết sách của nàng đã lơ lửng trên tay, nếu lát nữa có tình huống bất lợi nào xảy ra, sẽ lập tức hỗ trợ nàng. Chỉ là nỗi lo của nàng dường như là thừa thãi, đã không còn cần thiết phải hỗ trợ nữa rồi. Vung tay một cái, khói bụi liền tan đi. Tô U Ly nhìn tàn hài đã hoàn toàn tan rã trên mặt đất, chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Đối phương dường như vẫn muốn tấn công Tô U Ly, nhưng đã không thể làm được nữa rồi. Khí tức đang không ngừng giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Những bộ xương vương vãi xung quanh cũng không còn tiếp tục động đậy. Sự tồn tại mạnh mẽ vừa rồi còn khiến Tân Chỉ Nhu hoàn toàn không thể ứng phó, đã bị Tô U Ly một bộ pháp thuật liên kích tại chỗ hủy diệt. Tô U Ly chậm rãi hạ xuống, đến trước đầu lâu. Nàng khẽ nhíu mày suy tư. Lúc này Tân Chỉ Nhu bay tới. Đang nghĩ gì vậy? Mà nói, mấy chiêu thần thông của ngươi cũng không tính là mạnh, vì sao vi lực lại Tân Chỉ Nhu ngược lại không biết phải hình dung thế nào? Ý của nàng không phải là công pháp và thần thông mà Tô U Ly tu luyện không đủ đỉnh cấp. Công pháp và thần thông chắc chắn là đỉnh cấp, nhưng uy năng chỉ được tính là đỉnh cấp trong số các tu sĩ cung cấp, muốn làm được vượt cấp chiến đấu e rằng còn kém một chút. Tô U Ly chắc chắn sẽ không trả lời vấn đề này. Nàng chỉ suy tư nói, đáng tiếc trận chiến vừa rồi đã hủy hoại tất cả vật phẩm trên người Khô Lâu này. Giáp trụ, cự kiếm pháp bảo, tất cả đều không còn. Cũng không nhìn thấy túi trữ vật. Túi trữ vật của loại cường giả này nếu còn lại, đối với Tô U Ly mà nói sẽ là một thu hoạch vô cùng to lớn. Trần Tân Chỉ Nhu nhìn ra Tô U Ly đang né tránh vấn đề của mình. Nàng cũng không hỏi nữa, mà là túi người nhìn bộ xương vương vãi trên mặt đất và cái đầu lâu đầy vết nứt. Vị này hẳn là từng là một đời thiên tiêu, đáng tiếc. Tàn hại thân thể để lại sau khi chết mà vẫn có thể phát huy chiến lược như vậy, tu vi lúc sinh thời hẳn phải trên luyện hư cảnh. Chỉ là không biết là luyện hư cảnh hay hợp thể cảnh rồi. Luyện hư tu sĩ đã không còn câu nệ vào nhục thân, có thể tùy ý ảnh hưởng đến thế giới tinh thần. Cho dù tu sĩ tử vong, nguyên thần tiêu diệt, một niệm cuối cùng của hắn để lại cũng đủ để diệt sát tu sĩ dưới luyện hư cảnh. Thân thể này rõ ràng là bị niệm lực cường đại của tu sĩ thúc đẩy. Hơn nữa Tô U Ly đã dốc toàn lực, vậy mà vẫn không thể triệt để hủy diệt nó, chỉ là đánh nát thân thể Khô Lâu, đầu bị trọng thương. Điều này khiến Tô U Ly miễn cưỡng có được một khái niệm về thực lực của thượng giới tu sĩ. Bản thân nàng có thể làm được vượt cảnh giới khiêu chiến. Luyện hư tu sĩ cũng không phải không thể đánh. Nhưng rốt cuộc nơi đây phong ấn thứ gì? Tô U Ly nhìn Tân Chỉ Nhu đang quan sát Khô Lâu dưới đất hỏi. Tân Chỉ Nhu xuề tay, thờ ơ nói, ai biết là gì chứ, dù sao bây giờ cũng không liên quan đến hai chúng ta. Thang tiên đài bên này ta cũng đã kiểm tra rồi, có thể sử dụng, nhưng tọa độ điểm hơi xa so với ta nghĩ. Được rồi, chúng ta về thôi. Tân Chỉ Nhu đứng thẳng người dậy, vô vô vai Tô U Ly. Tô U Ly lúc này đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chờ đã, ta muốn đi một nơi. Ồ, Tân Chỉ Nhu có chút nghi hoặc. Tô U Ly thì nói, vùng Nam Thổ này là quê hương của ta. Ừm, Tân Chỉ Nhu càng thêm nghi hoặc. Tô U Ly xuất thân từ Nam Thổ sao lại chạy đến Đông Hải? với tu vi của Tô U Ly lúc đó, rõ ràng không thể làm được phải không? Tô U Ly gạt tay đang đặt trên vai mình ra. Là truyền tống trận, trước kia, Tứ Hải Thương hội dường như đã từng đến đại lục này, cho nên ta đã dùng truyền tống trận mà họ để lại lúc đó. Tân Chỉ Nhu không ngờ, Tô U Ly lại có quá khứ như vậy. Ồ, vậy ngươi là vì ngoài ý muốn hay là ngoài ý muốn? Đó không phải ngoài ý muốn, truyền tống trận là ta cố ý đi tìm. Tô U Ly liếc nhìn Tân Chỉ Nhu. Nơi đây từng xảy ra chính ma đại chiến, lúc đó thực lực của ta thấp kém, vì bảo toàn tính mạng chỉ có thể tìm đường sống, tình cờ có được một bản đồ ghi lại thượng cổ truyền tống trận. Thì ra là vậy. Tân Chỉ Nhu chỉ gật đầu, Đông Hải bên kia cũng không phải lúc nào cũng bình yên như thế, chỉ là tu sĩ bên quỷ đảo quá yếu thế, họ không có khả năng chiến đấu với tu sĩ đồng lai. Những chuyện sau đó cũng không cần hỏi nữa. Tô U Ly chắc chắn là muốn đi xem những người quen biết trước đây hoặc nơi từng sinh sống. Điểm này Tân Chỉ Nhu quả thật không đoán sai. Tô U Ly là muốn về Tô ra xem sao. Đi thôi. Nàng dẫn Tân Chỉ Nhu trực tiếp bay về phía Xuân Thủy Hồ. Lúc này Xuân Thủy Hồ vô cùng náo nhiệt. Dường như Lý gia lại xuất hiện một kết đan tu sĩ, đang mời đồng đạo đến tham gia yến tiệc chúc mừng. Tô U Ly và Tân Chỉ Nhu hai người đi trên con phố treo đèn lồng đỏ bên ngoài. Lúc này Tân Chỉ Nhu trên mặt đeo khăn che mặt, đang nhìn cảnh vật dọc đường. Còn Tô U Ly trong tay cầm một xiên thịt. Ngay ngay ngay, nơi đây thay đổi nhiều quá. Trước kia hẳn chỉ có Lý phủ thôi, giờ lại có thêm một thành phố. Xem ra Lý gia này phát triển thật không tồi. Tân Chỉ Nhu thu hồi tầm mắt, nhìn Tô U Ly một chút cũng không để ý hình tượng của mình, ăn đến miệng đầy dầu mỡ mà cười nói, kinh doanh một thành phố như vậy, nếu phát triển tốt, không có gì bất ngờ, là có thể sinh ra một nguyên anh tu sĩ. Tô U Ly gật đầu nói, đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ. Xung quanh đều là tiếng giao hàng của thương nhân. Họ đều muốn nhân dịp đến tiệc của Lý gia mà kinh doanh thêm, để làm đầy túi tiền. Trong mắt những tu sĩ không hề hay biết, Lý gia tuyệt đối có thể xem là một tu tiên gia tộc có danh tiếng tốt, tác phong chính trực. Nghe nói gia phong còn rất nghiêm khắc, Lý gia nghiêm cấm con cháu gia tộc bên ngoài ước hiếp tu sĩ yếu kém, còn tổ chức tuần tra đội, quản lý toàn bộ Xuân Thủy Hồ đâu ra đấy, cơ bản mỗi lần xuất hiện tiếp tu đều sẽ lập tức chém giết. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ Xuân Thủy Hồ đều thuộc về Lý gia. Tô gia nghe nói trong chính ma đại chiến đã bị diệt vong vì ngoài ý muốn. Miệng ngậm que tre, Tô U Ly dùng lưỡi liếm quẹ miệng. Thật không may mắn, dù sao cũng chỉ là một chút cơ gia tộc nhỏ bé biến mất, trong chính ma đại chiến, khá là không đáng chú ý. Chương 135, ân đoán Tô gia chương 135, ân đoán Tô gia U Ly, ngươi đến đây chỉ để đi vòng quanh thành phố thôi sao? Tân Chỉ Nhu có chút tò mò hành động của Tô U Ly lúc này. Tô U Ly chỉ vào đầu mình nói, ta đang nghĩ người Lý gia khi nào thì đến đông đủ, ta tiện tay một trường tiễn bọn hắn đi. Ngươi và Lý gia này có thủ án gì sao? Tân Chỉ Nhu không ngờ Tô U Ly lại đang suy nghĩ chuyện như vậy. Hơn nữa là vì nguyên nhân gì mà muốn diệt cả một tộc chứ? Trong ấn tượng của nàng, Tô U Ly không phải là một tồn tại hung tàn như vậy. Tô U Ly nghĩ nghĩ, thật ra cũng không có thủ án gì lớn. Chỉ là Lý gia này chiếm tổ chim khách, vốn dĩ Xuân Thủy Hồ thuộc về Tô gia. Tô gia? Tân Chỉ Nhu nhìn về phía Tô U Ly. Chẳng lẽ nàng đại khái đã biết nguyên nhân rồi, thì ra là vậy. Tô U Ly hai tay chống ra, vươn vai nói, vừa rồi ta đại khái điều tra một chút, Tô gia đã hoàn toàn biến mất, trong chính ma đại chiến ngàn năm trước đã không còn rồi, thân là tu sĩ Tô gia, cá nhân ta với Lý gia chắc chắn không có quá nhiều thủ án, nhưng ai bảo ta tên là Tô U Ly chứ? Bây giờ cứ yên lặng chờ đợi đi, tiến trình này đã giúp ta rất nhiều. Liên tục mấy ngày, trên không Lý gia đều có độn quang của kết đan tu sĩ xuất hiện. Lý gia gia chủ và trưởng lão nhìn thấy những độn quang này cũng lập tức tiến lên nhiệt tình nên đón. Đây không phải Triệu đạo hữu sao? Ha ha ha, thật là đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp Lý đạo hữu, ta vừa nhận được thiệp mời của ngươi, liền lập tức xuất quan đến gặp ngươi, trong tộc lại có thêm một kết đan tu sĩ thật đáng chúc mừng. Khách khí quá, mau mời vào trong. Những lời tương tự như vậy, mấy ngày nay Lý gia gia chủ đã không biết nói bao nhiêu lần rồi. Nụ cười trên khóe miệng cũng chưa từng hạ xuống. Đợi tiếp đón xong vị kết đan tu sĩ cuối cùng, hắn mới nhìn về phía cổng. Khách quan trọng đều đã đến đông đủ, yến tiệc gần như có thể bắt đầu rồi. Chỉ là khi hắn vừa định quay người, đột nhiên phát hiện ở cổng có thêm hai bóng dáng xinh đẹp, một cao một thấp. Người cao dáng người hiểu điệu, tuy đeo khăn che mặt, nhưng đôi mắt lộ ra dường như chứa vạn ngàn tinh quang, chỉ một cái nhìn đã đủ khiến người ta mê mẩn. Người thấp tóc bạc, thần sắc thanh lãnh, tuy còn rất non nớt, nhưng cũng đủ khiến người ta liên tưởng, nếu lớn lên sẽ là một tiên tử như thế nào. Nhưng Lý gia gia chủ quả thật cảm thấy một tia không tự nhiên trên người hai người. Hai người quá mức lạnh nhạt. Phàm là tu sĩ đến Lý gia, không nói đến việc trên mặt mang ý cười chúc mừng, cũng là đầy vẻ cung kính. Nhưng hai nữ tu đang đi về phía Lý gia này, chỉ mang lại cho Lý gia gia chủ một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu và cả nguy hiểm nữa. Hắn khẽ nhíu mày, để đề phòng vạn nhất, tự mình tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành hỏi, hai vị tiên tử có chút lạ mặt, không biết có thiệp mời không? Tô U Ly giơ một tay lên nhắm vào Lý gia gia chủ. Ừm. Lý gia gia chủ có chút nghi hoặc, đây là ý gì? Khoảnh khắc tiếp theo, một quả cầu linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay Tô U Ly, bắn thẳng về phía Lý gia gia chủ trước mắt. Ầm. Lý gia gia chủ lập tức bay ngược ra sau, đâm nát cả trạch viện phía sau hắn. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của Lý gia và các khách mời đến dự tiệc của Lý gia. Tộc trưởng, ai dám đến Lý gia ta gây sự vào ngày đại hỷ này? Mau vây bọn họ lại cho ta. Lập tức một nhóm tu sĩ mặc trang phục bó sát rơi xuống khắp nơi, từ mặt đất đến mái nhà, bầu trời, ít nhất có hơn trăm chục cơ tu sĩ. Lúc này người chủ trì đại cục là một tu sĩ trẻ tuổi, đối phương trước tiên đi vào đống đổ nát của căn nhà kéo gia chủ ra, Sau khi thấy Lý gia gia chủ vẫn còn thở, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt âm trầm đi đến trước mặt Tô U Ly và Tần Chỉ Nhu nói: "Hôm nay các ngươi không cho Lý gia ta một lời giải thích, thì đừng hòng rời đi." Trong yến tiệc của Lý gia, gia chủ vậy mà bị tu sĩ vô danh tập kích, quả thực quá mất mặt. Tô U Ly chỉ nhàn nhạt nói: "Hôm nay trừ tu sĩ Lý gia, những người không liên quan nhanh chóng rời đi, bản tọa không muốn lạm sát vô tội." Âm thanh không lớn, nhưng lại vang lên trong lòng tất cả tu sĩ Lý gia. Điều này khiến tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, không cảm nhận được tu vi, cũng không biết là dùng pháp thuật gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, kẻ đến không thiện, hơn nữa tu vi của kẻ đến tuyệt đối không thấp. Lập tức một số khách mời Lý gia có nhãn lực liền nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lúc này bọn hắn cũng không dám chỉ dùng thần thức truyền âm. Khoảnh khắc tiếp theo liền có mấy người nhanh chóng rời đi. Lão phu đột nhiên nhớ ra gần đây có một số linh dược đã trưởng thành, cần đi hái. "Xin lỗi, lão đạo cũng đến đột ngột, lần này nhớ ra pháp trận động phủ chưa mở. Xin lỗi ngại quá, lần sau nhất định sẽ đến tận nơi xin lỗi." Chớp mắt một cái, các kết đan tu sĩ được Lý gia mời đến đã đi gần hết. Một số còn lại là những tu sĩ vốn dĩ muốn chủ động kết giao với Lý gia, hoặc có liên quan sâu sắc đến Lý gia. Còn vị tu sĩ trẻ tuổi của Lý gia kia, trong ánh mắt mang theo vẻ âm u, hắn ghi nhớ từng tu sĩ rời khỏi Lý gia, đợi sau chuyện này nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ. Lúc này Lý gia gia chủ đã được đỡ đến, dâu hắn đầy vết máu, cả khuôn mặt đều vì tức giận mà vặn vẹo lại. Khởi động trận pháp, lão phu muốn lột ra hai người này sống. Theo một tiếng lệnh của gia chủ, một đạo pháp trận màu đỏ bao phủ toàn bộ Lý gia. Tất cả tu sĩ có mặt đều lấy ra pháp khí pháp bảo. Lúc này gia chủ còn hung hăng nói: "Hừ, Lý gia ta vốn muốn làm tròn tình nghĩa chủ nhà, không ngờ hai vị đạo hữu lại không nể mặt như vậy, hôm nay đến phá hoại chuyện tốt của Lý gia ta, bây giờ chỉ có thể mời hai vị chết ở đây thôi." Nói rồi liền giơ tay mình lên, kế đó trực tiếp hạ xuống. Khoảnh khắc tiếp theo tất cả mọi người đều phóng thích pháp thuật tấn công về phía Tô U Ly và Tân Chỉ Nhu. Tân Chỉ Nhu ánh mắt lưu chuyển, lặng lặng nhìn Tô U Ly biểu diễn. Còn Tô U Ly ngay cả động cũng không động. Một tầng linh lực hộ thuẫn bao phủ hai người, pháp thuật như chút nước giáng xuống linh lực hộ cháo. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đã không đếm xuể có bao nhiêu pháp thuật giáng xuống, hàng ngàn đạo hay hàng vạn đạo. Nhưng tu sĩ bình thường dưới sự vây công như vậy, không chết cũng trọng thương. Đợi tất cả mọi người dừng tay, Lý gia gia chủ nhìn về phía trung tâm vụ nổ khói bụi mịt mù. Kế đó một trận gió thổi qua, hắn lập tức mở to mắt. Tất cả tu sĩ có mặt cũng đều như vậy. Có mấy vị khách của Lý gia lúc này đã hối hận vì sao vừa rồi không đi theo. Chỉ vì sau khi khói bụi tan đi, Tô U Ly và Tân Chỉ Nhu vẫn còn nguyên vẹn đứng tại chỗ. Môi Lý gia gia chủ run rẩy, ngữ khí lập tức yếu đi không ít. "Dám hỏi hai vị tiền bối, vì sao lại nhắm vào Lý gia ta giao hảo với người, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý nào." "Nguyên anh, tuyệt đối là nguyên anh tu sĩ." Lý gia gia chủ bắt óc suy nghĩ cũng không hiểu, vì sao lại có nguyên anh tu sĩ đến tìm Lý gia hắn chứ? Còn Tô U Ly chỉ vào phía Nam Xuân Thủy Hồ, nhàn nhạt nói: "Lý gia gia chủ, phía Nam Xuân Thủy Hồ từng có một Tô gia, ngươi còn nhớ không?" Sau khi Tô U Ly nói ra Tô gia, Lý gia gia chủ sững sờ, kế đó khỏe miệng lộ ra nụ cười cay đắng. "Thì ra là Tô gia." Chương 136, còn có thủ khác nữa, Âm Dương Hợp Hoàn Tông. Chương 136, còn có thủ khác nữa, Âm Dương Hợp Hoàn Tông. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Lý gia tộc trưởng, Tô U Ly bấm kiếm quyết, giơ ngón tay lên. Một thanh cự kiếm ngút trời lơ lửng trên không Lý gia. Cự kiếm thuật. Theo kiếm quyết chỉ xuống, dưới ánh mắt tuyệt vọng của tất cả tu sĩ Lý gia, kiếm giáng xuống. Ầm. Ngay hôm đó, Lý gia Xuân Thủy Hồ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên Tô U Ly không phải người lạm sát vô tội, nàng thật sự chỉ diệt Lý gia. Cũng may người Lý gia đã khởi động trận pháp, vẽ cho Tô U Ly một vòng tròn. Nàng một kiếm chém xuống, tất cả mọi thứ trong phạm vi trận pháp đều biến mất, chỉ để lại một hố sâu không thấy đáy. Cư dân và tu sĩ trong tiên thành xung quanh đều ngây người nhìn linh kiếm đang tiêu tán trên bầu trời, mãi không thể hoàn hồn. Không một dấu hiệu nào. Lý gia truyền thừa ngàn năm ở nơi này cứ thế biến mất. Hơn nữa, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, là ai đã làm. Ngay vừa rồi, bên Lý gia còn náo nhiệt phi thường, bày tiệc linh đình. Thứ còn lại cho các tu sĩ khác chỉ là nửa hòn đảo đã biến mất và Lý gia đã biến mất. Tô U Ly và Tân Chỉ Nhu đứng trên không trung. "Bây giờ ngươi đã báo thủ cho Tô gia rồi, giờ về Đông Hải chứ?" Tân Chỉ Nhu nhìn xuống các tu sĩ đang dần hoàn hồn và bắt đầu hoảng sợ bên dưới, nghiêng đầu hỏi Tô U Ly bên cạnh. Tô U Ly chỉ lắc đầu. "Về Đông Hải, không không không, báo thủ cho Tô gia chỉ là vì ta tên Tô U Ly, nên ta phải gánh vác phần nhân quả này, nhưng ta còn có thủ riêng của mình nữa. Trong chính ma đại chiến, ta đã bị buộc phải bỏ chạy đấy." Tuy ngữ khí bình tĩnh, nhưng Tô U Ly lại đang cười. "Được thôi, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?" Tân Chỉ Nhu khẽ nhún vai, dù sao nàng cũng không đội quay về. Cứ coi như là ra ngoài du sơn ngoạn thủy vậy. Trước đây khi nàng một mình, chắc chắn là muốn nhanh chóng giải quyết xong việc, nhanh chóng quay về tu luyện. Nhưng có Tô U Ly bên cạnh thì khác. Nàng đột nhiên không còn đội quay về nữa. Cảm giác của một người sao có thể giống với khi có hai người được. Tô U Ly nhìn về phía xa. "Đi Âm Dương Hợp Hoan Tông." "Âm Dương Hợp Hoan Tông." Tân Chỉ Nhu nghe thấy tên tông môn này thì ngẩn người. Nghe là biết không phải tông môn tốt lành gì. Tại sao Tô U Ly lại có quan hệ với môn phái như vậy? Chẳng lẽ trước đây có vướng mắc gì với tu sĩ bên trong? Nghĩ đến đây, đôi mắt Tân Chỉ Nhu lập tức trở nên sắc bén. Tô U Ly cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình bên cạnh, có chút nghi hoặc quay đầu hỏi: "Sao vậy?" Rồi khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tân Chỉ Nhu đột nhiên áp sát lại. "Mâu thuẫn giữa ngươi và Âm Dương Hợp Hoan Tông, có thể kể chi tiết hơn không?" Lúc này, trong mắt Tân Chỉ Nhu tràn đầy tò mò và căng thẳng. "Không tiếp, Nếu có tu sĩ nào phụ Uly, nàng sẽ. Nghĩ đến đây, Tân Chỉ Nhu không dám nghĩ thêm nữa. Trong lòng từng trận đau nhói, đôi nắm đấm nhỏ siết chặt, nếu Tô Uly không đưa ra lời giải thích, nàng sẽ thay Tô Uly diệt Âm Dương Hợp Hoàn Tông. Tô Uly không biết Tân Chỉ Nhu đã nghĩ nhiều như vậy trong lòng, nàng chỉ nhàn nhạt nói, khi ta sử dụng truyền tống trận đến Đông Hải, suýt mất mạng vì một trưởng của trưởng lão Âm Dương Hợp Hoàn Tông. Nghe xong lời giải thích này, Tân Chỉ Nhu ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cái gì chứ, hóa ra chỉ là như vậy thôi hả? Hả? Cái gì mà chỉ là như vậy thôi hả? Lúc đó ta suýt chết đấy. Tô Uly lúc này nghi ngờ đầu óc Tân Chỉ Nhu có vấn đề. Lúc đó mình đã ngàn cân treo sợi tóc, người phụ nữ này có chút đồng cảm nào không? Mà Tân Chỉ Nhu chỉ đánh giá Tô Uly từ trên xuống dưới. Ngươi không phải đang đứng sờ sờ ở đây sao? Ta Tô Uly quyết định không để ý đến đối phương nữa. Thôi được rồi, trực tiếp đến Âm Dương Hợp Hoa Tông. Nói xong, nàng thi triển độn thuật bay đi trước. Tân Chỉ Nhu ngẩn người, lập tức la lớn, "Này, ngươi mang ta theo với?" "Đồ khốn, Việt Quốc." Tô Uly đợi Tân Chỉ Nhu đuổi kịp mình. Tuy nàng đã cắt đuôi đối phương, nhưng trên đường đi không hề che giấu khí tức của mình, nên Tân Chỉ Nhu vẫn có thể truy tìm được. Đứng bên cạnh mảnh bí cảnh năm xưa, cũng không thể nói là bí cảnh, vì cấm chế ở đây đã bị phá vỡ, chính là bị lao tổ ma đạo đã đánh mình một trường kia phá vỡ. Mất đi sự bảo vệ của cấm chế, bí cảnh này không biết đã bị các tu sĩ khác ghé thăm bao nhiêu lần trong ngàn năm qua, ngay cả những thứ có giá trị một chút cũng đã bị lấy đi hết. Ở đây chỉ còn lại một số tường gạch và ngói vỡ nát. Ầm. Tân Chỉ Nhu trực tiếp từ trên trời rơi xuống đất, tức giận đi đến trước mặt Tô Uly. "Này, sao ngươi bay nhanh thế, còn không mang ta theo? Ngươi rõ ràng biết tốc độ của ta không theo kịp ngươi. Vậy ngươi không phải đã đuổi kịp rồi sao? Hơn nữa trên đường đi ta đều để lại khí tức của mình, nếu ngươi không đuổi kịp, ta còn phải nghi ngờ cảm giác của ngươi có vấn đề rồi." Nhưng Tô Uly trực tiếp cãi lại, khiến Tân Chỉ Nhu lập tức không nói nên lời. Điều này cũng giống như vừa rồi, là sự trả thù nhỏ của Tô Uly. Tân Chỉ Nhu trong lòng cũng biết, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai bảo vừa rồi nàng lại dùng ngữ khí tương tự với Tô Uly chứ? Chỉ là lúc đó Tân Chỉ Nhu thật sự nghĩ như vậy, nàng không biết Tô Uly lúc đó bị thương nặng đến mức nào, dù sao bây giờ nàng ấy vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt mình, nhưng những chuyện khác thì không giống vậy. Yêu nhân của Hợp Hoan Tông rất nhiều, nếu thật sự bị kẻ xấu lừa gạt thân thể thì sao? Vì vậy, lúc đó Tân Chỉ Nhu nghe nói chỉ bị trưởng lão tông môn tấn công, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật là thù dai. Khẽ lẩm bẩm một câu chê bai, Tân Chỉ Nhu ngẩng đầu nhìn bí cảnh trước mắt. Các loại tàn tích đổ nát, cơ bản không còn kiến trúc nào nguyên vẹn. Ở đây có nhiều dấu vết chiến đấu quá. Tân Chỉ Nhu nhìn xung quanh, rồi phát hiện giữa bí cảnh có một dấu tay khổng lồ. Chính là chỗ đó phải không? Cũng chỉ có dấu tay đó là pháp thuật có uy lực lớn nhất trong bí cảnh. Tô Uly gật đầu nói, đúng vậy. Lúc đó ta đang truyền tống ở đó, nếu không phải truyền tống trận đã mở, có một tầng không gian bích trướng chắn trước mặt, ta đã bị một trưởng này đánh thành thịt nát rồi. Lúc đó ta mới trúc cơ. Đi tiếp thôi. Việt Quốc bây giờ đã hoàn toàn là địa bàn của ma đạo. Năm xưa chính ma đại chiến hai bên đều tổn thương nặng nề. Ban đầu chính đạo còn có thể áp chế ma đạo, nhưng giữa chừng ma đạo đã sử dụng hậu chiêu, liên hệ với Trinh Nam Thảo Nguyên, cuối cùng đánh bại hoàn toàn chính đạo. Trận chiến đó, không ít nguyên anh tu sĩ đã chết. Phần lớn địa bàn Nam Thổ bị mất. May mắn chính đạo bên này còn có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ma đạo và Trinh Nam Thảo Nguyên sợ bọn hắn cá chết lưới rách, nên không bức ép quá đáng. Lần này Tô Uly dẫn theo Tân Chỉ Nhu cùng đi. Dù sao vừa rồi đã trêu chọc đối phương rồi. Nếu Tô Uly thật sự tức giận, nàng sẽ tự mình đi tìm Âm Dương Hợp Hoàn Tông, chứ không phải dừng lại ở đây chờ đối phương. Tân Chỉ Nhu bị linh lực của Tô Uly kéo đi, chớp mắt hai người đã đến Âm Dương Hợp Hoàn Tông. Nhưng khi đến nơi, Tô Uly không lập tức tấn công, mà bay về phía hậu sơn của đối phương. Đã hơn 1600 năm rồi. Nếu Phong Hoa lão ma năm xưa không đột phá hóa thần, thì bây giờ chắc đã xuống mộ rồi. Chương 137, bổn tọa đến đào mộ rồi. Chương 137, bổn tọa đến đào mộ rồi. Tiền bối, ở ngay đây ạ. Một nam tu sĩ ăn mặc diêm dúa, ngựa khi yếu ớt run rẩy chỉ vào một hang động đen kịt không xa. Tất cả các tiền bối tọa hóa trong môn, trước khi lâm trùng, đều sẽ đi vào đây. Hắn cẩn thận nhìn hai nữ tu sĩ đáng sợ trước mắt, sợ mình bị một trưởng đánh chết. Đôi giày vải nhỏ nhắn giẫm trên nền đất mềm, Tô Uly nhìn pháp trận bên ngoài hang động. Đây là tụ linh trận. Trận pháp này có một phần tương đồng với vạn hồn tụ linh trận mà nàng đã bố trí ở sâu trong U Ly điện trước đây. Tân Chỉ Nhu bên cạnh chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấu tác dụng của trận pháp này. Là tụ linh trận, nhưng là dùng để tụ âm khí dưỡng thi, nơi đây là một cực âm chi địa tuyệt hảo, tu sĩ sau khi tỏa hóa bên trong, dựa vào trận pháp này có thể dưỡng đục thân thành cương thi, dùng làm thủ đoạn cuối cùng của tông môn thì quả thực không tồi. Thì ra là vậy. Tụ linh trận chuyên dùng để dưỡng thi à? Thủ đoạn của các đại tông môn này thật là nhiều kiểu, vị đạo hữu này, ngươi nói đúng không? Đúng, đúng vậy, tiền bối. Tu sĩ trẻ tuổi nặn ra một nụ cười khó coi, cười xòa. Chỉ là Tô Uly lắc đầu. Ta không nói chuyện với ngươi, mà là vị đạo hữu phía sau kia, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, là thái thượng trưởng lão của Âm Dương Hợp Hoan Tông. Ngươi phát hiện lão phu từ khi nào? Từ trước khi ta bước vào Âm Dương Hợp Hoan Tông đã luôn chú ý đến ngươi rồi. Tô Uly không hề quay đầu lại, mà vị thái thượng trưởng lão này cau mày chặt, hắn không thể nhìn thấu tu vi của hai người trước mắt. Hai vị đến Âm Dương Hợp Hoan Tông của lão phu, còn cố ý chạy đến nghĩa địa, chẳng lẽ là tình nhân của vị trưởng lão nào đó? Chắc không hề có dấu hiệu nào. Một tiếng tát vang dội vang lên. Thái thượng trưởng lão ôm lấy bên má trái đang đau nhức của mình mà vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Tân Chỉ Nhu thu tay lại, nói chuyện chú ý một chút, nếu không lần sau sẽ không phải là đánh miệng đâu. hai người cách nhau một khoảng, hơn nữa Tân Chỉ Nhu ra tay lúc nào cũng không nhìn rõ. Ban đầu hắn cứ nghĩ hai nữ tu sĩ lén lút đột nhập này giỏi ẩn dấu, nên hắn mới không cảm nhận được cảnh giới. Bây giờ xem ra, có lẽ đã nghĩ sai rồi. Tiền bối, không biết hai vị tiền bối đến tông của lão phu có việc gì quan trọng? Là Nguyên Anh tu sĩ, phản ứng tự nhiên là cực nhanh. Tuy là thái thượng trưởng lão, hơn nữa là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, trong toàn bộ khu vực Nam Thổ đều được coi là bậc trời. Nhưng bây giờ lại xuất hiện tồn tại còn cao hơn trời. Không hề để ý đến thân phận và hình tượng của mình, dù lúc này còn có đệ tử bốn tông ở đó cũng vậy, hắn trực tiếp quỳ gối xuống. Tô U Ly đưa tay về phía cực âm chi địa trước mắt, một đạo kiếm ý chém ra. Rắc. Pháp trận chắn trước mắt lập tức vỡ nát. Không còn pháp trận, âm khí và thi khí tụ tập trong hang động lập tức thổi ra ngoài. Linh lực hộ thuẫn dựng lên trước người, chắn tất cả âm khí lại. Nhìn âm khí va chạm vào linh lực hộ thuẫn, không ngừng có tia lửa bắn ra, liền có thể biết âm khí và thi khí bên trong đã tích tụ đến mức độ nào. Đừng. Thái thượng trưởng lão nhìn pháp trận bị phá hủy, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Xong rồi, do gì nhiều thi khí như vậy, thực lực của những nguyên anh cương thi được dưỡng bên trong có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tô U Ly trực tiếp đi vào trong hang động. Tân Chỉ Nhu liếc nhìn hai người của Âm Dương Hợp Hoàn Tông, cũng đi theo Tô U Ly vào hang động. Hai người đi sâu vào bên trong. Đi một đoạn đường, xuất hiện thi thể tu sĩ đầu tiên. Đối phương cứ thế tĩnh lặng khoanh chân ngồi trên mặt đất, dung mạo không khác gì lúc còn sống, chỉ là cơ thể tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Kết đan trung kỳ. Ngay khi hai người đến gần, cương thi mở mắt, huyết sắc và bạo ngược đã trở thành bản năng. Ư a. Vừa há miệng muốn cắn hai người sống xuất hiện trước mắt. Hồng Liên Lôi Viêm. Ngọn lửa đỏ rực trực tiếp thiêu rủi cương thi vừa tỉnh dậy này thành tro bụi. Tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đây là nơi cất giữ nội tình của Âm Dương Hợp Hoa Tông. Không biết đã có bao nhiêu trưởng lão tọa hóa ở đây qua các đời truyền thừa. Từ tu sĩ kết đan cảnh đến tu sĩ nguyên anh cảnh có đến hàng trăm. Một khi có tu sĩ bên ngoài đánh đến, những cương thi này sẽ là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ những nội tình này của Âm Dương Hợp Hoa Tông đang bị Tô U Ly từng cái tiêu rủi. Tìm thấy rồi. Sau khi tiêu rủi gần trăm thi thể tu sĩ kết đan và hơn 10 thi thể tu sĩ nguyên anh, Tô U Ly tìm thấy Phong Hoa lão ma đã từng đánh mình một trường. Chậc, tên này thật sự chết già rồi hả? Nhìn thi thể trước mắt, Tô U Ly có chút không vui. Mạng thật ngắn. Nguyên anh tu sĩ nếu phục dụng thiên tài địa bảo, sống 1-2 ngàn tuổi rất đơn giản. Chỉ là lúc Phong Hoa lão ma tấn công Tô U Ly, tuổi đã rất cao rồi, nếu không lúc đó cũng sẽ không vì người thừa kế bị giết mà đột nhiên xông đến bí cảnh. Tô U Ly nhìn lão giả đang khoanh chân ngồi trên đất, vẻ mặt mang theo chút không cam lòng, nhấc chân, một cước đá hắn ngã lăn. Lão giả thối, bổ tọa bây giờ đến đảo mộ của ngươi đây. Vừa nói, động tác chân không hề ngừng lại. Vì, chết đi chết đi. Ồ, ngươi đã chết rồi, lão giả. Lão giả đáng ghét. Đây là sự trả thù cho trưởng mà ngươi đã đánh ta trước đây. Tân Chỉ Nhu nhìn Tô U Ly đang chút giận, chỉ có thể bất lực che mắt mình. Không thể nào nhìn nổi. Này, U Ly, ngươi đã chết rồi, ngay cả nguyên thần cũng không còn, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa? Ừ, đương nhiên là làm như vậy khiến ta niệm đầu thông đạt, trong lòng rất sảng khoái chứ sao? Tô U Ly lại đá thêm hai cước, cảm thấy đã chút giận đủ rồi. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Lau mồ hôi không tồn tại trên trán, Tô U Ly liền đi ra ngoài. Tân Chỉ Nhu nhìn thi thể nằm trên đất, có chút kỳ lạ. Những cương thi trước ngươi đều trực tiếp thiêu thành cho bụi, sao cái này lại không tiêu vậy? Thiêu chứ, nhưng là định thiêu luôn cả Âm Dương Hợp Hoan Tông này, ta không hề có ý định tha cho những tên ma đạo này đâu, mau ra ngoài đi, tuy có thể chịu được, nhưng ở đây khắp nơi đều là mùi thi thối, khó người chết đi được. Một cước đá văng mảnh xương vụn bên chân, Tô U Ly dùng tay bịt mũi, tay kia quạt quạt không khí, đôi mày thanh tú nhíu lại, trông có vẻ chịu đựng rất đau khổ. Ta còn tưởng ngươi chỉ đến báo thù riêng, không ngờ lại muốn diệt môn luôn à? Đương nhiên phải diệt bọn hắn, ta vào đây chỉ là muốn đá tung mộ của lão già này trước, chút giận một chút. Nếu ngay từ đầu đã diệt Âm Dương Hợp Hoàn Tông, vậy thì ta làm sao mà hạ giả được? Vừa trò chuyện với Tân Chỉ Nhu vừa đi ra ngoài, chưa ra khỏi hang động, đã thấy Thái Thượng trưởng lão đứng không xa, ngây người tại chỗ. Tô U Ly và Tân Chỉ Nhu trực tiếp phớt lờ đối phương, tiếp tục đi ra ngoài. Ngay khi hai bên lướt qua nhau, hai người hãy chôn thây tại đây đi. Thiên địa đồng thọ. Chỉ nghe đại trưởng lão gầm lên một tiếng giận dữ. Nội tình tông môn bị phá hủy, đối phương còn muốn diệt cả tông môn của mình. Bất kể là ai lúc này cũng không thể nhẫn nhịn. Giờ phút này đại trưởng lão chỉ muốn đồng quy vu tận với hai tên khốn kiếp trước mắt. Chương 138, trùng tạo địa mạo, hóa thần chi uy. Chương 138, trùng tạo địa mạo, hóa thần chi uy ồn ào. Trong khoảnh khắc, kiếm ý sắc bén bùng nổ trên người Tô U Ly, khiến ý niệm bạo phát của đối phương lập tức tan biến. Chỉ là một ý niệm, Thái thượng trưởng lão của Âm Dương Hợp Hoàn Tông, kẻ đã tác oai tác quái ngàn năm, liền bị chém giết trong nháy mắt. Rời khỏi hang động, Tô U Ly từ từ bay lên không trung. Chỉ Nhu, ngươi lùi ra xa một chút. Ồ, chẳng lẽ muốn phóng thích thần thông có uy lực rất lớn sao? Tân Chỉ Nhu nghe được truyền âm, vậy mà có chút mong đợi. Và câu trả lời của Tô U Ly là: "Sẽ không làm ngươi thất vọng đâu." Lúc này Tân Chỉ Nhu còn chưa biết mình bị chê chậm. Thấy Tân Chỉ Nhu đã đến nơi an toàn, linh lực trong cơ thể Tô U Ly vận chuyển, khí huyết cuộn cuộn, pháp tướng chân thân. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Tô U Ly liền biến hóa cao trăm trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ. Ngay khoảnh khắc nàng phóng ra uy áp, Âm Dương Hợp Hoan Tông bên dưới đã có cảm giác. Chỉ là tất cả tu sĩ bên dưới đều bị uy áp chấn động đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể kinh hoàng nhìn pháp tướng trăm trượng trên bầu trời. Nhưng sự biến hóa của Tô U Ly vẫn chưa dừng lại, chỉ trăm trượng vẫn còn xa mới đủ, ngàn trượng. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của Tô Ú Ly tựa như mây đen che đỉnh. Ban đầu nàng còn muốn tiếp tục kéo dài pháp tướng, nhưng cảm thấy xung quanh xuất hiện hạn chế và lực bài xích mơ hồ. Nhưng bản thân nàng vẫn còn dư lực. Liên hiểu đây là hạn chế của thế giới này, là sự áp chế của giới diện chi lực, pháp thân đạt đến ngàn trượng là cực hạn của hóa thần tu sĩ, vượt qua nữa đã là lực lượng trên đó, là lực lượng mà thế giới bài xích để bảo vệ sinh linh của giới diện mình. Ngàn trượng cũng đủ dùng. Nghĩ đến đây, Tô Ú Ly một trường ấn xuống phía dưới. Bàn tay khổng lồ lúc này trở thành phù chú đòi mạng của tất cả tu sĩ Âm Dương Hợp Hoan Tông. Ầm. Ở cách xa hàng chục vạn dặm, Tân Chỉ Nhu nhìn linh quang bùng nổ ở cuối tầm mắt và không ngừng lan về phía mình, cùng với mặt đất không ngừng rung chuyển, cũng kinh ngạc trước uy lực của chiêu này. Tu sĩ nhân giới, không có bất kỳ tồn tại nào có thể đỡ được một trường này. Tuy pháp tướng của Tô Ú Ly chỉ ngàn trượng, nhưng dấu tay ấn xuống không chỉ ngàn trượng. Chỉ trong chớp mắt, một bức tường linh lực hư ảo liền hiện ra trước mắt Tân Chỉ Nhu. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, đây căn bản không phải là bức tường gì cả, mà là một bàn tay khổng lồ. Bàn tay trải dài hàng chục vạn dặm, đè bẹp Âm Dương Hợp Hoan Tông cùng với các thế lực xung quanh. Rầm rầm rầm, cự trường hạ xuống. Phàm là nơi bàn tay chạm đến, tất cả đều chìm xuống, mặt đất ở kẽ ngón tay và rìa bàn tay thì nhô lên. Một trường thay đổi địa hình. Tân Chỉ Nhu nhìn những dãy núi nhô lên bên dưới, nối liền với nhau, bao quanh khu vực bị chìm ở giữa. Cái này là hóa thần tu sĩ, trong lòng Tân Chỉ Nhu là rõ ràng nhất. Nàng không làm được. Thay đổi địa hình dễ dàng như vậy, nếu là phạm vi nhỏ, Tân Chỉ Nhu cũng làm được. Nhưng phạm vi rộng lớn như vậy, hù thực lực này căn bản không phải hóa thần tu sĩ có thể làm được a. Vừa cảm khái xong, Tô Ú Ly đã bay tới. Ú Ly, một trường này của ngươi e rằng có thể dọa chết tất cả tu sĩ trên đại lục này. Đúng vậy, một trường động tĩnh lớn như vậy, một tông môn ma đạo hàng đầu và vô số thế lực nhỏ biến mất trong nháy mắt, chắc chắn sẽ có tu sĩ khác đến kiểm tra. Đợi bọn hắn nhìn thấy địa hình hoàn toàn bị thay đổi này, e rằng quay về ngay cả mắt cũng không dám nhắm lại. Sợ rằng một ngày nào đó đột nhiên có cự thủ từ trời giáng xuống, trực tiếp mang mình đi. Tô Ú Ly quay đầu nhìn cảnh tượng mình gây ra. Lúc này xung quanh vẫn còn đầy khói bụi. Bọn hắn lại không chọc giận ta, không cần phải sợ. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nâng tay lấy ra một túi chữ vật ném cho Tân Chỉ Nhu. Tân Chỉ Nhu nhận lấy túi chữ vật, lông mày nhướng lên. Ta đoán xem, ngươi đã trực tiếp dọn sạch tông môn kia rồi sao? Nàng không dùng thần thức để xem đồ bên trong, mà đôi mắt cong thành hình trăng khuyết đẹp đẽ, cứ thế mỉm cười nhìn Tô Ú Ly. Tô Ú Ly chỉ gật đầu. Hi hi. Lần này Tân Chỉ Nhu mới kiểm tra vật phẩm trong túi chữ vật. Chỉ liếc mắt một cái, nàng lập tức hai mắt sáng rực. Hô. Không ít đồ tốt, nội tình của đại tông môn này quả nhiên phong phú a. Cười ha hả cất túi chứa vật đi. Cách thu thập tài nguyên nhanh nhất quả nhiên vẫn là cướp bóc các tông môn khác là nhanh nhất ta. Tân Chỉ Nhu vô vô túi tiền của mình. Những năm này tứ hải thương hội đã âm thầm có xu thế trở lại đỉnh phong. Trong thương hội không ngừng xuất hiện nguyên anh tu sĩ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thêm một người, là sử dụng tài nguyên của Cửu Vũ tông và Quỷ Linh môn mà Tô U Ly đã diệt trước đây để bồi dưỡng. Bây giờ lại có thêm nội tình của một tông môn, không bao lâu nữa thực lực của tứ hải thương hội sẽ lại đón một lần thăng cấp. Với sự chống đỡ của nội tình ngàn năm của bà tông môn, có thể vẫn còn chút khoảng cách với Thiên Thủy Cốc, nhưng vững vàng ngồi ở vị trí thế lực lớn thứ hai Bồng Lai là không thành vấn đề. Đương nhiên đây là tính toán khi loại trừ nàng và Tô U Ly ra. Tuy nhiên hai người sau này chắc chắn sẽ phi thăng. Vì vậy việc nâng cao nội tình của Tứ Hải Thương Hội phải được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Còn về việc Tứ Hải Các có tồn tại nào có thể đột phá hóa thần tu sĩ hay không? Đối với điều này, Tân Chỉ Nhu không ôm quá nhiều kỳ vọng. Hóa thần tu sĩ cần cơ duyên và thiên phú, toàn bộ giới tu chân đều là một trong hàng tỷ người mới có một. Hiện tại vẫn còn sống hóa thần tu sĩ, tổng cộng chỉ có 5 người. Tân Chỉ Nhu rõ ràng biết, ở nhân giới muốn đột phá hóa thần khó khăn đến mức nào. Nàng mang theo ký ức truyền thừa, lại có Tứ Hải Thương Hội tin tức linh thông làm chỗ dựa, vẫn cần mưu tính hàng trăm năm mới có thể đột phá hóa thần. Các tu sĩ khác thì khó khăn đến mức nào? Vì vậy Tân Chỉ Nhu cũng không trông mong tu sĩ của Tứ Hải Thương Hội có thể đột phá hóa thần. Có thêm vài nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có thể bảo vệ Tứ Hải Thương Hội là được. Hơn nữa không thể là khi nàng còn ở đó thì có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà cần phải là sau khi nàng phi thăng. Dù bạn năm sau cũng có thể ổn định xuất hiện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu có thực lực như vậy, thì trong Tứ Hải Thương Hội vẫn có thể xuất hiện hóa thần tu sĩ. Bây giờ cách hóa thần viên mãn còn một thời gian, đủ để Tân Chỉ Nhu bố trí kế hoạch kinh doanh Tứ Hải Thương Hội trong bạn năm sau. Tuy nhiên có một phương pháp đơn giản hơn, đó là nàng trực tiếp đứng ra cho Bồng Lai biết Tứ Hải Các có hóa thần tu sĩ. Tin tức này một khi truyền ra, thì các thiên tài ở khắp nơi tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Trên thực tế Tân Chỉ Nhu quả thực cũng có ý định làm như vậy. Đợi nàng quay về, liền để Tứ Hải Thương Hội tuyên bố trong Tứ Hải Các có hóa thần tu sĩ. Rồi trước khi nàng phi thăng linh giới, còn khoảng ngàn năm thời gian có thể dùng, liền dùng khoảng thời gian này để Tứ Hải Các vượt qua Thiên Thủy Cốc, hoàn toàn trở thành thế lực đứng đầu Đồng Lai. Như vậy sau khi nàng phi thăng, đối với hạ giới cũng có thể yên tâm hơn. Nàng có thể an tâm ở linh giới tiếp tục phát triển thế lực, để những người phi thăng sau này có một sự đảm bảo. Chương 139, làm quen tình cảm một chút. Chương 139, làm quen tình cảm một chút. Gần đây toàn bộ Đồng Lai, không, là toàn bộ Đông Hải đã xảy ra một chuyện lớn. Truyền thuyết về hóa thần tu sĩ đã xuất hiện, hơn nữa lại ở Tứ Hải Các. Tin tức này khiến toàn bộ Đông Hải nổ tung. Đây vẫn là hóa thần tu sĩ đầu tiên công khai tuyên bố sự tồn tại của mình. Trong một thời gian, tất cả các tán tu, thế lực nổi tiếng ở Đông Hải đều đổ xô về Tứ Hải Các. Cũng may các hóa thần tu sĩ khác không có mặt, nếu không ngươi phô trương như vậy, chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận. Tô Ú Ly trong tay cầm linh bút, chân đạp lên một khối gỗ vuông dùng để kê cao, đứng trước bàn sách. Quy tắc do bọn hắn đặt ra, tại sao ta phải tuân thủ? Hơn nữa dù có đến thì sao, cũng không đánh lại ta. Tân Chỉ Nhu vẻ mặt không chút để tâm. Nỗ lực để thăng tu vi cảnh giới chẳng phải là để không bị ràng buộc sao? Vậy dựa vào đâu mà đến hóa thần cảnh rồi vẫn phải nghe lời người khác? Nâng một hạt nho nhẹ nhàng đặt vào miệng mình, cảm nhận vị chua ngọt trong miệng, khiến Tân Chỉ Nhu thoải mái nheo mắt lại. Tô Ú Ly bên cạnh, theo nét bút cuối cùng hạ xuống, linh văn hình thành một phù văn hoàn chỉnh, linh khí bốn phía ùn ùn kéo đến phù lục dưới tay. Lại một tấm phù lục hoàn thành. Nhưng Tô Ú Ly chỉ tùy ý đặt phù lục sang một bên, ngay cạnh đó, một chồng phù lục, trông ít nhất cũng phải cả trăm tấm. Những thứ này cơ bản đều tính là phế phẩm. Tân Chỉ Nhu đứng dậy đi đến bên bàn sách, tiện tay vơ một nắm phù lục đang đặt ở đó. Dùng ngón tay giữ, nhanh chóng lật xem. Toàn bộ đều là phù lục cấp 4, những thứ này mà tung ra thì có bao nhiêu tu sĩ tranh giành đây? Vừa nói vừa bỏ vào túi trữ vật của mình. Mặc dù nàng và Tô Ú Ly đều không dùng đến, nhưng có thể giao cho Tứ Hải Thương hội để đổi lấy tài nguyên và nhân mạch. Cũng chỉ là cấp 4, phù lục cấp 5 vẫn quá khó. Trong lúc nói chuyện, lại một tấm phù lục cấp 4 hoàn thành. Tân Chỉ Nhu cầm lấy tấm phù lục vừa mới vẽ xong. Mặc dù đã xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng ngươi vẽ phù lục thật nhanh, cho dù là phù lục sư cùng cấp 4, vẽ một tấm cũng cần hao phí vài tháng. Đây cũng là tác dụng của bí pháp của ngươi sao? Tô Ú Ly không nói gì. Tân Chỉ Nhu cũng lắc đầu không tiếp tục hỏi. Dù sao thì trên người hai người đều có rất nhiều bí mật, chỉ cần có thể giúp đỡ lẫn nhau, không cần phải biết rõ ngọn ngành. Nhưng ngươi muốn vẽ ra phù lục cấp 5, cho dù vẽ ra được, đối với ngươi cũng không có trợ giúp lớn lắm nhỉ? Dù sao phù lục cấp 5 tuy mạnh, nhưng nếu xét về uy năng, thật sự không thể sánh bằng Tô Ú Ly tự mình ra tay. Nàng không hiểu vì sao Tô Ú Ly lại chấp nhất với điều này. Tô Ú Ly ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chỉ là dùng để giết thời gian thôi. Kỳ thực trong tu tiên bách nghệ, những thứ thật sự có ích cho Tô Ú Ly rất ít. Trồng trọt, luyện đan, luyện khí. Ba thứ này đối với Tô Ú Ly là quan trọng nhất. Những thứ khác đều là học để giết thời gian và vì sở thích. Dù sao làm những việc này cũng không ảnh hưởng đến tu luyện, nên nàng cứ làm. Giết thời gian à, nếu chỉ là giết thời gian mà có thể đạt đến trình độ của ngươi, vậy thiên phú của ngươi thật sự đáng sợ. Ngươi cứ tiếp tục giết thời gian đi, ta phải đi đổi toàn bộ số phù lục này thành linh thạch. Vừa nói, Tân Chỉ Nhu vừa liếc mắt đưa tình với Tô Ú Ly, nhưng Tô Ú Ly lại không để ý điều này khiến Tân Chỉ Nhu thầm mắng một tiếng đồ gỗ rồi xoay người rời đi. Còn Tô Ú Ly thì đặt linh bút xuống. Thiên phú à, thiên phú của ta kém lắm. Chỉ là vì điểm thuộc tính tích lũy đủ cao, nên trông giống một thiên tài. Dù sao thì thần hồn và khả năng khống chế linh lực cao hơn tu sĩ bình thường gấp mấy trăm lần, có thể dễ dàng học được những thứ mà người khác cần hàng chục, hàng trăm lần mới nắm vững, chỉ bằng cách nhìn một lần. Tân Chỉ Nhu hiện tại rất bận. Nàng không còn nhiều thời gian, cần phải tận dụng lúc mình còn ở đây để cố gắng hết sức để thăng thực lực của Tứ Hải Thương hội. Kỳ thực Tô Ú Ly cũng có việc phải làm. Đó chính là để thăng tu vi của Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết. Nàng sẽ không tự mình phi thăng sớm. Ít nhất cũng sẽ để thăng đợi hai người họ. Tân Chỉ Nhu đại khái sẽ không đợi, nàng có rất nhiều việc cần phải đến linh giới mới có thể thi triển. Phi thăng à? Kỳ thực việc Tô Ú Ly đang làm hiện tại cũng có liên quan đến việc chuẩn bị phi thăng. Ngoài bản mệnh pháp bảo ra, thứ có giá trị nhất trên người nàng chính là toàn bộ kỹ thuật luyện đan. Mà sau khi phi thăng, chắc chắn phải tìm công pháp mới, linh dược linh thảo mới. Những tài nguyên này không biết phải tốn bao nhiêu đan dược và linh thạch để đổi. Hơn nữa chắc chắn đều rất đắt. Nhưng kỹ thuật có thể giúp Tô Ú Ly phá vỡ cục diện khó khăn này. Chỉ cần có thể đổi được linh dược đầu tiên ở linh giới thì đó chính là khởi đầu cho gia sản khổng lồ của nàng. Hiện tại kỹ thuật luyện đan đã kẹt ở bình cảnh, trừ khi phi thăng đạt được pháp môn luyện đan mới, nếu không đây chính là cực hạn hiện tại. Vì vậy Tô Ú Ly bắt đầu mài giũa các kỹ thuật khác. Nhưng hiện tại phù lục tạm thời tiến vào bình cảnh, trong thời gian ngắn không thể đột phá. Đi chỉ dạy Thu Nguyệt một chút đi, từ khi ta trở về, nàng ấy cứ luôn trốn tránh ta, thật là, lúc trước rõ ràng còn thích bám theo sau lưng ta đến thế. Khi Tô Ú Ly tìm thấy Lỗ Thu Nguyệt, nàng ấy đang luyện hóa một món pháp bảo. Thân là nguyên anh tu sĩ, Lỗ Thu Nguyệt có bản mệnh pháp bảo Thất Sát Trầm, nhưng nếu chỉ như vậy thì thủ đoạn có phần quá yếu ớt, vì vậy cần tu luyện thêm vài môn thần thông và pháp bảo để tăng cường bản thân. Lúc trước Lỗ Thu Nguyệt đi theo Tô Ú Ly, mặc dù tài nguyên tu luyện không thiếu, nhưng cũng chỉ là để thăng cảnh giới nhanh. Vì vậy nàng ấy không có quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh, chỉ có công pháp mà Cao Văn và Lỗ Vương để lại trước đây. Hiện tại sau khi đột phá nguyên anh, đến Tứ Hải Các, Tân Chỉ Nhu vẫn luôn quan sát Lỗ Thu Nguyệt, đối với tiểu gia hỏa sau này có thể là đồng minh này, tự nhiên phải chiếu cố một chút. Vì vậy Lỗ Thu Nguyệt ngoài tu luyện ra, còn tu luyện một số thần thông khác và thuần thục các pháp bảo khác. Lần trước đến tìm Tô Ú Ly thỉnh giáo thần thông, chính là học từ Tứ Hải Các. Tô Ú Ly vừa đến, Lỗ Thu Nguyệt đã mở hai mắt. Cô, ừm, đang tu luyện à? Vâng, Chỉ Nhu tỷ tỷ nói, tu sĩ có nhiều thủ đoạn hơn mới có thể ứng phó với các tình huống khác nhau. Thần thức công pháp tuy hiếm có và mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc không thể ứng phó được, vì vậy pháp bảo và thần thông đều không thể thiếu. Nàng ấy nói đúng, trước đây là ta đã bỏ qua những tình huống này. Nói đến đây, Tô Ú Ly thật sự có chút hổ thẹn. Vừa nãy còn tự xưng là trưởng bối, lại ngay cả một số kiến thức tu luyện cơ bản cũng cần người khác giúp đỡ chỉ điểm. Nếu không phải Tân Chỉ Nhu, con đường tu luyện của Lỗ Thu Nguyệt chắc chắn đã đi lệch. Cũng phải, nếu chỉ có tu vi mà không có thủ đoạn hộ đạo, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ ngốc to sát sao? Bị các tu sĩ khác để mắt đến thì sẽ chết rất thảm. Cái đó, cô, người đến đây là... Tô Ú Ly mím môi. Nàng muốn nói mình đến đây là để chỉ điểm đối phương tu luyện. Nhưng bây giờ xem ra, Tân Chỉ Nhu đã dạy rất tốt rồi. thế là chỉ có thể nghĩ một cái cớ khác. Khu, chúng ta những năm này dường như có chút xa cách, cô cảm thấy như vậy không tốt lắm. Cho nên, đến đây để làm quen lại tình cảm với ngươi. Sau khi Tô U Ly nói xong những lời này, nàng chú ý thấy Lô Thu Nguyệt túi đầu rất thấp, nhưng có thể thấy đôi thai đỏ bừng. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại như thế này? Tô U Ly ngây người. Chương 140, U Ly điện khai mở chương 140, U Ly điện khai mở sao vậy? Tô U Ly đến gần Lô Thu Nguyệt, hơi cúi người, muốn nhìn biểu cảm của đối phương. Lô Thu Nguyệt lập tức che mặt mình lại. Không, không có gì, chỉ là ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói chuyện với cô. Ừm, vậy thì nói chuyện đi. Tô U Ly đi đến bên cạnh Lô Thu Nguyệt ngồi xuống. Nhất thời lại không biết nên nói gì. Ngay lúc này, Lô Thu Nguyệt khẽ nghiêng người, đầu tựa vào đùi Tô U Ly. Lúc này ánh mắt hai người chạm nhau. Tô U Ly từ đó nhìn thấy sự thẹn thùng và một tia quyến luyến. Lúc này nàng mới hiểu ra, những suy đoán trước đây của mình đều sai lầm. Nàng hoàn toàn im lặng, đặt tay nhẹ nhàng lên đầu Lô Thu Nguyệt, chậm rãi mở miệng nói từ từ thôi, hôm nay cô có rất nhiều thời gian. Sau khi mở lời, Lô Thu Nguyệt bắt đầu kể từ khi nàng ấy rời khỏi Lô gia. Tô U Ly yên lặng lắng nghe. Khi mình không hay biết, quy tích trưởng thành của Lô Thu Nguyệt đã hiện ra trước mắt. Rất lâu sau, Lô Thu Nguyệt mới chậm rãi kể xong, lúc này, mắt nàng ấy vô cùng sáng. Khi Tô U Ly cúi đầu, liền phát hiện trong mắt nàng ấy lấp lánh đủ loại tình cảm. Tô U Ly không nói gì, chỉ là đặt tay lên đầu nàng ấy. Thì ra là vậy, vậy là từ khi nào bắt đầu thế? Trong mắt Lô Thu Nguyệt xẹt qua một tia hồi ức. Không biết nữa, có lẽ là lần đầu gặp mặt, có lẽ là sau này khi sống bên cạnh người. Lô Thu Nguyệt cũng không hiểu. Dù sao chuyện này cũng không có ai dạy nàng ấy. Tô U Ly gật đầu. Ừ, vậy thì cố gắng tu luyện đi, đến lúc đó ta sẽ đưa người phi thăng. Khi Tô U Ly nói xong câu này, Lỗ Thu Nguyệt đột nhiên ôm chặt lấy, tay ôm lấy vòng eo thon thả của Tô U Ly, giọng nói nhỏ và trầm đục truyền ra từ trong quần áo. Ta sẽ đột phá hóa thần. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Khi Tô U Ly rời đi, phát hiện tinh khí thần của Lỗ Thu Nguyệt đã hoàn toàn khác, giống như cuối cùng đã mở được một nút thắt trong lòng. Nhìn Lỗ Thu Nguyệt tràn đầy tinh thần, khoe miệng Tô U Ly cũng nở một nụ cười. Nàng quay trở lại trên các lầu, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu phù lục. Một cuộc trò chuyện với Lỗ Thu Nguyệt không giúp phù lục có đột phá nào. Nhưng Tô U Ly lúc này tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng rồi, còn có Bạch Tuyết cái tên kia. Lúc này đột nhiên nhớ ra mình còn có một linh sủng. Nghĩ đến tên ngốc nhỏ đó đến lúc phi thăng cũng còn phải mang theo đối phương. Nếu không thì trừ khi có mình giúp đỡ, Tô U Ly thật sự không biết Bạch Tuyết làm thế nào mới có thể phi thăng. Cứ tu luyện tốt đi, với tài nguyên của ta, đợi đến khi ta đạt hóa thần hậu kỳ, hai người họ hẳn là có thể đột phá đến hóa thần sơ kỳ. Nhưng tu sĩ bình thường đột phá hóa thần thì... Tô U Ly suy tư. Độ khó vẫn không nhỏ. Đúng rồi, trước đây chỉ nhu đột phá thế nào? Có thể tham khảo kinh nghiệm của nàng ấy. Hơn nữa tên kia lấy đi nhiều phụ lục của ta như vậy để bán, để kết giao nhân tình, còn có nội tình ngàn năm của ba tông môn trước đó, thế nào cũng phải làm việc cho ta một chút chứ. Khoe miệng Tô U Ly mang theo một tia ý cười, Tân Chỉ Nhu hẳn là rất sẵn lòng giúp đỡ. Dù sao hợp tác lâu như vậy, tuy thỉnh thoảng vẫn sẽ gây ra chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng Tân Chỉ Nhu vẫn rất đáng tin cậy, thông thường yêu cầu của mình đối phương đều sẽ đáp ứng. Chỉ là hiện tại đối phương có chút bận. Đợi nàng ấy bận xong rồi nói, hơn nữa bất kể Thu Nguyệt hay Bạch Tuyết, thời gian cách đột phá hóa thần vẫn còn xa lắm. Tứ hải các đối mặt với các thiên tài từ khắp nơi đến đã sớm có cách ứng phó. Hơn nữa lúc này trong tay bọn hắn tài nguyên không ít, cho dù một lúc chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy cũng có thể ứng phó được. Chỉ là việc chọn lựa đệ tử vẫn còn chút phiền phức. Để ngăn chặn nội gián và những kẻ có ý đồ phá hoại, cơ bản mỗi vòng tuyển chọn đệ tử Tân Chỉ Nhu đều sẽ âm thầm quan sát, đảm bảo mỗi đệ tử được nhận vào đều là người trong sạch. Hơn nữa cho dù được thu nhận vào tứ hải các, sau đó Tân Chỉ Nhu vẫn sẽ phái người điều tra từng người một về quá khứ của mỗi đệ tử được nhận vào. Những việc này không những số lượng lớn, mà còn vô cùng rườm rà. Nhưng tất cả những điều này đều là vì sự phát triển sau này của Tứ Hải Các. Tân Chỉ Nhu không thể không theo dõi sát sao. Cũng may Tân Chỉ Nhu là hóa thần tu sĩ, thần thức cường đại, tinh lực lại dồi dào. Đối mặt với những việc phức tạp như vậy cũng có thể ung dung xử lý. Chỉ là thời gian chiêu mộ đệ tử này có chút dài. Các tông môn khác chiêu mộ đệ tử hoặc là 5 năm một lần, hoặc là 10 năm, có khi thậm chí 2-30 năm một lần. Hơn nữa thời gian kéo dài cũng không lâu, chỉ vài tháng, nhiều nhất là nửa năm. Nhưng Tứ Hải Các lần này thành thế lớn lao, liên tục chiêu mộ đệ tử 100 năm. Có thể nói là muốn thu gom toàn bộ thiên tài trong vòng 100 năm. Khẩu vị lớn như vậy tự nhiên dễ dàng gây ra sự bất mãn của các tông môn khác. Nhưng bọn hắn ngay cả phản đối cũng không dám. Không còn cách nào khác, hóa thần tu sĩ không phải là thứ bọn hắn có thể chọc vào. Hơn nữa sau khi chiêu mộ đệ tử hoàn tất, Tân Chỉ Nhu tìm Tô U Ly nói, U Ly, lối vào bí cảnh U Ly điện, cứ nhân lúc này mà công bố ra đi, vừa hay tăng thêm uy tín cho Tứ Hải Các. Tô U Ly tự nhiên không có ý kiến. Dù sao lối vào nhỏ của bí cảnh nàng đều đã làm xong, chỉ là lối vào chính này vẫn luôn thiếu một thời điểm thích hợp để công bố. Nếu Tân Chỉ Nhu muốn dùng, vậy thì cứ cho nàng ấy dùng. Thế là sau khi Tứ Hải Các lần này liên tục chiêu mộ đệ tử 100 năm, lại một tin tức chấn động vang vọng khắp Đông Hải. Tứ Hải Các tuyên bố đã tìm thấy một bí cảnh do hóa thần tu sĩ để lại. Tin tức này vừa ra, ánh mắt tất cả tu sĩ Đông Hải đều đổ dồn về Tứ Hải Các. Tứ Hải Các có hóa thần tu sĩ, nhưng không phải là của bọn hắn. Chiêu mộ đệ tử thiên tài chỉ là trong 100 năm không có thiên tài đỉnh cấp mà thôi. Một số thiên tài hạng nhất bọn hắn dựa vào gia tộc phụ thuộc của tông môn cũng không bị gián đoạn. Nhưng bí cảnh này thì khác. Hơn nữa Tứ Hải Các đã công bố ra, vậy thì không có ý định độc chiếm. Có nghĩa là bảo vật trong bí cảnh bọn hắn cũng có phần. Bí cảnh do hóa thần tu sĩ để lại đó, bên trong chắc chắn có phương pháp để tấn thăng hóa thần. Tất cả mọi người đều mong đợi. Ngay trong tình huống này, Tân Chỉ Nhu dẫn theo tu sĩ của Tứ Hải Các bay về phía ngoại hải. Hành động này lập tức thu hút vô số tông môn lão tổ xuất sơn, cùng nhau đi đến ngoại hải. Bọn hắn cũng không lo lắng đây có phải là âm mưu của Tứ Hải Các hay không. Dù sao Tứ Hải Các đã có hóa thần tu sĩ rồi, nắm đấm lớn như vậy, đối với những con kiến nhỏ bé như bọn hắn còn không đáng để dùng âm mưu. Mà bên ngoài ngoại hải, yêu thú của Ma đạo và yêu hải tự nhiên cũng đã biết tin tức này. Lão tổ của bọn hắn toàn bộ xuất sào, lao về phía ngoại hải. Lúc này trên không ngoại hải, một vùng đen kịt, toàn bộ đều là tu sĩ. Tu vi thấp nhất cũng có cái đan. Quét mắt nhìn qua, 7-8 vạn đều là ít. Ánh mắt tất cả tu sĩ đều nhìn về phía trước nhất. Người đứng ở đỉnh cao của tất cả tu sĩ có mặt. Tân Chỉ Nhu khẽ hạ tay xuống, các tu sĩ có mặt chỉ cảm thấy một luồng áp lực khó chống cự xuất hiện. Tiếp đó Tô U Ly hai tay kết ấn. Phù văn nối thành xích liên xuất hiện, sau đó trên bầu trời hình thành một pháp trận khổng lồ. Thần Du Sách. Một tiếng quát nhẹ vang lên bên tai tất cả mọi người. U Ly Điện, khai. Chương 141, phân phối chìa khóa bí cảnh. Chương 141, phân phối chìa khóa bí cảnh dưới sự chứng kiến của tất cả tu sĩ cao giai Đông Hải. U Ly Điện cuối cùng cũng xuất thế, dưới sự gia trì của trận pháp Tân Chỉ Nhu, trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một truyền tống trận. Truyền tống pháp trận giống như một khối xoáy nước không ngừng xoay tròn mang theo màu sắc rực rỡ. Ánh mắt tất cả tu sĩ đều tập trung vào truyền tống pháp trận đang mở ra. Lúc này Tân Chỉ Nhu chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị đạo hữu, bí cảnh đã khai mở, bí cảnh này là do bản tọa vô tình phát hiện, tên là U Ly Điện. Bí cảnh này đã được công bố trước mắt chư vị, vậy tứ hải các không có ý định chiếm làm của riêng, chỉ là ở đây cần lập ra quy củ. Trong bí cảnh hóa thần chắc chắn có rất nhiều bảo vật truyền thừa, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, đồ vật bên trong bản tọa đã vào xem trước rồi." Nói đến đây, Tân Chỉ Nhu ngừng lại một chút không nói tiếp. Quy củ là: 1. Bí cảnh này đã bị bản tọa thiết lập cấm chế, 100 năm mới có thể khai mở một lần. 2. Pháp trận khai mở bí cảnh này ta sẽ chia thành 5 chiếc chìa khóa, nếu muốn khai mở nó, phải tập hợp đủ 5 chiếc chìa khóa, chiếc thứ nhất tự nhiên thuộc về tứ hải các ta, còn 4 chiếc chìa khóa còn lại sẽ dựa vào tông môn nào đạt được bảo vật có giá trị cao nhất trong lần tiến vào bí cảnh này mà sắp xếp theo thứ tự. Về giá trị của bảo vật, do bản tọa định đoạt. 3. Cấm chế của bí cảnh này sẽ hạn chế tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ tiến vào. Bây giờ, chư vị có thể tiến vào bí cảnh rồi. Nói xong, thân hình Tân Chỉ Nhu biến mất. Tu sĩ tứ hải các đã sớm được thông báo trước. Vì vậy vào khoảnh khắc Tân Chỉ Nhu biến mất, liền có một trưởng lão kết đan hậu kỳ dẫn dắt tu sĩ tứ hải các lập tức bay vào trong truyền tống pháp trận. Xông lên, vào, vào. Vương trưởng lão, mau dẫn tu sĩ dưới nguyên anh cảnh vào đi. Nhanh, nhanh chóng tiến vào. Nhất định phải tìm được bảo vật có giá trị, đoạt lấy chìa khóa. Các tu sĩ còn lại phản ứng cũng cực nhanh, lập tức gọi các trưởng lão của mình nhanh chóng dẫn người tiến vào bí cảnh. Dù sao lần này là tranh đoạt chìa khóa bí cảnh, có nghĩa là sau này sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn. Thậm chí có chìa khóa trong tay, bọn hắn sau này có thể thu thập thêm thông tin về bí cảnh từ các tông môn khác. Vì vậy lần thám hiểm bí cảnh đầu tiên vô cùng quan trọng. Sau khi các tu sĩ tiến vào bí cảnh, Tân Chỉ Nhu nhìn truyền tống pháp trận vẫn đang duy trì. Lối vào đại khái có thể duy trì khoảng 2 tháng, đợi đến khi bí cảnh lần này sắp kết thúc, liền để bọn hắn đều đi ra, sau đó ném một số yêu thú vào bên trong, rồi sẽ cố định tọa độ không gian của lối vào và thay đổi thời gian duy trì lối vào không gian thành 1 tháng. Với khoảng thời gian này, bọn hắn muốn thám hiểm xong tầng thứ nhất cũng phải tốn hàng ngàn năm. Còn nữa, lối vào pháp trận cần linh khí để nạp năng lượng, chưa đủ 100 năm thì không thể khai mở lại, để phòng mấy tông môn có được chìa khóa lén lút khai mở bí cảnh. Tân Chỉ Nhu trong lòng đang tối ưu hóa pháp trận. Đương nhiên trên chìa khóa nàng chắc chắn đã làm chút thủ đoạn. Ví dụ như chìa khóa của Tứ Hải Các, chỉ có huyết mạch Tân gia và tu vi tối thiểu Nguyên Anh trung kỳ mới có thể khai mở, còn mấy chiếc chìa khóa khác thì cần tu vi Nguyên Anh. Nếu một ngày nào đó Tứ Hải Các xảy ra chuyện, vậy các tông môn khác phải đảm bảo Tân gia có Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nếu không bí cảnh này thiếu một chiếc chìa khóa, vĩnh viễn không thể mở ra. Vì lợi ích của bản thân, các tông môn khác sẽ phải đến bảo vệ Tân gia. Trong bí cảnh này Tân Chỉ Nhu quả thật đã đặt kinh nghiệm đột phá hóa thần của mình, cũng là vì bảo vệ Tân gia. Muốn có được bí mật đột phá hóa thần sao? Được, chỉ cần Tân gia tồn tại, bí mật đó sẽ luôn ở trong U Ly Điện. Thậm chí Tân Chỉ Nhu còn đang suy nghĩ, có nên đặt thêm một gông xiềng cho hóa thần tu sĩ hay không. Nhưng điều đó có chút quá đáng, vạn nhất hóa thần tu sĩ tức giận xấu hổ ngược lại không tốt cho tứ hải các, ngược lại có thể giao dịch hoặc ước định với đối phương. Dùng một số kiến thức thông thường ở linh giới làm tình báo, đổi lấy điều kiện đối phương sẽ không ra tay với Tân gia. Hoặc là thêm một số con bài, để vạn nhất Tân gia gặp nạn, giúp đỡ bảo toàn huyết mạch cuối cùng. Cảm thấy như vậy được. Vậy thì, bây giờ cứ đợi 2 tháng sau. 2 tháng nhanh chóng trôi qua. Tân Chỉ Nhu lần nữa hiện thân trước mặt mọi người và thông báo cho các tu sĩ còn ở trong bí cảnh rằng bí cảnh sắp đóng, xin hãy nhanh chóng rời đi, một khi bí cảnh đóng lại, trong bí cảnh sẽ xuất hiện khôi lỗi tự động tấn công các tu sĩ còn sống. Giọng nói của nàng vang lên khắp toàn bộ bí cảnh. Các tu sĩ vốn đang tìm kiếm bảo vật hoặc tàn sát lẫn nhau, sau khi nghe thấy liền nhanh chóng bắt đầu rút lui. Còn Tân Chỉ Nhu thì nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong bí cảnh. Quả nhiên, ngay cả tầng thứ nhất cũng chỉ thám hiểm được rất ít. Ha ha, khôi lỗi do Uli làm đã phát huy tác dụng cản trở rất lớn. Đương nhiên mê miễn trận pháp do ta làm cũng đã ngăn cản không ít người. Để không làm hao tổn quá nhiều khôi lỗi, sau đó nên để yêu thú xuất hiện. Các tu sĩ đi ra từ bí cảnh đều trở về chỗ lao tổ tông môn của mình. So với lúc đi vào, số người ít đi rất nhiều. Mặc dù chỉ là kết đan tu sĩ, nhưng cũng ít đi ít nhất gần vạn người. Số lượng này không kém gì đã đánh một trận chiến. Các tông môn tuy đau lòng vì mất đi nhiều tu sĩ như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng cho người lấy những gì thu được từ bí cảnh ra, sau khi chỉnh lý xong liền mang đến trước mặt Tân Chỉ Nhu. "Tiền bối, đây là thu hoạch trong bí cảnh, xin tiền bối xem xét." Tân Chỉ Nhu sau khi kiểm kê, trong lòng đã có quyết định. Đồng Lai, Thiên Thủy Cốc, Quỷ Đảo, Thiên Ma Sơn, Quỷ Ma Hải, Chu Biên Tông, Yêu tộc, Yêu Nguyệt Lang tộc, ba thế lực đều có chìa khóa. Sau khi phát những chiếc chìa khóa đã chuẩn bị xong, Tân Chỉ Nhu liền tốt bụng chia sẻ một phần bí mật trong bí cảnh. Chư vị khi chỉnh lý những linh thảo linh dược này hẳn là đã nghe các tu sĩ tiến vào nói qua một số tình huống của bí cảnh, ở đây ta tốt bụng nhắc nhở một chút, bí cảnh U Ly Điện này tổng cộng có 5 tầng, lần này các ngươi tiến vào chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, mà ở cuối cùng còn có một bất ngờ nhỏ, bí mật về đột phá hóa thần đang được đặt ở nơi sâu nhất. Sau khi để lại một nụ cười cao thâm khó dò cho mấy lao tổ tông môn đang ở Nguyên Anh kỳ trước mắt, Tân Chỉ Nhu liền dẫn các tu sĩ tứ hải các rời đi. Cứ để bọn hắn tự tiêu hóa những thông tin này đi. Sau khi bí cảnh hoàn toàn đóng lại, sẽ bắt đầu thả yêu thú. Nhưng điều đó cần phải cùng với Tô U Ly. Dù sao yêu thú bố trí khắp 5 tầng bí cảnh, về thực lực cũng cần phân chia một chút. Đợi nàng ấy trở về nói với Tô U Ly xong. Vậy thì chia thành 5 tầng đi, từ tầng thứ nhất bắt đầu, cũng tiến hành hạn chế thực lực đối với yêu thú, từ kết đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Yêu thú đột phá đến Nguyên Anh kỳ có thể tiến vào tầng thứ 5 cuối cùng. Khôi lỗi của ta có thể bố trí khắp 4 tầng đầu, nhưng ngươi nói lần này khôi lỗi của ta tổn thất không ít phải không? Tô U Ly ngược lại không ngờ bí cảnh mới khai mở lần đầu, khôi lỗi của mình đã tổn thất gần một nửa, nếu vậy, bí cảnh khai mở thêm 2 lần nữa, khôi lỗi sẽ bị phá hủy hết. Ừm, xem ra thế này, không thể để Bạch Linh Nhi nhàn rỗi được rồi. Chương 142, nhiệm vụ của Bạch Tuyết chương 142, nhiệm vụ của Bạch Tuyết chỉ là suy nghĩ một chút, Tô U Ly liền có sắp xếp cho khôi lỗi trong bí cảnh. Để Bạch Linh Nhi học chế tạo khôi lỗi, sau đó mỗi khi bí cảnh khai mở kết thúc sau 100 năm, để nàng ấy đi thu hồi những khôi lỗi bị phá hủy, luyện chế lại. Như vậy sau này khôi lỗi trong bí cảnh sẽ không xuất hiện hư hại. Hơn nữa hiện tại Bạch Linh Nhi có vạn hồn tụ linh trận, bản chất gần giống với cương thi, không có hạn chế thọ nguyên. Chỉ cần bí cảnh còn đó, nàng ấy có thể cung cấp khôi lỗi không ngừng nghỉ. Những người tiến vào bí cảnh nghĩ rằng lần trước đã dọn dẹp khôi lỗi rồi nên lơ là, cuối cùng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Còn về yêu thú thì dễ giải quyết nhất. Dù sao bây giờ Bạch Tuyết nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trước tiên bắt một nhóm yêu thú thực lực yếu kém, sau đó Tô U Ly dùng linh thảo linh dược cho ăn, để Bạch Tuyết dạy dỗ chúng tu luyện. Tin rằng rất nhanh sẽ có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một lượng lớn yêu thú có thực lực không tệ. Chương 143, bồi dưỡng yêu thú chương 143, bồi dưỡng yêu thú dù sao thì những tông môn đó cũng sẽ không khám phá bí cảnh nhanh đến vậy. Chỉ riêng tầng thứ nhất cũng đủ để làm khó bọn hắn rất lâu. Đủ để Tô U Ly bồi dưỡng ra yêu thú từ kết đan sơ kỳ đến viên mãn cảnh giới. Còn về yêu thú nguyên anh về sau thì cứ tùy duyên. Thật sự không được thì có thể để Bạch Linh Nhi đảm nhiệm một thời gian. Sau khi nói ý nghĩ này cho Tân Chỉ Nhu, không tệ nha, gần đây Bạch Tuyết ngày nào cũng ăn ăn ngủ ngủ, tu luyện cũng không để tâm, tìm cho nàng một việc để làm, vừa hay. Tân Chỉ Nhu nở một nụ cười gian xảo. Nghĩ đến con tiểu Bạch Long ngày nào cũng nằm ườn ra đất không muốn núp đích, nếu có thể tìm cho nó một việc phiền phức, khiến nó hoạt bát trở lại, chắc hẳn cũng không tệ. Tô U Ly nhìn nụ cười gian xảo trên mặt đối phương. Ngươi như vậy sẽ bị Bạch Tuyết cằn nhằn đó. Nhưng Tân Chỉ Nhu chỉ xuề hai tay nói, xin lỗi, chuyện này là do chủ nhân như ngươi bảo nó làm, không liên quan đến ta, hơn nữa sau này cho nó thêm vài cây linh thảo. Tiểu ngốc tử sẽ quên hết chuyện không vui này thôi. Tiểu ngốc tử à? Bạch Tuyết không tính là ngốc, chỉ có thể nói là rất vô ưu vô lo thôi. Hai người nhìn nhau, tràn đầy mong đợi phản ứng tiếp theo của Bạch Tuyết. Không, không, không. Hức. Bạch Tuyết như đứa trẻ ăn vạ, nằm lăn lộn trên đất không ngừng. Sau khi nói nhiệm vụ trông coi và hướng dẫn đàn yêu thú cho Bạch Tuyết, nàng liền như vậy. Tuy nhiên, phản ứng này của nàng đã được dự đoán trước. Tân Chỉ Nhu bên máy, ngồi xổm xuống, giọng điệu ôn hòa. Hắn tiểu Bạch Tuyết thật sự không muốn làm sao? Đó là quản lý vạn ngàn yêu thú đó nha, thử nghĩ xem. Tất cả yêu thú đều coi ngươi như tộc trưởng, sùng bái ngươi, kính ngưỡng ngươi, mỗi lời nói của ngươi đối với chúng đều là trời, mà nhiệm vụ của ngươi chỉ là dạy chúng cách tu luyện. Theo lời Tân Chỉ Nhu, Bạch Tuyết ngừng lăn lộn, hai tay chống trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn Tân Chỉ Nhu đang bị bóng râm che khuất khuôn mặt. Thật sao? Mắc câu rồi. Khoe miệng Tân Chỉ Nhu nhếch lên. Đúng vậy, ta đâu dám lừa ngươi, đến lúc đó ngươi có thể trải nghiệm cảm giác làm đại vương thật tốt. Bạch Tuyết chớp chớp mắt, từ trên đất bò dậy. Nàng quay khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Tô U Ly đang đứng ở bên. Chủ nhân Tô U Ly gật đầu nói, quả thật không lừa ngươi. Hơn nữa nếu ngươi làm tốt chuyện này, sau này ta còn sẽ thưởng cho ngươi, bồi dưỡng yêu thú cần không ít linh thảo, những linh dược đó ngươi có thể tùy ý ăn, chỉ cần yêu thú có thể bồi dưỡng đến trình độ phù hợp với yêu cầu của ta là được. Dù có dỗ dành thế nào cũng không bằng trực tiếp cho lợi ích. Sau khi Tô U Ly nói ra việc linh thảo có thể tùy ý ăn, hai mắt Bạch Tuyết đều sáng rực. Được, ta muốn ăn linh thảo, làm đại vương. Ha ha ha. Ừ mừng, ngoan lắm, bây giờ liền cho ngươi một cây linh thảo ngàn năm. Tô U Ly cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Bạch Tuyết, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một cây linh thảo. Tiểu gia hỏa nhận được thứ mình muốn, lập tức càng thêm hăng hái. Thế là Tô U Ly trước tiên đưa Bạch Tuyết vào bí cảnh, để nàng đợi ở tầng 1, sau đó đi sâu vào U Ly điện ở tầng 5 để lấy Bạch Linh Nhi ra, để nàng làm quen với phương pháp luyện chế khôi lỗi. Còn Tân Chỉ Nhu thì đi tìm kiếm yêu thú thích hợp. Sau đó để lại điểm tọa độ gần quần thể yêu thú đã chọn, đợi Tô U Ly ra khỏi bí cảnh, liền có thể lập tức bắt yêu thú đưa vào bí cảnh. Tô Ú Ly truyền tất cả kiến thức về luyện chế khôi lỗi của mình cho Bạch Linh Nhi, bảo nàng đi tầng 1 thu thập những mảnh vỡ khôi lỗi đã bị đánh nát, bắt đầu luyện hóa lại. Lần luyện chế đầu tiên đương nhiên thất bại, nhưng Tô Ú Ly đứng ngay bên cạnh, ghi lại tất cả những điểm sai sót của Bạch Linh Nhi. Huyết khôi có tiềm năng phát triển ít nhất cũng không tệ, khả năng học tập tuy bị động, nhưng dưới sự điều khiển của ta, sớm muộn gì cũng có thể học được cách chế tạo khôi lỗi. Hơn nữa nàng còn phát hiện một điểm, đó là Bạch Linh Nhi chỉ ở trong vạn hồn tụ linh trận một thời gian ngắn, linh hỏa nàng phóng ra lại có sự thay đổi. Thi hỏa sao chép nhiều hang ổ của ma đạo tông môn như vậy, Tô Ú Ly hiểu biết về thủ đoạn ma đạo còn nhiều hơn cả thủ đoạn chính đạo. Vì vậy, nàng lập tức nhận ra rằng khi Bạch Linh Nhi luyện hóa lại khôi lỗi tàn huyết, linh hỏa nàng sử dụng đã nhiễm một phần khí tức thi hỏa. Chỉ cần vài trăm năm nữa, linh hỏa sẽ hoàn toàn lộ sắc thành thi hỏa, đến lúc đó sẽ càng phù hợp với cơ thể huyết khôi của Bạch Linh Nhi, chiến lực cũng có thể tăng lên một chút. Niềm vui bất ngờ nha. Nhưng bất kể là linh hỏa hay thi hỏa, đối với ta tác dụng đều không còn lớn nữa. Hơi tiếc nuối một chút, nàng tiếp tục điều khiển Bạch Linh Nhi luyện chế khôi lỗi. Trước tiên để Bạch Linh Nhi ghi nhớ tất cả các bước luyện chế khôi lỗi, không còn mắc lỗi, sau đó mới vấn luyện nàng tự mình chế tạo khôi lỗi. Nhưng rất nhanh Tô Ú Ly liền phát hiện, đây lại là một việc khó khăn. Việc luyện chế khôi lỗi tam giai vốn dĩ đã tồn tại độ khó nhất định, tuy Bạch Linh Nhi có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng nàng dù sao cũng là huyết khôi, không có ý thức tự chủ. Xem ra trong thời gian ngắn, khôi lỗi này vẫn phải do ta bổ sung rồi. Nhưng cũng không sao, ta vừa hay cũng rảnh rỗi. Sau khi nhìn thấy tiến độ học luyện chế khôi lỗi của Bạch Linh Nhi, Tô Ú Ly biết ý nghĩ của mình có lẽ phải trì hoãn vài trăm năm. Nếu Bạch Linh Nhi học chế tạo khôi lỗi rất chậm, Tô Ú Ly lấy ra một tấm phù lục, trên đó đã xuất hiện ba chấm nhỏ. Đây là tọa độ Tân Chỉ Nhu để lại, nói rõ gần đó có quần thể yêu thú nàng đã chọn. Thế là nàng đến bên cạnh Bạch Tuyết đang đứng bên bờ biển buồn chán. Bạch Tuyết, chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ liền đi đưa các tiểu đệ của ngươi về. Ồ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, để chúng đến đi. Bạch Tuyết hất đầu, linh quang trên người nở rộ. Ầm, một đạo bạch quang xông thẳng lên trời, rồi lại giáng xuống mặt đất. Những vảy trắng lấp lánh sắc màu dưới ánh mặt trời, cái đầu rồng to lớn ngẩng lên, đôi đồng tử vàng dựng đứng lạnh lùng quét xuống phía dưới. Trông quả thật có khí thế của yêu vương. Tô Ú Ly nhìn Bạch Tuyết hóa thành nguyên hình, đôi mắt đẹp cũng lộ ra chút kinh ngạc. Quả nhiên, thu phục Bạch Tuyết là đúng đắn. Chỉ riêng tạo hình này thôi, tuy đầu óc không được linh hoạt, nhưng nếu không mở miệng thì uy hiếp lực vẫn đủ. Ừm, sau này liền trông cậy vào ngươi. Lời vừa dứt, thân ảnh Tô Ú Ly đã biến mất trong bí cảnh. Vì tầng thứ nhất là môi trường hải đảo, nên lựa chọn hàng đầu của Tân Chỉ Nhu đương nhiên là hải yêu thú. Tô Ú Ly đứng trên không trung, nhìn xuống mặt biển xanh thẳm phía dưới. Lúc này, dưới đáy biển có một quần thể yêu thú đang tụ tập lại với nhau. Toàn bộ đều là những tiểu yêu thú nhất giai, thủ lĩnh cũng chỉ là nhị giai trung kỳ. Nàng lấy ra túi linh thú mà Tân Chỉ Nhu đưa cho mình, chuyên dùng để chứa vật sống, vươn tay vung ra. Hàng ngàn túi linh thú bay lơ lửng trên không. Tiếp đó Tô Ú Ly hướng xuống đáy biển phía dưới tóm lấy. Quần thể hải yêu thú vốn đang tụ tập nghỉ ngơi vui đùa lập tức đều bị một lực lượng vô hình bắt lấy, từng con bay ra bị cưỡng chế nhét vào trong túi linh thú. Chỉ trong chốc lát, quần thể hải yêu thú này đã bị bắt sạch. Tô Ú Ly không ngừng nghỉ, nhanh chóng tiến đến điểm tọa độ tiếp theo. Chỉ trong chốc lát, trên phù lục lại xuất hiện thêm một tọa độ. Hiển nhiên Tân Chỉ Nhu hành động cũng không chậm. Sau khi xóa tọa độ đại diện cho hải yêu thú khỏi phù lục, Tân Chỉ Nhu bên kia liền biết quần thể hải yêu thú đã bị bắt đi. Hai người cứ như vậy, người phía trước đánh dấu, người phía sau tiến hành bắt giữ. Chỉ trong vòng một tháng, đã bắt được hơn 10 vạn yêu thú. Đương nhiên cảnh giới đều thấp, đều là tồn tại nhất nhị giai. Sau khi đưa chúng vào bí cảnh, vốn dĩ những yêu thú này còn vì đột nhiên thay đổi môi trường mà có con hoảng sợ, có con tức giận, vô cùng bất an. Nhưng theo một móng rồng khổng lồ bổ xuống, tất cả yêu thú đều im lặng. Bạch Tuyết thân dài trăm trượng, lúc này trước mặt những yêu thú cấp thấp này chính là tiên nhân thật sự. Thậm chí có một số yêu thú cấp thấp bị dọa đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn Bạch Tuyết nhìn thấy chỉ một động tác tùy ý của mình mà có thể uy hiếp được tất cả yêu thú, liền thoải mái phun ra hai luồng khí trắng từ lỗ mũi. Cảm giác được người khác ngưỡng mộ như vậy, thật sảng khoái. "Ừm, các tiểu tử, sau này bản vương sẽ dạy các ngươi phương pháp tu luyện, các ngươi phải tu luyện thật tốt." Bạch Tuyết ngửa mặt lên trời cất tiếng rồng ngâm. Câu nói này truyền vào tai tất cả tiểu yêu. Lập tức, một đám đông yêu thú cấp thấp đen kịt phủ phục quỳ lạy Bạch Tuyết. Tô Ú Ly và Tân Chỉ Nhu đứng trên đỉnh núi, nhìn mọi chuyện đang diễn ra phía dưới. Tân Chỉ Nhu đưa tay dùng ống tay áo dài che miệng, khẽ cười nói, xem ra tiểu Bạch Tuyết thật sự có tiềm chất làm yêu vương nha, Ú Ly, nàng đi theo ngươi thật sự là phí tài rồi. Tô Ú Ly chỉ im lặng không nói. Bạch Tuyết bản tính vốn kiêu ngạo, chỉ là bị mình giáo huấn quá nhiều lần, dần dần mới thu liễm lại mà thôi. Hoặc có thể nói, đổi sang một tu sĩ khác, thật sự không thể thu phục Bạch Tuyết. Nghĩ Bạch Tuyết sinh ra đã là yêu thú tam giai hậu kỳ, đột phá tứ giai là chuyện chắc chắn. Tu sĩ bình thường nào có tốc độ đột phá nhanh như vậy? Cho dù trước đó may mắn thu phục được Bạch Tuyết, không quá 200-300 năm cũng sẽ bị vượt qua tu vi. Đến lúc đó, chỉ là huyết khế không thể hạn chế được Bạch Tuyết. Thấy Tô Ú Ly không nói gì, Tân Chỉ Nhu bĩu môi hạ ống tay áo xuống. Vậy ta đi trước đây, bây giờ tứ hải các vừa mới khởi đầu, còn cần ta trông chừng một chút, hơn nữa có vài đệ tử cần bồi dưỡng. Đi thong thả. Tô Ú Ly chỉ bình thản gật đầu. Tân Chỉ Nhu nhìn Tiểu La Lệ với vẻ mặt lạnh nhạt trước mắt, sau đó dưới chân xuất hiện một pháp trận nhỏ, lập tức chuyển tống rời khỏi bí cảnh. Tô Ú Ly thì ngồi xuống tại chỗ, lặng lẽ nhìn Bạch Tuyết ở đằng xa. Bí cảnh này Tân Chỉ Nhu làm rất dụng tâm, có 12 canh giờ một ngày, có thể mặt trời lặn mặt trăng mọc, rất nhanh thời gian đã đến đêm. Khi đa số yêu thú cấp thấp đều bắt đầu tản ra tìm kiếm nơi trú ngụ thích hợp, Bạch Tuyết đến bên cạnh Tô U Ly. Sau khi hóa thành hình người, nàng vươn dài cổ, đôi mắt híp lại, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn. "Chủ nhân, ta làm không tệ chứ?" "Ừm, làm rất tốt, đây là phần thưởng cho ngươi." Tô U Ly lấy ra một cây linh thảo ngàn năm đưa cho Bạch Tuyết. Tiểu gia hỏa hai tay nắm lấy linh thảo, một hơi nhét hết vào miệng. Hừ 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 miệng ngân nga khúc nhạc vui vẻ, Bạch Tuyết vươn vai một cái, sau đó mới mãn nguyện rời đi. Còn Tô U Ly nhìn những yêu thú đang tản ra. Những yêu thú này cần linh thảo cũng là một số lượng không nhỏ. Vừa hay gần đây đã nói chuyện với Thu Nguyệt, để nàng cùng ta ẩn cư một thời gian trong bí cảnh này đi. Khi nghe nói sẽ ẩn cư cùng cô, Lỗ Thu Nguyệt đầu tiên là ngây người một chút. Đầu óc nàng trống rỗng, nhưng rất nhanh những khoảng trống này liền được lấp đầy nhanh chóng. Yêu cầu này nàng một vạn phần nguyện ý. Cuộc sống hai người đã mong đợi từ lâu. "Ừm, ta nguyện ý." Tô U Ly nhìn Lỗ Thu Nguyệt đột nhiên e thẹn ngượng ngùng liền biết nàng đã hiểu lầm. Mặc dù tình hình thực tế có lẽ cũng không khác mấy so với những gì Lỗ Thu Nguyệt nghĩ. Nơi ẩn cư ở tầng 5 bí cảnh, nơi đó trong thời gian ngắn sẽ không có tu sĩ nào tiến vào. Tô U Ly đặc biệt chọn một dãy núi, khai khẩn toàn bộ thành linh dược viên, là để trong vòng 100 năm, khi bí cảnh lần tiếp theo mở ra, có thể nuôi dưỡng được vài con yêu thú tam giai. Không phải là không muốn trực tiếp bắt vài con yêu thú tam giai vào, mà là linh trí của yêu thú tam giai đã rất cao, bắt chúng vào, chắc chắn chúng sẽ tìm cách gần nấp trước. Gặp phải tu sĩ có lẽ cũng sẽ không nảy sinh sát ý, nhưng những yêu thú cấp thấp này thì khác. Chúng rất ngu ngốc, cho dù sau này đột phá, linh trí tăng lên, cũng đã hoàn toàn coi bí cảnh này là địa bàn của mình. Chỉ cần có tu sĩ tiến vào, chắc chắn sẽ phát động tấn công dữ dội. Hơn nữa, bắt đầu bồi dưỡng từ yêu thú cấp thấp, tin rằng Bạch Tuyết sẽ dạy dỗ chúng thật tốt. Tầng thứ nhất bí cảnh tạm thời trở thành địa bàn của yêu thú. Tô U Ly và Lỗ Thu Nguyệt hai người ẩn cư ở tầng 5 bí cảnh. Hai người mặt trời mọc liền cùng nhau ra ngoài làm việc, Lỗ Thu Nguyệt phía trước gieo linh thảo, Tô U Ly phía sau tới tạo hóa tinh nguyên đã pha loãng. Khi mặt trời lặn, liền trở về căn nhà gỗ nhỏ dựng bên cạnh linh dược điện cùng nhau tu luyện. Những ngày tháng bình lặng như vậy, kéo dài trăm năm. Rất nhanh, thời điểm bí cảnh mở lại sắp đến rồi. Trong những ngày này Tân Chỉ Nhu thỉnh thoảng sẽ vào xem. Nàng khi nhìn thấy linh thảo mọc khắp núi rừng, cũng bị dọa giật mình. Trông nhiều linh thảo như vậy không khoa trương, khoa trương là linh thảo phát triển rất tốt, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có linh thảo trăm năm tuổi. Điều này khiến Tân Chỉ Nhu còn nghi ngờ bí cảnh mình khai phá này có phải có gì đặc biệt không, ví dụ như có thể khiến linh thảo phát triển nhanh chóng chẳng hạn. Thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 500 thuộc tính, một thể chất, 530. Tô U Ly gọi Bạch Tuyết từ tầng 1 trở về tầng 5. Bắt đầu rồi. Mấy người ngồi ngoài căn nhà gỗ nhỏ, Tô U Ly nhìn Tân Chỉ Nhu đang ngồi bên cạnh. Tân Chỉ Nhu ném ra hai tấm phù lục, lập tức cảnh vật bên ngoài bí cảnh hiện ra. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết hai người trên mặt mang theo một tia mong đợi, đây là lần đầu tiên các nàng xem người khác xông bí cảnh. Trăm năm trôi qua, thông qua việc nuôi dưỡng bằng lượng lớn linh thảo, đã có không ít yêu thú tiến giai thành yêu thú tam giai, có thể gây ra uy hiếp cho không ít tu sĩ kết đan. Hơn nữa còn có khôi lỗi và các loại trận pháp cả bẫy. Khi chưa nắm rõ sự phân bố của khôi lỗi, địa bàn của yêu thú và vị trí cả bẫy, các tu sĩ sẽ không dễ dàng tiến lên. Chương 144, mượn đồ. Chương 144, mượn đồ. Năm đại thế lực cầm chìa khóa đứng ở phía trước nhất của vạn ngàn tu sĩ. Tứ Hải Cát, Thiên Thủy Cốc, Thiên Ma Sơn, Chu Viêm Tông, Yêu Nguyệt Lang Tộc. Năm vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong tay mỗi người đều nắm giữ một mảnh chìa khóa của mình, sau đó đồng thời thúc giục linh lực rót vào trong chìa khóa. Ông sau khi chìa khóa được kích hoạt, lập tức năm đạo linh quang ngũ sắc đồng loạt bắn ra. Dưới tác dụng của ngũ hành linh lực, một xoáy nước từ từ hiện lên trên không trung. Bí cảnh lần này mở ra 2 tháng, đừng lãng phí thời gian, mau vào đi. Lời vừa dứt, liền có mấy tu sĩ kết đan viên mãn điều khiển đột quang, trực tiếp xông vào trong bí cảnh. Các tu sĩ khác theo sát phía sau. Vì độ khó của bí cảnh, tu vi thấp nhất của các tu sĩ đến lần này cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vì đã có thông tin từ lần trước, nên bọn hắn biết trong bí cảnh có sự tồn tại của khôi lỗi hộ vệ. Những khôi lỗi đó không có thủ đoạn đặc biệt gì, chỉ là thân thể kiên cố, nhưng cũng cơ bản đều là khôi lỗi tầng dài, tu sĩ có tu vi yếu hơn căn bản không thể đối phó. Thiên tài trúc cơ hậu kỳ dựa vào công pháp và linh khí trong tay còn có thể ứng phó một chút. Tu vi yếu hơn nữa thì thật sự không phá được phòng ngự. Chỉ là lần này bọn hắn chắc chắn không ngờ tới, trong bí cảnh ngoài khôi lỗi ra còn có thêm yêu thú. Đợi sau khi các đệ tử dưới trướng đều tiến vào bí cảnh, mấy vị lao tổ tông môn mới tụ tập lại với nhau. "Này, đã nói lần này không gây tranh chấp, trước tiên khám phá bí cảnh, các ngươi có kiểm chế đệ tử dưới trướng của mình không?" Trong số đó, một tu sĩ thân hình bằng bỡ, mắt trái có hình xăm, hỏi những người khác. Lao tổ dẫn đầu của Tứ Hải Các là nhị thúc của Tân Chỉ Nhu. Tân Chính Hiền nghiêm nghị nói, "Đương nhiên đã kiểm chế rồi, còn các ngươi, nếu bí cảnh truyền ra chuyện nhà nào đó lén lút tấn công, tốt nhất đừng để bị bắt được điểm." Chỉ là Tân Chính Hiền vừa nói xong, những người khác liền đổ dồn ánh mắt vào hắn. "Hừ." Tu sĩ gầy gò cao lớn trên người còn mang theo chút lông thú lạnh lùng hừ một tiếng. "Tân đạo hữu, lai lịch bí cảnh này mọi người ít nhiều cũng có chút suy đoán, có lẽ có liên quan đến vị hóa thần nhà ngươi. Tứ Hải các ngươi thật sự không có bản đồ bí cảnh hoàn chỉnh sao? Là Yêu Nguyệt Lang tộc, hắn và chính đạo, ma đạo quan hệ đều không tốt, cho nên nói chuyện cũng thẳng thắn. Nhưng đây thực ra cũng là điều mà các tu sĩ khác muốn hỏi. Dù sao bí cảnh này là do tu sĩ hóa thần của Tứ Hải các phát hiện, chìa khóa là nàng ta đưa, dường như cũng biết chút gì đó về tình hình bên trong. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, rất dễ dàng có thể đoán được một số tình hình. Vì vậy nghi ngờ Tứ Hải các có bản đồ bí cảnh hoàn chỉnh cũng không phải không có lý." Tân Chính Hiền trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ. Hắn ưỡn thẳng lưng, mặt không đổi sắc nói, chư vị đạo hữu, suy nghĩ một chút cũng biết, nếu bí cảnh này tứ hải các ta thật sự nắm giữ toàn bộ, vì sao không chiếm làm của riêng, còn phải cùng các ngươi diễn kịch? Mấy vị lao tổ khác lập tức nghẹn lời. Quả thật cũng là đạo lý này. Bọn hắn thực ra ban đầu cũng chỉ muốn hỏi một chút xem có tồn tại bản đồ bí cảnh như vậy không. Dù sao lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, tuy thu hoạch không nhỏ, nhưng tổn thất cũng lớn nha. Mỗi nhà nào mà không mất mấy chục tu sĩ kết đan. Mặc dù hơn chín thành là chết vì nội đấu lén lút. Hơn nữa lần này tuy nói các nhà có ước định, nhưng khó bảo đảm sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Để tông môn của mình bất tổn thất, bọn hắn mới hỏi ra. Nhưng câu trả lời của Tân Chính Hiền khiến bọn hắn thất vọng. Không có cái gọi là bản đồ bí cảnh. Những thứ bên trong chỉ có thể dựa vào bản thân để khám phá. Tô U Ly và Tân Chỉ Nhu lúc này đã đặt tầm mắt vào trong bí cảnh. Và như dự đoán ban đầu, những khối lỗi đã được sửa chữa hoàn chỉnh và những yêu thú đột nhiên xuất hiện, khiến những tu sĩ tiến vào bí cảnh mà không nắm được thông tin chính xác này lập tức chịu thiệt hại lớn. Không ít người thậm chí không thể khám phá, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đương nhiên những tu sĩ do tu sĩ kết đan hậu kỳ dẫn đội thì ung dung hơn nhiều. Bất kể là khôi lỗi hay yêu thú, đối với bọn hắn uy hiếp đều không lớn. Chỉ là hơi trì hoãn tốc độ khám phá bí cảnh của bọn hắn một chút. Quan sát một thời gian, Tô U Ly đối với tình hình hiện tại vẫn khá hài lòng. Dù sao cũng mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Độ khó không quá cao. Chỉ Nhu, ngươi thấy với tốc độ hiện tại, bọn hắn cần bao lâu để nắm rõ tất cả thông tin của tầng thứ nhất bí cảnh? Tô U Ly cắn ngón trỏ của mình, khẽ hỏi. Tân Chỉ Nhu xuề hai tay, đặt ngón trỏ tay phải lên phía trước bàn tay trái đang mở. Khoảng 6 lần đi, sau khi phát hiện trong bí cảnh có thêm yêu thú, những tu sĩ này liền thận trọng hơn nhiều, bọn hắn không còn nhanh chóng thu thập tình hình bên trong bí cảnh, mà bắt đầu chậm rãi tụ tập lại, hiển nhiên các đại tông môn đã ngầm thỏa thuận, lần bí cảnh này lấy khám phá làm chính. Tu sĩ kết đan hậu kỳ sao nói cũng có mấy trăm người, nếu không phải khôi lỗi tam giai ngươi chế tạo thật sự nhiều, e rằng lần này bọn hắn đã có thể hoàn toàn nắm rõ tầng một bí cảnh rồi. Mấy trăm tu sĩ kết đan hậu kỳ, chỉ riêng khôi lỗi tầng thứ nhất, quả thật không thể ngăn cản bước chân của bọn hắn, chỉ là bị các tu sĩ đồng hành khác kéo chậm bước chân, cho nên bọn hắn không thể hành động tùy ý nếu đã như vậy. Tô Ú Ly hỏi, vậy lần sau bọn hắn thay đổi chiến lược, chỉ để tu sĩ cao giai vào khám phá, chẳng phải sẽ rất nhanh nắm rõ tầng thứ nhất sao? Còn Tân Chỉ Nhu thì nở nụ cười tinh nghịch. Chậc chậc chậc, cái này khó nói nha, đừng quên, trong bí cảnh ngoài khôi lỗi ngươi luyện chế và yêu thú ngươi bồi dưỡng ra, còn có trận pháp huyễn cảnh cạm bẫy ta chế tạo nữa đó, chỉ riêng những cạm bẫy đó, muốn từng cái một nắm rõ và tránh né, 6 lần đã là nâng đỡ bọn hắn rồi. Nói cách khác, ngươi trả lời 6 lần, là vì tự tin vào những cạm bẫy ngươi để lại có thể kéo chậm bước chân khám phá của bọn hắn. Đúng vậy, nếu không dựa vào những khôi lỗi rách nát của ngươi, làm sao có thể kéo chậm tu sĩ kết đan hậu kỳ chứ? Ta không phải đã đặt những khôi lỗi lợi hại vào các tầng khác rồi sao? Tô U Ly hít sâu một hơi, tên này ở mức độ tự luyến đã không ai có thể sánh bằng rồi. Tân Chỉ Nhu gật đầu đúng vậy, vì độ khó cần phải tăng dần từng cái một, nên ta mới chế tạo trận pháp huyễn cảnh không có quá nhiều sát thương, đợi đến tầng 3 trở lên, trận pháp huyễn cảnh sẽ biến thành trận pháp vây khốn, còn tầng 5 cuối cùng thì là sát trận. Xem những tiểu gia hỏa này cũng không có gì thú vị, ta phải đi đây, còn có việc phải bận. Chỉ là ngay khi Tân Chỉ Nhu định rời đi, Tô U Ly đã nắm lấy cổ tay đối phương. Ừm. Vừa nghi hoặc quay đầu lại, Tô U Ly liền hỏi, "Chỉ Nhu, trước đây ngươi đột phá hóa thần đã chuẩn bị những thứ gì?" Nghe lời này Tân Chỉ Nhu ngây người một chút, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt. Hai người vốn đang xem các tu sĩ khác khám phá bí cảnh cũng chú ý đến ánh mắt của Tân Chỉ Nhu, đồng loạt quay đầu lại. Tân Chỉ Nhu im lặng một lát sau, "Lần này coi như ngươi nợ ta một ân tình, đến linh giới phải lập tức trả lại cho ta." "Không thành vấn đề." "Được." Tô U Ly không hỏi đến linh giới sau đó phải làm gì. Nàng trực tiếp đồng ý Tân Chỉ Nhu cũng không dài dòng, bàn tay trắng non lướt qua con kim lý ngư trên ngực mình, lấy ra hai thứ đưa cho Tô U Ly. Chương 145, Thất Khiếu Linh Lung Ngọc, Kim Cương Phù Lục. Chương 145, Thất Khiếu Linh Lung Ngọc, Kim Cương Phù Lục. Tô U Ly, ngươi cũng từng đột phá hóa thần, nên trên tay hẳn cũng có một số bảo vật, nhưng ta đột phá hóa thần, hai thứ này đối với ta trợ giúp lớn nhất. Thất Khiếu Linh Lung Ngọc, bảo ngọc trời sinh có 7 khiếu, tu luyện trên đó giống như có thêm một trái tim Thất Khiếu Linh Lung vậy, có thể tăng đáng kể tốc độ luyện hóa linh khí, hơn nữa có thể chống lại tâm ma sinh sôi. Kim Cương Phù Lục có thể chống đỡ lôi kích. Những điểm còn lại là bổ sung linh lực, còn bồi anh đan ngươi có chứ, là nguyên anh lớn mạnh hơn một chút, tăng cường thần thức là được rồi. Sau khi dặn dò thêm một chút, Tân Chỉ Nhu mới rời đi. Tô U Ly nhìn hai thứ đối phương để lại. Một khối ngọc lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân trong suốt như tuyết, và một tấm phù lục bề mặt lấp lánh sức mạnh thổ nguyên tố hùng hậu. Tô U Ly nhận lấy hai thứ, phát hiện Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt lúc này đều đang nhìn mình. Nàng mỉm cười. Đợi bí cảnh đóng lại, ta sẽ đưa các ngươi đi đột phá. Thực ra Bạch Tuyết sớm đã có thể đột phá rồi, Lỗ Thu Nguyệt cũng nguyên anh viên mãn chưa lâu. Các nàng vẫn luôn không thử đột phá hóa thần, là Tô U Ly yêu cầu các nàng áp chế cảnh giới. Các tu sĩ khác không đột phá có thể vì tài nguyên tu luyện không đủ, nhưng hai người này không đột phá, là Tô U Ly cảm thấy không đủ bảo hiểm. Trong tình huống bồi anh đan và thiên nguyên đan đầy đủ, Tô U Ly cũng cho rằng xác suất Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt đột phá hóa thần chỉ có 3-4 phần. Đối với các tu sĩ khác thì chắc chắn là đủ, nhưng đối với Tô U Ly thì không đủ. Hiện tại có hai bảo bối này của Tân Chỉ Nhu, có thể nâng thêm 3 phần thắng lợi. Tuy nhiên, nghĩ đến như vậy cũng chỉ có 6-7 phần nắm chắc đột phá hóa thần. Có phương pháp nào có thể nâng thêm 1-2 phần nắm chắc không? Tô U Ly nhìn Thất Khiếu Linh Lung Ngọc trong tay, chìm vào suy tư. Thứ này, tạo hóa tinh nguyên có tác dụng không? Nghĩ đến đây, Tô U Ly cũng không tiếp tục quan sát những tu sĩ tiến vào bí cảnh nữa. Ta có việc phải đi làm, để lại câu này, Tô U Ly cũng biến mất. Chỉ còn lại Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết nhìn nhau. Bạch Tuyết mở miệng trước, giọng nói non nớt hạ rất thấp. "Chủ nhân có phải chuẩn bị để chúng ta đột phá hóa thần rồi không?" "Chắc vậy." Biểu cảm của cô rất nghiêm túc. Lỗ Thu Nguyệt nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của Tô U Ly, trong lòng liền dâng lên một dòng nước ấm, bởi vì đó là đang quan tâm đến mình. Bạch Tuyết nhìn Lỗ Thu Nguyệt đột nhiên thẹn thùng, ánh mắt lập tức không nói nên lời. Nàng đi đến trước mặt Lỗ Thu Nguyệt, giơ hai tay lên, trực tiếp vỗ vào má. "Thật là, Thu Nguyệt ngươi lại đang nghĩ gì vậy? Cảm giác ngươi trở nên thật kỳ lạ." Lỗ Thu Nguyệt bị bóp má, miệng chu ra. "Không, không có mà, chắc chắn là Bạch Tuyết cảm giác sai rồi." "Hì hì, ha ha ha." "Hừ, cũng không thấy ngươi quan tâm ta như vậy." Bạch Tuyết quay đầu sang một bên, buông tay khỏi mặt Lỗ Thu Nguyệt. Lỗ Thu Nguyệt xoa xoa má hơi đau, biết Bạch Tuyết đang giận dỗi. Nàng chủ động bước tới, vươn tay ôm lấy vai Bạch Tuyết. "Hì hì hì, ta sao lại không quan tâm Bạch Tuyết chứ, có chuyện gì phiền lòng cứ nói thẳng với ta." "Hừ, vậy ngươi sau này đến tầng 1 tìm ta chơi." "Được thôi, nếu Bạch Tuyết cô đơn, ta sẽ đi tìm ngươi." "Nhất ngôn vi định." "Nhất ngôn vi định." Trong lúc Lỗ Thu Nguyệt đang dỗ dành Bạch Tuyết, Tô U Ly đang ở một ngọn núi sâu không người bên ngoài. Nàng đặt Thất Khiếu Linh Lung Ngọc vào tay trái, đầu ngón tay phải đã ngưng tụ một giọt tạo hóa tinh nguyên. Tí tách. Chất lỏng màu xanh lá cây rơi trên bạch ngọc trong suốt. Vụ. Tạo hóa tinh nguyên nhanh chóng bị hấp thu. Tô U Ly luôn chú ý đến động tĩnh của Thất Khiếu Linh Lung Ngọc trong tay. Sau khi hấp thu tạo hóa tinh nguyên, nàng nhạy bén nhận thấy, viên ngọc trong tay đã dẫn dắt nhiều linh khí hơn đến bên cạnh mình. Mà nàng chỉ hơi vận chuyển công pháp, linh khí trực tiếp bị Thất Khiếu Linh Lung Ngọc hấp thu, sau đó truyền vào cơ thể. Thậm chí không cần luyện hóa đã đi vào đan điền, bị Nguyên Anh hấp thu. Tiếp tục. Tiếp theo là giọt tạo hóa tinh nguyên thứ hai. Vụ. Lại một tiếng. Lần này tốc độ hấp thu linh khí của viên ngọc trong tay nhanh hơn, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn. Trên mặt Tô U Ly hoàn toàn xuất hiện nụ cười không thể kìm nén. Được, có thể được tạo hóa tinh nguyên cường hóa. Nếu trước đây xác suất Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đột phá hóa thần chỉ có 6-7 phần, mà hiệu quả của Thất Khiếu Linh Lung Ngọc có thể tăng cường, vậy thì đã có 8 phần 5 chắc có thể đột phá. Bây giờ, nàng mới coi như yên tâm. Nhưng tấm phù lục này Thất Khiếu Linh Lung Ngọc có thể tăng cường, vậy đương nhiên phải tăng cường đến cực hạn rồi mới dùng. Còn kim cương phù lục, Tô U Ly lấy ra, nhìn linh văn và phù văn trên phù lục. Thật tinh xảo, là phù lục cao cấp mà ta hiện tại không có cách nào sao chép được. Hơn nữa còn không phải loại dùng một lần. Lật phù lục lại, mặt trước có linh văn và phù văn được lật qua. Mặt sau giống như các phù lục khác, là một khoảng trống. Quan sát phù chỉ, cũng là loại phù chỉ rất cao cấp. Tô U Ly biết, tấm phù lục này hẳn là do Tân Chỉ Nhu chế tạo ra. Hơn nữa đối phương chế tạo tấm phù lục này hẳn đã tốn không ít sức lực. Nếu không thì vừa rồi ở trong bí cảnh nàng đã lấy ra hai tấm đưa cho mình. Nhắm mắt lại, dán phù lục lên trán, thần thức toàn bộ tràn vào kim cương phù lục trong tay, tiến hành suy diễn phù chỉ, linh văn, phù văn. Thần thức cường hãn lập tức suy diễn ra thời gian tấm phù lục này từ lúc bắt đầu chế tạo đến khi hoàn thành. 800 năm linh văn trên đó có dấu vết đã được sử dụng. Hẳn là lần trước Tân Chỉ Nhu đột phá hóa thần đã dùng để chống đỡ lôi kích. Từ sự truyền tải linh lực thông suốt trong linh văn, cùng với sự hao mòn của phù văn mà xét, tấm phù lục này hẳn còn có thể sử dụng 3 lần. Hơn nữa tấm phù lục này cũng không phải được vẽ bằng phương pháp thông thường, hơi giống luyện khí. Tô U Ly không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trên phù lục. Đợi đến khi nàng mở hai mắt ra lần nữa, tất cả nội dung của kim cương phù lục trong tay đã được in sâu vào trong đầu. Nàng suy đoán tấm phù lục này hẳn có một nguyên mẫu. Hơn nữa uy năng của nguyên mẫu đó mạnh mẽ vô cùng. Là pháp bảo của linh giới sao? Những điều này Tô U Ly không thể biết được. Tóm lại, bây giờ đã kiểm tra phù lục xong, có tấm kim cương phù lục này, lôi kết quả thật không cần lo lắng nữa. Còn về tâm ma, Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt đã ăn không ít bồi anh đan, nguyên anh của các nàng mạnh hơn tu sĩ bình thường 3-4 lần. Hơn nữa nàng còn có dưỡng hồn thụ hoàn chỉnh. Tâm ma muốn xâm nhập thì độ khó có chút lớn. Cất kim cương phù lục đi. Tô U Ly càng ngày càng bội phục Tân Chỉ Nhu, nguyên liệu của tấm phù lục này là vạn năm linh thực, linh mực vẽ linh văn là máu yêu thú cấp 4. Với những nguyên liệu như vậy, theo lý mà nói không thể vẽ ra được một tấm phù lục xảo diệu và mạnh mẽ đến thế. Nhưng Tân Chỉ Nhu đã làm được. Dùng khả năng lý giải phù văn mạnh mẽ và thần thức xuất thần nhập hóa của nàng làm phụ trợ, đã vẽ ra tấm phù lục cường hãn đủ sức chống lại công kích của hóa thần tu sĩ này. Thật là thiên tài. Hơn nữa vì tấm phù lục này, Tô U Ly cảm thấy sự lý giải của mình đối với phù văn cũng đã tăng lên rất nhiều. Sau này hẳn có thể vẽ phù lục càng thêm thuận tay. Đương nhiên, cách vẽ phù lục cấp 5 vẫn còn một chút. Chương 146, hộ pháp, sự ngoại ý muốn trên người Lỗ Thu Nguyệt. Chương 146, hộ pháp, sự ngoài ý muốn trên người Lỗ Thu Nguyệt. Khi kiểm tra tiến độ tu luyện của Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt, Tô U Ly ước tính hai người sẽ có thể đột phá đến hóa thần sơ kỳ khi nàng ở hóa thần hậu kỳ. Hiện tại nàng quả thật là hóa thần tầng 7, là hậu kỳ. Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt cũng quả thật có thể đột phá rồi. 2 tháng sau, bí cảnh đóng cửa, Thất Khiếu Linh Lung Ngọc cũng đã chuẩn bị xong. Tô U Ly dẫn Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt tìm một nơi yên tĩnh, lấy đan dược ra. Bạch Tuyết, chuẩn bị xong chưa? Ừm. Bạch Tuyết dùng sức gật đầu, tu vi của nàng sớm đã viên mãn, chỉ là Tô U Ly vẫn luôn áp chế nàng, không cho nàng mạo hiểm đột phá. Bây giờ cuối cùng cũng có thể đột phá hóa thần rồi. Nàng buổi tối khi nằm mơ đều có thể mơ thấy mình ở cảnh giới hóa thần thì sẽ bay phong lẫm liệt đến mức nào. Đi đi, ta hộ pháp cho ngươi. Dưới sự hộ pháp của Tô U Ly, Bạch Tuyết dẫn đầu tiến hành đột phá. Nhìn bóng dáng lông trắng bay lên không trung, Tô U Ly nói với Lô Thu Nguyệt bên cạnh, quan sát kỹ đi, tâm cảnh của Bạch Tuyết thuần khiết, có dưỡng hồn thụ và bồi anh đan, tâm ma kiếp gần như không có cơ hội, Hơn nữa nàng thân là yêu tộc, nhục thân cường đại, cho dù không có kim cương phủ lục thì tỷ lệ vượt qua lôi kiếp cũng lớn hơn ngươi, chỉ có về linh lực thì hai ngươi mới có thể so sánh được. Lỗ Thu Nguyệt biết, Bạch Tuyết đột phá hóa thần có nắm chắc hơn mình, cho nên Tô U Ly mới để Bạch Tuyết đột phá trước, để mình có thể quan sát. Nghĩ đến đây nàng nắm chặt nắm đấm dùng sức gật đầu. Ta sẽ không để cô thất vọng. Tô U Ly chỉ lắc đầu nói, thất bại cũng không sao, chúng ta có rất nhiều cơ hội, thời gian cũng rất dài. Ta chỉ muốn ngươi xem trước uy lực của hóa thần thiên kiếp, nếu cảm thấy không thể làm được thì hãy tự bảo vệ mình trước, chúng ta có rất nhiều khả năng sai sót, có cơ hội làm lại. Nói rồi Tô U Ly vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy nắm đấm đang siết chặt của Lỗ Thu Nguyệt. Lỗ Thu Nguyệt cảm nhận được hơi ấm trên tay, trong lòng càng thêm đấu trí. Nàng biết Tô U Ly sắp phi thăng, mình tuyệt đối không thể kéo chân sau. Trong lúc hai người trò chuyện, Bạch Tuyết bắt đầu đột phá. Khí tức nguyên anh viên mãn hoàn toàn được giải phóng. Dưới linh quang ngút trời, khí thế của Bạch Tuyết không ngừng tăng lên. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên. Lôi kiếp đã đến. Tô U Ly và Lỗ Thu Nguyệt nhìn Bạch Tuyết đang đột phá. Theo lôi kiếp giáng xuống, một tấm phù lục bay ra, chính là tấm kim cương phù. Phù lục chặn một đạo lôi kiếp rồi nhanh chóng mở ra, hình thành một lớp hộ cháo màu vàng đất bảo vệ Bạch Tuyết bên trong. Chỉ nhìn lôi kiếp thì đã ứng phó được. Phía sau chính là lúc khảo nghiệm linh lực và tâm cảnh. Cái này cũng không cần lo lắng. Bạch Tuyết đã ăn nhiều linh thảo ngàn năm vạn năm như vậy cũng không phải vô ích. Linh lực của nàng ít nhất cũng dày đặc hơn tu sĩ cùng cấp 2-3 lần. Lần đột phá này rất nhanh, chỉ mất 7 ngày. Một luồng khí tức thuộc về hóa thần tu sĩ liền từ trên người Bạch Tuyết phát ra. Thành công rồi. Lỗ Thu Nguyệt cảm nhận được luồng khí tức khiến mình run rẩy này, tinh thần phấn chấn. Nàng thở ra một hơi, biết tiếp theo sẽ đến lượt mình. Đợi Bạch Tuyết thu liễm khí tức xong, nàng với vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Tô U Ly và Lỗ Thu Nguyệt. "Đây, Thu Nguyệt yên tâm, đột phá rất dễ dàng." "Ừm." Lỗ Thu Nguyệt vươn tay nhận lấy kim cương phụ lục và một cây tiểu thụ xanh biếc, chính là dưỡng hồn thụ. Tuy nhiên Tô U Ly không để Lỗ Thu Nguyệt lập tức đột phá. Ở đây vẫn còn lưu lại không ít khí tức của Bạch Tuyết. Nếu đột phá ở đây có thể sẽ khiến lôi kiếp mạnh hơn, cho nên cần đổi một nơi khác. Trong tu tiên giới không thiếu gì, chỉ thiếu nơi không người. Rất dễ dàng lại tìm được một nơi không có tu sĩ quấy rầy. Tô U Ly cũng đưa cho Lỗ Thu Nguyệt một túi chứa vật đầy thiên nguyên đan và dặn dò, nhớ kỹ giữ vững tâm thần. "Ừm, chỉ cần tâm cảnh không bị phá vỡ, cho dù lần đột phá này thất bại, cùng lắm là dưỡng thương xong rồi làm lại từ đầu." Lỗ Thu Nguyệt nhìn Tô U Ly đầy vẻ quan tâm trước mặt, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Nàng trực tiếp xoay người bay lên không trung, lật tay lấy ra một viên tiên nguyên đan bỏ vào miệng. Tiếp đó khí tức nguyên anh viên mãn hoàn toàn được giải phóng. Tay trái ôm dưỡng hồn tụ trước ngực, ngẩng đầu nhìn kiếp vân đã tích tụ trên đỉnh đầu. Đến đây, thất sát châm tử trong đan điền bay ra, đồng thời còn có mấy loại pháp bảo hộ vệ quanh thân, có gương, phi kiếm, hồng lăng, để tăng cường thực lực bản thân, pháp bảo cũng không luyện chế. Tô U Ly đứng ở đằng xa, tay đặt lên đầu Bạch Tuyết. "Bạch Tuyết, lúc ngươi đột phá có cảm thấy bình cảnh gì không?" Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tô U Ly, nàng lắc đầu. "Không có, mọi việc đều rất thuận lợi." "Vậy thì tốt. Chủ nhân đang lo lắng cho Thu Nguyệt sao? Nàng nhất định cũng có thể." Bạch Tuyết giơ hai nắm tay nhỏ vung dậy. Tô U Ly thấy vậy, dùng sức trên tay xoa rối tóc Bạch Tuyết. "Ta không lo lắng, hơn nữa, cho dù thất bại thì sao, ta cũng có thể cứu nàng xuống." "Ưu, đừng xoa đầu ta, rõ ràng là đang lo lắng." Bạch Tuyết phát ra tiếng rên rỉ như tiểu thú, đặc biệt là sau khi nói ra câu này, lực đạo trên tay Tô U Ly càng mạnh hơn. Nhưng cũng nhờ Bạch Tuyết, Tô U Ly cảm thấy nỗi lo trong lòng đã vơi đi không ít. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong lúc một chủ một tớ đang đùa giỡn, lôi kiếp bắt đầu. Đạo lôi kiếp đầu tiên Lỗ Thu Nguyệt không trực tiếp sử dụng kim cương phụ lục, nàng trước tiên dùng các pháp bảo bên cạnh để chống đỡ. Pháp bảo hồng lăng và pháp bảo gương bên cạnh trực tiếp bay lên. Chỉ một đòn, Lỗ Thu Nguyệt liền cảm nhận được mình và hai kiện pháp bảo mất đi liên lạc. Điều này khiến nàng lập tức hiểu được uy lực của lôi kiếp. Dựa theo tình hình Bạch Tuyết chống đỡ lôi kiếp trước đó, nếu chỉ dựa vào bản thân, chỉ riêng cửa lôi kiếp này đã có thể mất nửa cái mạng. Sau đó lại bị tâm ma giày vò một phen, e rằng linh lực đột phá cảnh giới cũng không còn lại bao nhiêu. Nàng cắn môi, thảo nào nhiều tu sĩ thiên tài tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, cho dù có thực lực để thử đột phá cũng chần chừ không muốn đột phá. Thật sự quá nguy hiểm. Mình cũng may mắn có cô và Tân Chỉ Nhu tiền bối tặng bảo vật, nếu không tuyệt đối không thể đột phá. Lỗ Thu Nguyệt hai tay kết ấn, nhanh chóng thu liễm tâm thần, ném kim cương phủ lục ra. Sau lôi kiếp chính là tâm ma, nàng không thể lãng phí thêm tâm tư vào lôi kiếp. Khi lôi kiếp bị kim cương phủ lục chặn lại, rất nhanh một tầng hắc khí liền theo linh quang ngút trời bắt đầu bám vào nguyên anh của nàng. Sắc mặt Lỗ Thu Nguyệt lóe lên một tia đau đớn, rất nhanh liền trở nên mơ màng, sau đó từ từ nổi lên một vẻ hưng hào. Lúc này Tô U Ly và Bạch Tuyết đang quan sát Lỗ Thu Nguyệt đột phá, tự nhiên không biết nàng đang trải qua điều gì. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, hai người mới phát hiện ra một số vấn đề. Bạch Tuyết đột phá mất 7 ngày. Vì xét đến thực lực của Lỗ Thu Nguyệt yếu hơn Bạch Tuyết một chút, nên mất nhiều thời gian hơn cũng là bình thường. Nhưng đã 10 ngày trôi qua rồi, lôi kiếp vẫn đang giáng xuống, mà Lỗ Thu Nguyệt ngồi dưới lớp hộ cháo do kim cương phủ lục tạo thành, không có bất kỳ phản ứng nào. Tô U Ly cau mày, vẻ mặt lo lắng. Là do tâm ma sao? Nàng giơ lòng bàn tay lên, một thanh lôi kiếm màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Nếu Lỗ Thu Nguyệt bị tâm ma vây khốn, thì khi kim cương phủ lục bị phá vỡ, nàng sẽ lập tức ra tay cắt đứt đột phá. Chương 147, chuẩn bị phi thăng. Chương 147, chuẩn bị phi thăng. Theo cách sử dụng bình thường, kim cương phủ lục có thể dùng rất nhiều lần. Nhưng nếu liên tục bị lôi kiếp công kích, cùng lắm là chống đỡ thêm một tháng. Tô U Ly tính tâm, không lập tức cưỡng ép đánh thức Lỗ Thu Nguyệt khỏi trạng thái đột phá, mà là lặng lẽ chờ đợi. Bạch Tuyết đứng một bên cũng hơi cau mày. Thu Nguyệt nàng ấy cứ chờ đã, có kim cương phù lục ở đó, tạm thời sẽ không bị thương. Dù sao cũng là đột phá hóa thần, có thể thành công một lần là tốt nhất. Bây giờ đều đã rơi vào cảnh giới tâm ma, nếu thất bại thì áp lực đột phá lần thứ hai sẽ lớn hơn. Mặc dù trong lòng đầy lo lắng, Tô Ú Ly vẫn an ủi Bạch Tuyết một chút. 20 ngày trôi qua, 30 ngày trôi qua, rất nhanh giới hạn thời gian của kim cương phù lục sắp đến. Hơn nữa khí tức của Lỗ Thu Nguyệt đã đình trệ rất lâu rồi. Cho dù cách rất xa, Tô Ú Ly cũng có thể cảm nhận được kim cương phù lục đầy những vết nứt nhỏ, đã có một phần dư uy lôi kiếp đánh vào người Lỗ Thu Nguyệt, chỉ là bị pháp bảo hộ thể và pháp bảo trên người chặn lại. Tô Ú Ly giơ tay nhắm vào bầu trời, chậm rãi chờ đợi. Rắc, một tiếng nứt vỡ truyền vào tai. Lôi kiếm trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng. Thu Nguyệt rắc, rắc. Vết nứt của kim cương phù lục không ngừng mở rộng. Ầm. Cuối cùng kim cương phù lục cũng không chịu nổi nữa, hoàn toàn vỡ nát. Đi. Tô Ú Ly khẽ búng ngón tay, lôi kiếm trong tay trực tiếp bay về phía Lỗ Thu Nguyệt. Nhưng cũng chính vào lúc này, Lỗ Thu Nguyệt mở hai mắt ra, khí tức trên người nàng nhanh chóng tăng lên. Thân thức của Tô Ú Ly nhạy bén nhận ra điều này, ngón tay đột nhiên siết chặt. Lôi kiếm đã phóng ra lập tức dừng lại giữa không trung. Ha. Lỗ Thu Nguyệt ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tay bấm pháp quyết, điều khiển thất sát châm trực tiếp bay thẳng lên lôi kiếp trên trời. Bản mệnh pháp bảo va chạm với lôi kiếp, lôi kiếp vốn uy hiếp cực lớn lập tức tan rã. Khí tức cường hãn trực tiếp xua tan kiếp vân trên trời. Lúc này, Lỗ Thu Nguyệt mới quay đầu nhìn Tô Ú Ly, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Cô, ta thành công rồi. Tô Ú Ly cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Mặc dù thời gian đột phá có hơi lâu, nhưng cuối cùng cũng thành công. Chỉ là khi Lỗ Thu Nguyệt nhìn thấy Tô Ú Ly, trên mặt nàng lại nổi lên một vẻ hưng hào. Nghĩ đến cảnh tượng khi đột phá tâm ma kiếp, nàng liền cảm thấy mặt nóng bừng. Bạch Tuyết cũng vui vẻ đầy mặt. Thu Nguyệt, ngươi không biết chủ nhân nàng ấy chỉ là nửa câu còn lại chưa nói xong đã bị trực tiếp bịt miệng lại. Ừm. Lỗ Thu Nguyệt có chút nghi hoặc. Tô Ú Ly lắc đầu biểu thị không có chuyện gì. Không có gì, đột phá là tốt rồi. Sau khi xác nhận Lỗ Thu Nguyệt không sao, Tô Ú Ly mới quay đầu nhìn về phía xa. Thương Đạo Hưu đã đến, sao không qua đây chào hỏi một tiếng? Sắc mặt Thương Hạo Minh mang theo chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn đang tu luyện ở khe nước không gian bên kia, khi Tô Ú Ly ra tay diệt mấy tông môn, hắn đã có cảm giác. Trước đây cũng đã nói, những hóa thần tu sĩ này đã dựng lên pháp trận có thể giám sát mấy đại lục. Chỉ là lúc đó xét đến chiến lực của Tô Ú Ly, bọn hắn cũng không tiện đứng ra, nên không quản. Sau đó chính là bây giờ. Khi phát hiện có tu sĩ đang đột phá hóa thần, hơn nữa khoảng cách đến đây không quá xa, hắn liền trực tiếp chạy về phía này. Nghĩ rằng cuối cùng cũng có hóa thần mới gia nhập, trong lòng cầu nguyện đừng là tu sĩ hung ác và khó quản như Tô Ú Ly, kết quả phát hiện. Tô Ú Ly đang ở bên cạnh hộ pháp. Hóa ra những hóa thần đột phá trong mấy trăm năm gần đây đều là người một nhà. Thương Hạo Minh chắp tay nói, Tô Đạo Hữu, chúc mừng. Nén nửa ngày, cũng chỉ nói ra được một câu chúc mừng. Những điều khác cũng không có gì đáng nói. Tô Ú Ly mặt đầy ý cười, lúc này Lỗ Thu Nguyệt đột phá hóa thần, nàng tâm trạng rất tốt. Thương Đạo Hữu gần đây tu luyện thế nào, ta thấy khí tức của ngươi càng thêm sung mãn, sắp đột phá rồi phải không? Thương Hạo Minh gật đầu nói, không có, thêm chừng một tháng nữa ta sẽ có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Nói đến đây, hắn trên dưới đánh giá Tô Ú Ly, lúc này Tô Ú Ly cho hắn cảm giác càng thêm thần bí khó lường. Khe nước không gian phát hiện trước đây vẫn chưa lành lại, cuối cùng cũng kịp thời gian rồi, có lẽ không lâu nữa ta cũng sẽ tiến hành phi thăng. Tô Đạo Hữu thì sao? Tô Ú Ly chỉ lắc đầu. Ta đợi người. Vậy sao? Thương Hạo Minh cũng không nói gì, mỗi người có một theo đuổi khác nhau. Hơn nữa những người như bọn hắn ở nhân giới đã lãng phí rất nhiều thời gian vào việc tìm kiếm tài nguyên tu luyện và khe nứt không gian. Thời gian tu luyện rất ít, thọ nguyên lại hao tổn gần hết. Bởi vì nếu có thể phi thăng sớm, thì vẫn nên đi nhanh. Nếu không kéo dài thời gian, đợi đến linh giới, có lẽ còn không có đủ thời gian đột phá đến cảnh giới tiếp theo đã già chết rồi. Hai người trò chuyện đơn giản vài câu, Thương Hạo Minh liền cáo biệt. Thời gian của hắn rất gấp. Tô Ú Ly nhìn Thương Hạo Minh đi xa, nghĩ đến tình trạng hiện tại của nhân giới, phi thăng bắt đầu trở nên khó khăn rồi. Tu sĩ thượng cổ phi thăng còn khá dễ, có người dựa vào thần lực bản thân cưỡng ép phá vỡ hư không phi thăng, có người nhờ uy lực pháp bảo phi thăng, có người được tổ tiên che chở mà cưỡi thăng tiên đài phi thăng. Tu sĩ hiện tại, thăng tiên đài đa số đã hư hại, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ lại cực kỳ khó khăn, muốn phá vỡ hư không phi thăng không có lực lượng đó, chỉ có thể nhờ khe nứt không gian phi thăng. Tô Ú Ly nghĩ đến đây, nhận ra bí cảnh mình để lại có lẽ thật sự là một điều tốt. Ít nhất bên trong có tài nguyên và phương pháp tu luyện có thể trực tiếp đến hóa thần, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho tu sĩ hậu thế. Cho dù sau này thăng tiên đài hoàn toàn biến mất, cũng có thể cho bọn hắn đủ thời gian tìm kiếm khe nứt không gian thích hợp để phi thăng. Về thôi, bây giờ Tô Ú Ly có thể làm là để lại đủ tài nguyên trong Ú Ly điện. Tu sĩ đời sau có thể phi thăng hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào tạo hóa của chính bọn hắn. Bạch Tuyết giơ hai tay reo họ. Được rồi, về thôi. Lỗ Thu Nguyệt cũng gật đầu. Nàng cũng muốn về sớm, phải nhanh chóng thay một bộ pháp bảo sạch sẽ. Thế là Tô Ú Ly vừa dẫn hai người về đến tầng 5 bí cảnh, liền thấy Lô Thu Nguyệt vội vàng chạy vào trong nhà. Thậm chí trước khi đóng cửa còn cảnh cáo, các ngươi không được nhìn ta thay quần áo. Bịch. Cùng với tiếng cửa gỗ bị đóng sầm, chỉ còn lại Tô Ú Ly và Bạch Tuyết đứng ngoài cửa, vẻ mặt ngơ ngác. Bạch Tuyết hai tay đặt sau gáy, vẻ mặt khinh thường nói, "Xì, ai thèm lén nhìn thay quần áo chứ, ôi ra." Nhưng lập tức đầu liền bị đánh một cái. Nàng mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn Tô Ú Ly đứng bên cạnh. "Chủ nhân." Tô Ú Ly chỉ lắc đầu. mỗi người đều có phiền não và bí mật riêng, đừng tùy tiện bàn tán.
Vâng.
Bạch Tuyết tuy không hiểu, nhưng cảm thấy có lý. Mà Tô Ú Ly tuy có chút nghi hoặc, trong đầu lóe lên nhiều suy nghĩ, nhưng cũng không nắm bắt được trọng điểm. Dù sao nàng cũng không phải là con giun trong bụng Lỗ Thu Nguyệt. Hai người tuy đã tâm sự, nhưng một số tình huống cũng không hoàn toàn nói rõ, cho nên bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng Tân Chỉ Nhu định khi nào phi thăng, bây giờ cũng đã đến lúc nói cho ta biết làm sao để đến linh giới rồi chứ. Dù sao, bây giờ ta đã là hóa thần tầng 7 rồi. Chương 148, trăm năm thời gian chương 148, trăm năm thời gian xì xoạt trong tứ hải cát, Tân Chỉ Nhu đang nhàn nhã uống trà lạnh. Một trận linh lực dao động xuất hiện, ngay sau đó bóng dáng Tô Ú Ly chuyển tống vào. Ồ, không tệ nha, Ú Ly ngươi đối với sự nắm giữ phù văn càng ngày càng thành thạo rồi. Tân Chỉ Nhu khỏe miệng mang theo nụ cười, hành vi đoan trang của nàng quả thật là nữ tu tuyệt sắc hiếm có trên đời. Tô Ú Ly mở miệng trực tiếp. Ngươi biết làm sao để phi thăng không? Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đã hóa thần rồi sao?
Đúng.
Được rồi, bây giờ ta nói cho ngươi biết, trước đây ta đã xác nhận lại vị trí thăng tiên đài mà ta nắm giữ một lượng, quả thật vẫn còn vài nơi có thể sử dụng, đợi đến khi hóa thần viên mãn, liền từ thăng tiên đài tiến hành phi thăng. Tân Chỉ Nhu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giơ tay mời Tô Ú Ly ngồi đối diện mình. Tô Ú Ly bước tới, khoanh chân ngồi xuống. Cảnh giới luyện hư cần ngũ linh căn tề tụ hoặc hỗn hợp 5 loại linh khí, điểm này ta trước đây đã nói với ngươi rồi phải không? Tô Ú Ly gật đầu. Chuyện này ta bây giờ đã hoàn thành, sau khi đến linh giới, nhờ linh khí trong linh giới nồng đậm hơn nhân giới rất nhiều, ta có thể lập tức đột phá trở thành luyện hư tu sĩ và đứng vững gót chân. Tu sĩ linh giới có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn, hóa thần tu sĩ ở linh giới cũng giống như tu sĩ vừa trúc cơ ở nhân giới vậy. Bởi vậy, chỉ có tu sĩ luyện hư cảnh mới được xem là ổn thỏa hơn một chút. Và lại, nàng ta xinh đẹp như vậy, mà linh giới lại có rất nhiều chủng tộc. Lỡ như không cẩn thận bị chủng tộc nào đó bắt đi, e rằng sẽ lập tức trở thành món đồ chơi của những lao tổ kia. Vậy thì nàng ta đương nhiên phải cẩn thận một chút rồi. Tân Chỉ Nhu dùng giọng nửa đùa nửa thật nói những lời này. Điểm này Tô Ú Ly đương nhiên cũng hiểu. Bởi vậy, nàng vẫn luôn không thúc giục đối phương. Sau đó, chỉ thấy Tân Chỉ Nhu thần bí khó lường nói, hơn nữa, sau khi đến linh giới, vì linh khí dồi dào, về cơ bản tu sĩ từ luyện hư cảnh trở lên đều có thể trường sinh. Mối đe dọa duy nhất chỉ là thiên kiếp vạn năm một lần. Tuy nhiên, đại thiên kiếp sẽ có cường độ khác nhau tùy theo khu vực, linh lực trên người và chủng tộc khác nhau. Vì vậy, không ít lao quái vật sau khi đột phá luyện hư sẽ chuyên tìm những khu vực tương đối hẻo lánh để ẩn cư, đồng thời thu thập đủ loại pháp bảo. Làm như vậy, uy lực của đại thiên kiếp sẽ giảm đi rất nhiều, nếu may mắn có thể sống thêm mấy chục vạn năm. Bởi vậy, luyện hư cảnh chính là một ranh giới. Đại đa số tu sĩ linh giới đều dừng lại ở cảnh giới này. Càng đột phá lên cao, thọ nguyên sẽ không tăng thêm, mà cường độ đại thiên kiếp ngược lại còn tăng lên, tốn công vô ích. Dường như vì nói khá nhiều, cổ họng có chút khô, Tân Chỉ Nhu bưng chén trà lên uống thêm một ngụm. Đồng thời chờ Tô Ú Ly tiêu hóa những nội dung mình vừa kể. Tô Ú Ly trầm tư. Vậy thì Tân Chỉ Nhu nói không sai, đột phá đến luyện hư cảnh có thể tránh được một nửa phiền phức. Còn đột phá hợp thể cảnh thì có thể tránh được đại đa số phiền phức. Mà tu vi trên hợp thể cảnh, hẳn là giống như tu sĩ Nguyên Anh hiện tại, là lao tổ tông môn, có thể bỏ qua hơn 99% tu sĩ linh giới. Nghĩ đến đây, Tô Ú Ly đã quyết định xong việc cần làm khi đến linh giới. Trước tiên tìm một nơi, có thể là nơi hẻo lánh. Dù sao Tân Chỉ Nhu đã nói, những tu sĩ luyện hư vì cầu sống đều chuyên tìm nơi hẻo lánh. Bởi vậy, sẽ không mạnh hơn mình là bao. Về việc thu thập pháp bảo, bí thuật vạn năm các loại, những thứ này chắc chắn cũng không thể sánh bằng điểm thuộc tính của mình. Sau đó từ từ tu luyện đến hợp thể cảnh, đợi sau khi đột phá hợp thể mới xuất sơn. Giống như những gì mình đã làm ở Lô Thủy Bảo. Biết được hiện tại không cần đội vã phi thăng, tôi Ú Ly hỏi câu hỏi thứ hai. Đến lúc đó, ta có thể mang theo Thu Nguyệt và Bạch Tuyết phi thăng không? Tân Chỉ Nhu gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đừng nói các nàng hiện tại đã đột phá đến hóa thần, cho dù vẫn là Nguyên Anh kỳ, ngươi cũng có thể mang theo hai nàng phi thăng. Dù sao chúng ta là thông qua thăng tiên đài để đến linh giới, giống như ngồi truyền tống trận vậy, một cái chớp mắt là đến. Không giống như những người khác mạo hiểm đi vào từ khe nứt không gian, nơi đó hung hiểm hơn rất nhiều. Một khi không cẩn thận đụng phải phong bạo không gian có thể bị thổi đến xương cốt cũng không còn, hơn nữa mức độ hung hiểm trong khe nứt không gian không hề đơn giản như vậy. Ở linh giới, ít nhất phải là tu sĩ hợp thể mới dám đi lại trong khe nứt không gian. Tô Ú Ly nghe xong, liền đứng dậy. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ từ từ chờ đến lúc phi thăng. Ngay khi nàng chuẩn bị quay người rời đi, giọng nói của Tân Chỉ Nhu truyền đến hai. Sẽ sớm thôi, vì đan dược ngươi luyện chế, tốc độ tu luyện của ta khá nhanh, chắc khoảng 200 năm nữa. 200 năm. Dưới sự gia trì của nhiều công pháp và đan dược không ngừng, tốc độ tu luyện của mình lại gần như không kém Tân Chỉ Nhu. Hiện tại những bảo vật mình đang nắm giữ, hình như không còn nhiều thứ có thể tiếp tục tăng tốc độ tu luyện nữa. À, đúng rồi, cái này trả lại ngươi, kim cương phủ lục đã dùng hết rồi. Tô U Ly lấy thất khiếu linh lung ngọc ra trả lại cho Tân Chỉ Nhu. Tân Chỉ Nhu nhìn linh ngọc đặt trên bàn trà, chớp chớp mắt. Cái này hình như có chút khác biệt so với lúc ta cho ngươi mượn thì phải. Vừa nói, nàng vừa đặt hai tay lên bàn trà, cúi người xuống, cẩn thận đánh giá linh ngọc trước mắt. So với lúc mình cho mượn, đâu chỉ là có chút khác biệt. Ngay cả khi không cầm nó trong tay, nàng cũng có thể cảm nhận được khối thất khiếu linh lung ngọc này đang không ngừng chuyển hóa linh khí. Chỉ trong chốc lát, linh lực xung quanh đã được tinh khiết đến mức có thể trực tiếp hấp thu mà không cần luyện hóa. Tô Ú Ly ho khan một tiếng nói, để hai tiểu gia hỏa có thể đột phá dễ dàng hơn, ta đã cải tiến một chút khối linh ngọc này của ngươi.
Sao?
Ngươi muốn bản gốc à?
Không có.
Tân Chỉ Nhu một tay tóm lấy linh ngọc. Ta cũng không hỏi ngươi cải tạo thế nào nữa, có khối linh ngọc này, 100 năm nữa ta có thể tu luyện đến hóa thần viên mãn. 100 năm, nghe thấy thời gian này, Tô U Ly đột nhiên có chút hối hận vì đã trả lại pháp bảo này cho Tân Chỉ Nhu. Pháp bảo này có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi nhiều đến vậy sao? Tô U Ly vẫn hỏi ra. Nàng cố nén xung động muốn đòi lại thất khiếu linh lung ngọc. Pháp bảo? Tân Chỉ Nhu ngẩn ra, sau đó khúc khích cười nói, U Ly tốt của ta ơi, đây không phải là pháp bảo gì cả, đây là thông thiên linh bảo đó, ở linh giới không ít tu sĩ hợp thể đều đang dùng nó đấy. Nghe đến đây, Tô U Ly càng hối hận. Thứ tốt như vậy, mình lại trả về rồi. Đáng lẽ phải chiếm làm của riêng chứ. Thông thiên linh bảo sao, ta ghi nhớ rồi. Sau đó liền nhanh chóng rời đi. Nàng không muốn ở lại, lỡ lát nữa Tân Chỉ Nhu lại nói gì đó, trong lòng nàng sẽ càng hối hận hơn. Tân Chỉ Nhu nhìn Tô U Ly rời đi, một tay chống vào mép linh ngọc, xoay nó trên bàn trà chơi bùa. Thông thiên linh bảo không dễ dàng tăng cường như vậy đâu, U Ly, ngươi có thật nhiều bí mật. Nàng vận chuyển công pháp, thử tác dụng của thất khiếu linh lung ngọc. Sau đó phát hiện nó vượt xa dự liệu của nàng. Cái này hừ, không ngờ có thể tăng cường đến mức này, vốn dĩ 100 năm đột phá đến hóa thần viên mãn ta còn thấy hơi quá lời, bây giờ xem ra, chắc chắn rồi. Chương 149, linh giới chương 149, linh giới 100 năm trôi qua trong nháy mắt. Thuộc tính, một thể chất, 600 thuộc tính, một thần hồn, 530. Tô U Ly 100 năm này toàn lực tu luyện. Tu vi từ hóa thần tầng 7 thăng lên hóa thần tầng 8, cuối cùng dừng lại ở hóa thần tầng 9. Không nỗ lực tu luyện, Tô U Ly còn không biết tiềm lực của mình lớn đến vậy, lại có thể tu luyện nhanh như thế. Và những ngày gần đây lại đến lúc U Ly điện mở ra. Tuy nhiên, Tô U Ly và những người khác đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Bạch Linh Nhi sau 200 năm học tập, đã hoàn toàn học được cách chế tạo khôi lỗi. Yêu thú trong bí cảnh sau khi được nuôi dưỡng bằng linh thảo không giới hạn cũng đã sinh ra yêu thú tam giai trung kỳ, Tô U Ly đã chuyển tất cả chúng vào bí cảnh tầng 2. Hiện tại các nàng đã làm tất cả những gì có thể làm. Tứ hải các sau mấy trăm năm phát triển, những thiên tài thu nhận ban đầu, hiện tại về cơ bản đều đã kết đan. Về nội tình, là thế lực đứng đầu Đông Hải. Hơn nữa còn có thêm 2 tu sĩ nguyên anh viên mãn, thực lực lao tổ tông môn cũng là đứng đầu Đông Hải. Chỉ cần Tân Chính Hiển kinh doanh tốt, kéo dài vạn năm không thành vấn đề. Đi thôi. Tân Chỉ Nhu nhìn Tô U Ly, Lỗ Thu Nguyệt, Bạch Tuyết trước mắt, khẽ thở dài. Theo lời nói vừa dứt, dưới chân mấy người sáng lên pháp trận, sau đó thân ảnh biến mất khỏi Tứ Hải Các. Hiện nay Tân Chính Hiển đã từ bỏ tất cả chức vụ của Tứ Hải Các, chỉ lặng lẽ thanh tu. Hắn đương nhiên cũng có cơ hội xung kích hóa thần cảnh giới, nhưng hiện tại Tứ Hải Các cần ổn định. Hắn đột phá hóa thần có nguy cơ thất bại, như vậy Tứ Hải Các sẽ tạm thời mất đi một chiến lược cao cấp. Hơn nữa, việc dưỡng thương sẽ mất 4-500 năm. Vì vậy, vì sự phát triển hiện tại của Tứ Hải Các, hắn đã từ bỏ việc đột phá hóa thần, vững vàng ngồi ở hậu phương Tứ Hải Các, để lại tài nguyên cho các tu sĩ đời sau của Tân gia. Ngẩng đầu nhìn về phía tòa các lầu mà Tân Chỉ Nhu vẫn luôn sinh sống. Hắn biết hôm nay là ngày cháu gái rời đi, sau này Tứ Hải Các sẽ không còn tu sĩ hóa thần che chở nữa. Tuy nhiên, Tân Chỉ Nhu đã để lại 2 phần tài nguyên hóa thần. Hiện tại Tứ Hải Các cần làm là che giấu tin tức hóa thần rời đi. Cũng không cần bao lâu, mấy trăm năm là đủ. Dùng lý do tu sĩ hóa thần bế quan là có thể lừa gạt qua, sau đó Tứ Hải Các sẽ có tu sĩ hóa thần tiếp theo. Hiện tại Tứ Hải Các không chỉ có một tu sĩ nguyên anh viên mãn, 2 người còn lại trẻ hơn hắn, có thiên phú hơn hắn. Tân Chính Hiển thu hồi tầm mắt. Chỉ Nhu, thượng lộ bình an. Tô U Ly không biết lúc này mình có cảm giác gì. Hiện tại nàng đang ở trong thông đạo truyền tống. Xung quanh là vách ngăn không gian kiên cố, bảo vệ 4 người vững chắc. Cho dù có vách ngăn không gian bảo vệ, Tô U Ly nhìn những tia sét hư không và dòng chảy không gian cuồng bạo thỉnh thoảng lóe lên bên ngoài, trong lòng vẫn không nhịn được có một nỗi sợ hãi hư vô. Đây là bản năng của sinh vật. Theo thời gian trôi qua, các nàng không biết đã được truyền tống bao lâu, vì khái niệm thời gian đã biến mất. Hơn nữa, tốc độ truyền tống ngày càng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy ở cuối tầm nhìn một điểm sáng không ngừng phóng đại. Từ kích thước đầu ngón tay, nhanh chóng biến thành đủ để một người đi qua, sau đó như một cái miệng lớn, nuốt chửng cả 4 người. Tô U Ly chỉ cảm thấy trước mắt tràn ngập ánh sáng trắng. Mặc dù rất nhanh đã thích nghi, nhưng vẫn bị chói mắt mất đi một khoảnh khắc tầm nhìn. Chưa kịp Tô U Ly mở mắt nhìn xung quanh, công pháp trong cơ thể đã vì cảm nhận được linh khí đột nhiên cực kỳ nồng đậm xung quanh mà tăng tốc vận chuyển. Cảm giác này khiến Tô U Ly không khỏi hít sâu một hơi, hút thêm nhiều linh khí vào trong cơ thể. Chỉ một hơi này, đã bằng mình phục dụng đan dược tu luyện rồi. Kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thăng thiên đài cũ nát dưới chân, nơi đây là một sơn cốc không người. Ngoài 4 người các nàng không còn ai khác. Những kiến trúc vốn bao quanh thăng thiên đài đã đổ nát không còn nguyên vẹn. Tô U Ly từ từ bước xuống thăng thiên đài, quan sát xung quanh. Tân Chỉ Nhu thì dùng tay vuốt ve con kim lý ngư treo trên người mình. Đến linh giới rồi. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn Tô U Ly. Tô U Ly cũng từ môi trường linh khí nồng đậm xung quanh hoàn hồn lại, nhìn Tân Chỉ Nhu. Hai người sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tân Chỉ Nhu lên tiếng trước. Đã đến linh giới rồi, ngươi định làm gì? Tô U Ly đương nhiên đã có kế hoạch từ sớm. Giống như lúc ở nhân gian, lúc đó ta ở Lô Thủy Bảo từ từ tu luyện, đến linh giới đương nhiên cũng định làm như vậy. Tân Chỉ Nhu gật đầu. Nhịp độ tu luyện ở linh giới rất chậm, đa số người có thể ẩn mình ở một nơi, tu luyện hàng vạn năm. Quyết định này của ngươi cũng không tệ, nhưng nếu là như vậy, thì ta không thể hành động cùng ngươi được. Nàng có việc của riêng mình cần làm. Điểm này Tô U Ly cũng đã sớm biết. Tân Chỉ Nhu tháo kim lý ngư treo trên cổ xuống. Cái này, cho ngươi. Thứ này có thể biết hành tung của ta sao? Khi Tân Chỉ Nhu đưa vật đáo đã gắn bó với mình bấy lâu cho mình, Tô U Ly liền hiểu mục đích của nàng. Tân Chỉ Nhu rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, pháp bảo này có thể cho ta biết vị trí của ngươi, và nếu ta gặp nguy hiểm, cũng có thể thông qua nó gửi tọa độ của mình cho ngươi. Tô U Ly nghe vậy có chút bất lực thở dài. Ngươi rõ ràng biết ta rất ghét cái này mà. Tân Chỉ Nhu đương nhiên biết. Hai người đã vì chuyện phụ lục truyền tống mà cãi nhau 200 năm. Nhưng lần này Tô U Ly đã thỏa hiệp. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Tô U Ly tránh ánh mắt của Tân Chỉ Nhu. Đeo kim lý ngư lên của mình. Lúc này Tân Chỉ Nhu mới nở nụ cười. Nàng bước đi nhẹ nhàng, đến bên cạnh Tô U Ly. Đi thôi, các ngươi hẳn là còn chưa quen thuộc linh giới, để ta làm người dẫn đường, đưa các ngươi làm quen một chút. Vừa nói, nàng vừa kéo bàn tay nhỏ bé của Tô U Ly. Tô U Ly trên mặt mang theo chút bất lực. Lúc này Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đang đứng trên thăng tiên đài mới bước xuống. Lỗ Thu Nguyệt nhìn hai người đang nắm tay trước mắt, không nhịn được mí môi. Nhưng sau khi phát hiện Tân Chỉ Nhu nháy mắt với mình, nàng liền từ từ thở ra một hơi. Nàng biết hiện tại Tân Chỉ Nhu sẽ không ra tay, mình vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội. Tân Chỉ Nhu nhìn xung quanh có chút cảm khái nói, nơi này cũng bị bỏ hoang rồi. Trước kia, những thế lực lớn đều sẽ canh giữ thăng tiên đài ở đây. Nếu có tu sĩ hạ giới phi thăng lên, liền sẽ mời gia nhập thế lực của mình. Xem ra những thế lực lớn này cũng đã suy tàn rồi, nhưng cũng tốt. Dù sao ta không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào, không cần lo lắng bọn họ quấy rầy. Không chỉ là trước mắt, ngay cả dùng thần thức quét qua một lượt cũng có thể phát hiện hoàn toàn không có dấu vết của tu sĩ. Bạch Tuyết đặt một tay lên trán mình nhìn về phía xa. Thật sự không có một hai cả. Đúng vậy, vì vậy hiện tại chúng ta trước tiên phải tìm một thành phố có tu sĩ tồn tại. Sau đó ở đó dùng linh dược linh thảo trên người đổi lấy một số tài nguyên, ví dụ như công pháp và bản đồ. Tân Chỉ Nhu cười xoa đầu Bạch Tuyết nhỏ bé. Chương 150, Tân Chỉ Nhu, luyện hư chương 150, Tân Chỉ Nhu, luyện hư theo lý mà nói, gần thăng tiên đài dù không có người canh gác, ít nhất cũng phải rất gần tiên thành. Nhưng đợi bốn người ra khỏi sơn cốc, phát hiện quả thật có tiên thành, nhưng cũng là tiên thành đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nghĩ muốn tìm chút đồ hữu dụng, mấy người động thân tiến vào tiên thành, sau đó phát hiện ở đây có không ít dấu vết thần thông để lại. Nơi này đã trải qua chiến đấu, hơn nữa cường độ không thấp. Tô U Ly nhìn những hố lớn xuất hiện trong tiên thành. Chiến đấu giữa tu sĩ hóa thần sao? Có chút không đoán chắc. Dù sao đây là linh giới, bất kể là công pháp hay pháp bảo nàng đều không quen thuộc, nhưng chắc chắn mạnh hơn nhân giới. Tuy nhiên, sau khi tiến vào tiên thành, bốn người hành động riêng rẽ. Lúc này Tân Chỉ Nhu đang vòng quanh bên ngoài thành. Tô U Ly trực tiếp truyền âm hỏi: "Chỉ Nhu, nơi này có dấu vết tu sĩ chiến đấu, ta thấy giống như tu sĩ hóa thần." "Là tu sĩ hóa thần, nhưng tòa tiên thành này bị bỏ hoang hẳn là có lý do khác." "Lý do khác?" "Trong linh giới cạnh tranh cũng rất khốc liệt, hơn nữa đây không phải là thành phố của nhân tộc." "Không phải thành phố của nhân tộc." Tô U Ly nhìn những kiến trúc xung quanh. Nàng không rõ phong cách kiến trúc của nhân tộc là như thế nào, nên thật sự không quen thuộc. Nếu là như vậy, thì thật sự phải cẩn thận hơn nữa. Ngay cả thành phố cũng không phải của nhân tộc, vậy nơi này cũng có thể không phải địa bàn của nhân tộc. Người ở bên ngoài có phát hiện gì không? Từ lúc nãy, Tân Chỉ Nhu vẫn luôn không vào trong thành, bây giờ thì cũng đã bay vòng quanh tiên thành một vòng rồi. Không có phát hiện gì, ta đang bố trí trận pháp. Trận pháp? Ngươi phát hiện nguy hiểm gì sao? Tô U Ly khẽ nhíu mày, lập tức cảnh giác. Nhưng thần thức của nàng không hề phát hiện nguy hiểm nào. Chỉ nghe Tân Chỉ Nhu khẽ cười nói, không có nguy hiểm, ta chỉ đang bố trí trận pháp che giấu khí tức mà thôi. Trước đây ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Sau khi vào linh giới, ta sẽ mượn linh khí nồng đậm của linh giới để đột phá đến luyện hư cảnh giới. Ồ, có chuyện này. Đã như vậy, Tô U Ly cũng không phải dày đối phương nữa, mà dặn dò Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đi dạo nhiều hơn ở những nơi tương tự như tiệm thuốc và công pháp các. Bởi vì Tô U Ly phát hiện nơi đây tuy bị bỏ hoang, nhưng vẫn còn không ít vật phẩm còn sót lại. Có lẽ có thể nhặt được món hời gì đó. Công pháp thì dễ nói. Công pháp nàng tu luyện ở nhân giới cũng là đỉnh cấp, tuy đã đại thành, nhưng chưa viên mãn, cũng đủ dùng đến hợp thể cảnh. Nếu có thể phát hiện chút cành khô linh dược hoặc hạt giống chưa nảy mầm ở những nơi như tiệm thuốc, thì thật sự là kiếm được lớn rồi. Đối với tu sĩ khác mà nói, cành khô linh dược hoặc hạt giống chưa nảy mầm chính là phế vật. Nhưng đối với Tô U Ly mà nói đó lại là bảo vật. Dù sao nàng có tạo hóa tinh nguyên có thể khiến linh dược hồi sinh. Tiệm thuốc và công pháp các đã để Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đi qua. Tô U Ly thì tự mình đi tìm những kiến trúc như luyện khí phường, xem có thể nhặt được một số vật liệu luyện khí hay không. Nhưng 3 năm ngày sau bốn người lại hội hợp. Trận pháp che giấu khí tức Tân Chỉ Nhu đã bố trí xong. Trong lúc nàng đột phá, Tô U Ly cũng kiểm tra thu hoạch mấy ngày nay. Mấy cây linh dược đã hoàn toàn khô héo, trên đó đã không còn chút linh khí nào. Và hai túi nhỏ hạt giống linh dược tìm thấy ở góc, đương nhiên mất đi biện pháp bảo vệ, lâu như vậy cũng không nảy mầm, hiển nhiên đều đã hỏng rồi. Còn có mấy đoạn cành của linh thực lạ, rất ngắn, bị người ta lấy đi cũng không làm được gì. Những thứ này là Lỗ Thu Nguyệt tìm được. Còn Bạch Tuyết thì tìm được mấy trang giấy bị rách và ngọc giản. Trang giấy không biết làm bằng gì, không phải giấy cũng không phải kim loại, nhưng không thấm nước, cực kỳ dai. Trên đó ghi lại mấy môn bí pháp tàn quyết, những tàn thiên này căn bản không thể học được. Mấy khối ngọc giản còn lại cũng không phải công pháp gì, mà là một số ghi chép tạp sự. Trên đó ghi chép những mối quan hệ của trưởng quỹ, việc kinh doanh hàng ngày của cửa hàng và những chuyện vặt vãnh khác. Thứ duy nhất có giá trị chính là tìm được bản đồ của nơi này. Cho Tô U Ly biết nơi đây là ranh giới giữa nhân tộc và hải vương tộc. Còn Tô U Ly tự mình tìm được cũng là mấy khối vật liệu luyện khí bù vặt, có ích nhưng tác dụng cũng không lớn, còn có mấy thanh pháp bảo tàn phá. Xem ra không có gì đáng giá cả. Giọng điệu mang theo chút tiếc nuối, Tô U Ly quấn tay, nghiêng đầu, mặc dù vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Dù sao tiên thành bị bỏ hoang, sau đó chắc chắn có tu sĩ khác đến. Thật sự có đồ tốt để lại cũng đã bị lấy đi từ lâu rồi. Vậy cô, có cần ta đi tìm thêm không? Lỗ Thu Nguyệt chuẩn bị đứng dậy đi tìm thêm. Tô U Ly lắc đầu. Không cần đâu, bản đồ chính là thu hoạch lớn nhất, đối với chúng ta vừa phi thăng lên giúp đỡ rất nhiều, ta đã biết lãnh địa của nhân tộc ở đâu rồi, có gì cần thì cứ đến bên nhân tộc mà mua thôi. Khẽ vây tay nhỏ, Tô U Ly tỏ ý không thiếu tiền. Mặc dù không biết linh thạch có đủ không, nhưng linh thảo linh dược vạn năm bất kể ở đâu cũng là hàng hóa cứng. Nàng đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngay khi đang trò chuyện, một luồng khí tức cường hãn bùng phát từ trung tâm thành phố. Là Tân Chỉ Nhu. Quy tắc đột phá ở linh giới khác với nhân giới. Ở linh giới khi đột phá đến luyện hư, dường như chỉ tồn tại lôi kiếp. Tân Chỉ Nhu đã bố trí trận pháp từ trước, trên người cũng đã chuẩn bị thông thiên linh bảo từ khi còn ở nhân giới, lôi kiếp đối với nàng mà nói vô cùng dễ dàng. Tô U Ly nhìn những tia sét không ngừng giáng xuống, thần thức đã nắm rõ uy lực của chúng, biết rằng đối với mình hoàn toàn vô dụng. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần mà nói, uy hiếp cũng không nhỏ. Xem ra muốn an ổn vượt qua, pháp bảo thông thường có chút không đỡ nổi, vẫn là thông thiên linh bảo an toàn hơn. Nghĩ đến đây, nàng liếc nhìn Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết bên cạnh. Mình không dùng được, nhưng hai người này thì cần. Tuy nhiên, nghe Tân Chỉ Nhu nói, thông thiên linh bảo ở trong giới tu sĩ hợp thể cũng được coi là bảo vật rất lợi hại, tu sĩ bình thường có lẽ không dùng nổi. Đợi Tân Chỉ Nhu đột phá xong, hỏi nàng phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo. Lôi kiếp vẫn tiếp tục. Tô U Ly bảo vệ Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết phía sau, từ từ chờ đợi. Kéo dài hơn một tháng, lôi kiếp mới bắt đầu từ từ tiêu tán. Khí tức của Tân Chỉ Nhu so với lúc hóa thần viên mãn, mạnh hơn gấp 10 lần. Hơn nữa vì là luyện hư cảnh giới, nguyên anh của nàng ngưng thực không ít, trên bầu trời hình thành một đạo pháp tướng ẩn hiện. Đợi đến hợp thể cảnh giới, nguyên anh sẽ hoàn toàn ngưng thực thành pháp tướng thực chất và bắt đầu tiếp xúc với các quy tắc thần thông mạnh hơn. Vừa đột phá xong, Tân Chỉ Nhu thu lại khí tức của mình, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Nàng không lập tức đến bên cạnh Tô U Ly, mà là thử xem thực lực của mình sau khi đột phá tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng bất kể bay thế nào, bất kể tăng tốc độ đến mức nào, nàng luôn cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người mình. Hơn nữa ánh mắt này rất quen thuộc. Tân Chỉ Nhu nhìn về phía Tô U Ly, trong lòng có chút kinh ngạc phát hiện, Tô U Ly vẫn luôn chú ý đến mình. Nàng biết thần thức của Tô U Ly mạnh mẽ, hơn nữa thực lực vượt xa tu sĩ đồng cảnh giới. Vượt cảnh giới đối địch cũng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng tu sĩ luyện hư và tu sĩ hóa thần lại có sự khác biệt về chất. Nghĩ đến đây, nàng quay người, từ trên không trung từ từ hạ xuống. Chương 151, thực lực linh giới, tình cảnh nhân tộc. Chương 151, thực lực linh giới, tình cảnh nhân tộc. U Ly, ta sẽ hộ tống các ngươi chặng cuối cùng nữa nhé. Cuối cùng ngươi muốn cùng ta so tốc độ một lần nữa sao? Tân Chỉ Nhu trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Đối mặt với lời mời, Tô U Ly cũng mỉm cười nói, "Được thôi, đây là bản đồ ta vừa tìm được, chúng ta bay về phía nhân tộc, lấy thành phố đầu tiên gặp được làm điểm cuối cùng thì sao?" "Vậy đi thôi." "À đúng rồi, Thu Nguyệt ta dẫn theo, người dẫn Bạch Tuyết." "Chúng ta đi thôi, Thu Nguyệt." Tân Chỉ Nhu vẫy tay với Thu Nguyệt, Lỗ Thu Nguyệt liếc nhìn Tô U Ly. Lúc này nàng chắc chắn hy vọng mình thay Bạch Tuyết ở bên cạnh cô hơn. Nhưng Tân Chỉ Nhu sẽ không vô duyên vô cớ gọi nàng, chắc chắn có chuyện cần nói. Hai người đi trước hóa thành độn quang bay đi. Bạch Tuyết lập tức kêu lên, "A chủ nhân, các nàng đi trước rồi." Tô U Ly chỉ nhàn nhạt nói, "Không đợi." Nói xong liền một tay xách vai Bạch Tuyết, thân thể được linh quang bao bọc, lập tức biến mất tại chỗ. Tân Chỉ Nhu phía trước nhìn thẳng, Lỗ Thu Nguyệt bên cạnh há miệng, lại không tiện mở lời. "Ta và U Ly có một ước hẹn, trước hợp thể cảnh chúng ta sẽ không chạm vào nhau. Ta có thể cảm nhận được nàng đối với ngươi thực ra có mối quan hệ gần gũi hơn so với ta." Ta Lỗ Thu Nguyệt nghe vậy cúi đầu, trông có vẻ ngượng ngùng. Nhưng Tân Chỉ Nhu lại nói, "Nhưng nàng ấy rất khó mở lòng với người khác, đối với ngươi cũng vậy, ngươi vĩnh viễn không biết trong lòng nàng ấy cất giấu điều gì và suy nghĩ thật sự của nàng ấy." Lỗ Thu Nguyệt sắc mặt tái nhợt. "Đúng vậy, là người lớn lên bên cạnh Tô U Ly từ nhỏ, là người đã dõi theo cô lâu nhất, nàng ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tô U Ly luôn được bao bọc bởi một lớp màn bí ẩn. Có thể ở bên cạnh cô, ta đã rất hạnh phúc rồi." Lỗ Thu Nguyệt chỉ có thể cứng rắn nói. Đối với điều này, Tân Chỉ Nhu chỉ khẽ cười một tiếng. "Nói thì nói vậy, nhưng ai mà chẳng muốn nhiều hơn chứ, phải không? Dù sao bây giờ ta còn có những chuyện khác phải làm, đợi đến khi đạt hợp thể cảnh, lúc chúng ta gặp lại, ta sẽ chủ động ra tay. Mặc dù U Ly sẽ không chủ động tiếp nhận ta, nhưng nàng cũng sẽ không từ chối ta, nàng có tính cách như vậy." Trong mắt Lỗ Thu Nguyệt xẹt qua một tia đau lòng. Nàng ta hoàn toàn không có tâm thái như Tân Chỉ Nhu. Cảm giác này giống như có người tự mình nói vào tai mình rằng, "Nếu ngươi còn như vậy, người thân cận nhất của ngươi sẽ bị ta cướp đi." Nhưng khi đối mặt với Tô U Ly, nàng ta lại nghĩ nhiều hơn rằng, hiện tại như thế này cũng rất tốt. Tân Chỉ Nhu nhìn thấy biểu cảm của Lỗ Thu Nguyệt, có chút bất đắc dĩ nói, "Đừng lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy, giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Nếu ngươi không định ra tay trước, vậy thì để ta. Ta không quan tâm nàng nghĩ gì trong lòng, dù sao ta thích là được." Ngay khi hai người đang trò chuyện, Tô U Ly đã đuổi kịp từ phía sau. Tốc độ này quả thực đáng kinh ngạc. Tân Chỉ Nhu không quay đầu lại, chỉ thi triển bí pháp, tốc độ lại tăng vọt. Vụ. Rõ ràng là vừa mới đột phá luyện hư cảnh, nhưng Tân Chỉ Nhu đã hoàn toàn nắm giữ tu vi của cảnh giới này và sử dụng thành thạo. E rằng bây giờ có một lão quái vật đã ở luyện hư cảnh hàng ngàn năm xuất hiện, so với Tân Chỉ Nhu cũng không thể làm tốt hơn. Tô U Ly nhìn Tân Chỉ Nhu đột nhiên tăng tốc phía trước, biết nàng ta sẽ không vì cảnh giới cao hơn mình mà nhường nhịn. Gia hỏa này là vì trước đó đã thua mình về tốc độ, nên sau khi cảnh giới cao hơn mình, muốn tìm lại thể diện sao? Nếu đã như vậy, nàng cũng từ từ thả lỏng tốc độ của mình. Với thuộc tính pháp lực hiện tại lên đến 500 điểm, thần thông pháp thuật mà Tô U Ly thi triển là vô cùng kinh người. Dù có cao hơn mình một cảnh giới, về mặt pháp thuật cũng không thể vượt qua mình 500 lần được. Ầm. Trong chớp mắt, tốc độ của Tô U Ly cũng lập tức tăng vọt. Không cần một hơi thở, nàng đã trực tiếp vượt qua Tân Chỉ Nhu. Tuy nhiên, vượt qua Tân Chỉ Nhu chỉ là khởi đầu, dù sao hai người đã hẹn là sẽ bay liên tục cho đến khi gặp thành phố nhân tộc đầu tiên mới kết thúc. Thế là, trong mắt Tân Chỉ Nhu, tốc độ của Tô U Ly cứ thế tăng lên không ngừng. Biểu hiện này đã hoàn toàn không phải là điều mà một hóa thần tu sĩ có thể làm được. Hóa thần tu sĩ có thể sử dụng bí pháp, mượn pháp bảo và các thủ đoạn khác để cưỡng chế tăng tốc độ lên ngang với luyện hư tu sĩ, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Hơn nữa sẽ tổn hao lượng lớn bản nguyên. Nhưng Tô U Ly thì không, nàng có thể đạt đến tốc độ này bất cứ lúc nào, thậm chí nàng còn có thể nhanh hơn. Hai đạo độn quang cứ thế một trước một sau bay vút qua trên bầu trời. Cho đến nửa tháng sau, nhìn thấy thành phố nhân tộc đầu tiên. Lúc này Tô U Ly mới từ từ giảm tốc độ của mình, để Tân Chỉ Nhu đuổi kịp từ phía sau. Ta thua rồi. Mặc dù là nhận thua, nhưng biểu cảm của Tân Chỉ Nhu lại hoàn toàn không giống như người thua cuộc, ngược lại còn rất vui vẻ. Không ngờ U Ly ngươi lại có một tay như vậy, dựa vào độn thuật này, e rằng luyện hư cảnh tu sĩ không ai có thể đuổi kịp ngươi, ít nhất phải là hợp thể cảnh tu sĩ mới được, như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Có tốc độ này, nếu Tô U Ly gặp phải nguy hiểm gì, hoàn toàn có thể chạy thoát, Tân Chỉ Nhu sẽ không cần phải luôn lo lắng cho Tô U Ly, có thể chuyên tâm làm việc của mình. Hơn nữa với tính cách của Tô U Ly, khi gặp nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không dính vào. Tô U Ly nhìn Bạch Tuyết bên cạnh mình đã hai mắt xoay tròn, hoàn toàn hôn mê. Vì tốc độ tăng quá nhanh, đầu óc của gia hỏa này đã không kịp vận chuyển, chỉ có thể ngất đi để tự bảo vệ mình. Từ điểm này mà xét, tốc độ của Tô U Ly quả thực không tầm thường. Sau khi hạ xuống bên ngoài thành, đánh thức Bạch Tuyết đang bất tỉnh, Tô U Ly nhận thấy sắc mặt Lỗ Thu Nguyệt có chút không ổn. "Thu Nguyệt, ngươi cũng không phải sao? Đây là đan dược can thần, ăn vào đi." "Ừm, cảm ơn cô." Lỗ Thu Nguyệt miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi uống đan dược. Bốn người lúc này mới vào thành. Vì còn chưa quen thuộc với tình hình hiện tại của nhân tộc, nên mấy người cũng không biết tiên thành trước mắt là cấp bậc gì. Chỉ là tường thành rất cao, cao hàng trăm trượng. Trong thành lầu các nối tiếp nhau, hơn nữa toàn bộ thành đều tràn ngập sát khí, hẳn là các tu sĩ ở đây đều mang trên mình không ít mạng người. Thần thức Tô U Ly quét qua, phát hiện tu sĩ kết đan, nguyên anh không ít. Mà khí tức mạnh nhất thì lợi hại hơn Tân Chỉ Nhu không ít, nhưng cũng chỉ là luyện hư hậu kỳ. Tân Chỉ Nhu nói là tiễn một đoạn cuối cùng, nhưng sau khi vào thành, nàng vẫn không rời đi. Khi Tô U Ly hỏi tại sao, nàng chỉ nhàn nhạt nói, ta muốn thấy ngươi hoàn toàn ổn định rồi mới đi. Có một cường giả luyện hư ở bên cạnh làm hộ vệ, Tô U Ly, một tu sĩ hóa thần nhỏ bé này, tự nhiên không có ý kiến đến gì. Mấy người vào thành xong, liền bắt đầu dò la tin tức. Tuy nhiên, Tô U Ly mang theo một túi chứa vật chứa trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch ở đây lại gần như chỉ là linh thạch vụn, may mắn là số lượng đủ nhiều, cũng đủ dùng. Chỉ là sau khi tin tức được dò la ra, sắc mặt của mấy người đều không tốt lắm, đặc biệt là Tô U Ly. Bởi vì hiện tại tình cảnh của nhân tộc không hề tốt, trước đó khi bọn họ đi qua, thành phố đầu tiên gặp phải, thực ra là của nhân tộc, nhưng sau đó đã bị tứ trảo tộc chiếm đoạt. Chương 152, khởi đầu sụp đổ. Chương 152, khởi đầu sụp đổ. Linh giới vạn tộc tranh phong, nhân tộc, hải vương tộc, yêu tộc, ba tộc kết minh mới miễn cưỡng giữ được một chỗ đứng. Khởi đầu sụp đổ. Tô U Ly không ngờ tình cảnh của nhân tộc ở linh giới lại tệ đến vậy. Ban đầu nàng muốn tìm một nơi hẻo lánh để an ổn tu luyện, nhưng địa bàn của nhân tộc đã là nơi hẻo lánh rồi, bị các chủng tộc khác gọi là man hoang. Ngay cả nơi mà các chủng tộc khác coi là chim không thèm địa này cũng có hàng trăm chủng tộc đang tranh giành. Có thể nói là hiếm khi có được sự yên ổn. Mỗi tu sĩ trong tiên thành này đều tràn đầy sát khí chính là vì lý do đó. Bởi vì không biết khi nào sẽ xảy ra một trận đại chiến. Tô U Ly từ từ thở ra một hơi. Việc mình muốn tìm một nơi an ổn để tu luyện là vô cùng ngây thơ. Bởi vì không có nơi nào an ổn cả, hiện tại linh giới vạn tộc tranh phong, mọi nơi đều đang giao chiến. Không, vẫn có nơi an ổn. Tô U Ly vừa nghĩ đến một nơi tuyệt đối an ổn. Hậu phương lớn của nhân tộc, nơi chịu trách nhiệm cung cấp đan dược, phù lục và pháp bảo. Đúng vậy, mặc dù hiện tại khắp nơi đều có chiến đấu xảy ra, nhưng hậu cần là tuyệt đối an ổn, hơn nữa sẽ có đại tu sĩ tọa trấn. Nghĩ đến đây, Tô U Ly đã quyết định nơi mình sẽ đi, liền nói ý nghĩ này cho Tân Chỉ Nhu. Mà Tân Chỉ Nhu cũng đang trầm tư. Nàng không ngờ hiện tại linh giới lại biến thành như vậy, xem ra ký ức tổ tiên trong đầu nàng đã là của mấy vạn năm trước rồi. Tuy nhiên, những việc cần làm vẫn không thay đổi. Nếu ngươi muốn đi hậu phương, ta sẽ đưa các ngươi qua đó. Luyện hư tu sĩ ở linh giới tuy không tính là rất mạnh, nhưng ít nhiều vẫn có thể được nể mặt một chút. Điểm này quả thực nếu có luyện hư tu sĩ giúp giới thiệu, thì Tô U Ly tuy không tìm được vị trí tốt ở hậu cần, nhưng quả thực cũng có thể vào được. Vậy Chỉ Nhu, làm phiền ngươi rồi. Không có gì phiền phức, không phiền phức chút nào, dù sao giúp ngươi ân tình này, quay đầu ta vẫn sẽ đòi lại. Tân Chỉ Nhu đối với Tô U Ly có gì nói nấy. Được thôi, ta đây vốn trọng tình nghĩa. Tô U Ly rất thích dáng vẻ Tân Chỉ Nhu thẳng thắn bây giờ, tốt hơn nhiều so với lúc trước nàng ta giả tạo chỉ biết nói những lời bí ẩn. Hai người bàn bạc xong, liền quyết định không trì hoãn, lập tức khởi hành. Địa bàn mà nhân tộc chiếm giữ ở linh giới tuy không lớn, nhưng đối với luyện hư tu sĩ, bay vài năm cũng không đến được cuối. Tô U Ly đã mua được bản đồ ở thành phố ban đầu. Phạm vi thế lực trên đó tuy luôn thay đổi, nhưng cũng có thể đại khái hiểu được phạm vi hoạt động hiện tại của nhân tộc. Ít nhất cũng lớn hơn nhân giới hàng trăm lần. Chỉ dựa vào việc bay thì không biết phải bay đến bao giờ. Cách đơn giản nhất là ngồi truyền tống trận. Hơn nữa vì các tộc đều bùng nổ chiến tranh, để có thể nhanh chóng chi viện, nên các tộc đều rất tinh thông về truyền tống. Nên nói rằng những chủng tộc không giỏi chế tạo truyền tống trận, hoặc là đã bị diệt, hoặc là đã trở thành chủng tộc phụ thuộc cấp thấp của một chủng tộc nào đó. sau nhiều lần chuyển tiếp, bốn người đã đến hậu phương của nhân tộc Thiên Môn Châu. Toàn bộ châu thành đều là nơi hậu cần, từ trồng linh dược, linh thực đến luyện đan, luyện khí, vẽ phủ, cung cấp khối lỗi, pháp bảo, vờ nơi đây gần như có thể hoàn thành tất cả, là nơi quan trọng nhất của toàn bộ nhân tộc. Phù, cuối cùng cũng đến rồi, trên đường đi kiểm tra không ngừng nghỉ. Tân Chỉ Nhu lau mồ hôi trên trán, cũng vì những khó khăn trên đường mà có chút mệt mỏi. Thiên Môn Châu quá quan trọng, không chỉ có đại tu sĩ trấn giữ, mà còn có pháp trận mạnh mẽ bảo vệ, điều phiền phức nhất là các vệ binh gần mỗi truyền thống trận, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Và càng gần Thiên Môn Châu càng nghiêm ngặt. Họ có thể thuận lợi đến đây, thậm chí không phải vì thân phận nhân tộc, mà là thân phận phi thăng. Phi thăng giả từ hạ giới đến linh giới, trên người vẫn còn tồn tại khí tức của thế giới khác, khí tức này thường có thể tồn tại vài trăm năm. Đối với phi thăng giả không có ảnh hưởng lớn, chỉ là một loại dấu hiệu thân phận. Thông thường, hoặc là như Tân Chỉ Nhu đột phá đến luyện hư cảnh giới, trải qua lôi kiếp, khí tức này sẽ bị tẩy sạch. Hoặc là uống tẩy trần đan, xóa bỏ khí tức này. Cũng chính vì khí tức này, Tô Ú Ly và mấy người mới có thể thuận lợi đến đây. Nhưng phi thăng tu sĩ lại có thể bị nhận ra trực tiếp sao? Tô Ú Ly có chút không ngờ. Ừm, đi thôi, xem có thể tìm cho ngươi một vị trí tốt hơn không. Lúc này sắc mặt Tân Chỉ Nhu có chút nặng nề, bởi vì sau đó, nàng sẽ phải chia tay Tô Ú Ly. Tô Ú Ly có thể an tâm ở hậu phương tu luyện, nàng thì không, bất kể là kết giao nhân mạch hay tìm kiếm bí cảnh mà tổ tiên họ Tân để lại trong ký ức, nàng đều không thể ở lại đây. Vào Thiên Môn Châu, sau khi nói rõ mục đích của mấy người, người tiếp đón họ là một tiểu đội trưởng, một tu sĩ luyện hư trung kỳ. Đối phương khi nhìn thấy Tô Ú Ly và mấy người là phi thăng giả, trên mặt lộ rõ vẻ nhiệt tình không thể che giấu. Hoan nghênh, tiểu nhân Nhạc Nham, mấy vị đến đây muốn tìm chức vị gì? Mắt đối phương đặt lên người Tân Chỉ Nhu, bởi vì nàng có tu vi cao nhất, không nghi ngờ gì đã bị coi là người đứng đầu của mấy người. Tân Chỉ Nhu nở một nụ cười hòa nhã. Nhạc đạo hữu tốt, tiểu nữ Tân Chỉ Nhu, ta chủ yếu là vì ba người bạn phía sau mà đến, ngài đừng coi thường bọn họ, vị bằng hữu này của ta tinh thông trồng linh dược và luyện đan. Nói rồi Tân Chỉ Nhu lặng lẽ nhét cho đối phương một bình đan dược, chính là quy linh tử đan, nhưng chỉ là thượng phẩm. Nhưng dù vậy, đối phương nghe Tô Ú Ly giỏi luyện đan xong, cũng hai mắt sáng rực. Luyện đan sư, tốt, chúng ta ở đây rất cần nhân tài như vậy. Tân đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Mặc dù nghe ý tứ, Tân Chỉ Nhu dường như không phải đến để gia nhập bọn họ, nhưng không sao, dù sao cũng giới thiệu một luyện đan sư đến. Một luyện đan sư có thể luyện chế quy linh tử đan, chỉ cần bồi dưỡng một chút, giá trị còn mạnh hơn nhiều so với luyện hư tu sĩ. Hơn nữa không chỉ luyện đan, đối với việc trồng linh dược dường như cũng rất giỏi. Vậy thì hoàn toàn có thể độc lập một phương rồi. Tân Chỉ Nhu dùng đan dược và linh thảo vạn năm hối lộ một chút, Nhạc Nham nể mặt Tân Chỉ Nhu, vị luyện hư tu sĩ này đã tìm cho ba người Tô Ú Ly một công việc khá nhàn hạ. Trồng linh dược trong một thung lũng dược liệu, và cứ khoảng trăm năm thì nộp một đợt linh dược và đan dược là được, linh dược còn lại nếu có thể dư ra, Tô Ú Ly có thể giữ làm của riêng. Công việc này không chỉ nhàn hạ, mà vị trí thung lũng dược liệu lại hẻo lánh, rất phù hợp với Tô Ú Ly, ngay cả khi nàng đột phá luyện hư cũng sẽ không làm phiền người khác. Có thể nói là vô cùng hợp ý Tô Ú Ly. Hơn nữa, mỗi lần nộp linh dược và đan dược xong, còn có thể nhận được không ít cống hiến điểm, có thể trực tiếp đổi lấy đồ vật ở các nơi lớn của Thiên Môn Châu, ví dụ như công pháp, đan dược, trận pháp, vờ bách hoa cốc, rất hợp với ngươi phải không? Tân Chỉ Nhu nhìn thung lũng trước mắt, nơi đây linh khí nồng đậm, cảnh quan tươi đẹp, không chỉ Tô Ú Ly hài lòng, nàng cũng rất hài lòng. Lấy ra một tấm phù lục. Ta đi đây. Tấm phù lục này cho ngươi, đợi khi ngươi đột phá luyện hư thì trực tiếp sử dụng là được. Chương 153, Thiên Môn Châu, H1 trấn. Chương 153, Thiên Môn Châu, H1 trấn. Tân Chỉ Nhu lần này rời đi rất dứt khoát. Mặc dù chuyến đi cuối cùng này khá xa, nhưng khi đến lúc, nàng liền rời đi. Tô Ú Ly cất tấm phù lục mà đối phương tặng. Dù phù lục có giữ lại cho mình, nàng cũng không dùng được. Ở nhân giới có tứ hải các làm chỗ dựa, đến linh giới mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Tân Chỉ Nhu không thể như Tô Ú Ly, ở lại bách hoa cốc từ tích lũy cống hiến điểm, đối với nàng mà nói, tốc độ thăng tiến quá chậm. Trong linh giới linh khí sung túc, tài nguyên cũng nhiều. Nhưng đối với đa số tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ trên luyện hư cảnh, họ không theo đuổi tài nguyên tu luyện, mà là pháp bảo mạnh hơn. Ví dụ như thông thiên linh bảo. Bởi vì tu sĩ trên luyện hư cảnh không lo lắng về thọ nguyên, chỉ lo lắng tiểu thiên kiếp. Tô Ú Ly không biết mình có thể bỏ qua quy tắc này hay không. Hơn nữa, đợi Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết cũng trở thành luyện hư tu sĩ, bọn họ cũng sẽ có những lo lắng về mặt này. Tiểu thiên kiếp giống như một thanh lợi kiếm treo trên đầu tu sĩ, luôn treo ở đó, chỉ là thời gian rơi xuống không biết. Vì vậy mình cũng không thể mãi an ổn tu luyện. Cô. Lỗ Thu Nguyệt nhìn Tô Ú Ly đột nhiên nhìn về phía mình, tim đập nhanh hơn 3 phần. Tô Ú Ly mặt đầy suy tư nói, Thu Nguyệt và Bạch Tuyết, hai người có thể kéo dài thời gian đột phá luyện hư không? Lời này mà nói ra bên ngoài chắc chắn sẽ bị đánh, hàng tỷ tu sĩ không biết bao nhiêu người vì cảnh giới này mà vùi đầu khổ tu, vì trường sinh bất chấp tất cả. Trong lời nói của Tô Ú Ly, dường như cảnh giới này có thể đột phá bất cứ lúc nào. Chỉ là sự thật đúng là như vậy. Cảnh giới luyện hư trong mắt Tô Ú Ly hiện tại chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đột phá luyện hư sẽ phải đối mặt với tiểu thiên kiếp, tuy vạn năm mới một lần, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ, hai người chậm một chút đột phá, tiểu thiên kiếp sẽ chậm một chút đến. Trước đó ta cần chuẩn bị kế hoạch tu luyện tiếp theo và luyện chế thông thiên linh bảo. Nếu đã để hai người thân cận nhất của mình trì hoãn thời gian đột phá, vậy Tô Ú Ly tự nhiên có tính toán của riêng mình. Đầu tiên nàng không chắc mình có gặp tiểu thiên kiếp hay không, nên luyện hư cũng tạm thời không đột phá. Trước tiên ở bách hoa cốc này kiếm chút cống hiến điểm, sau đó đổi lấy bảo vật có thể đối phó với tiểu thiên kiếp. Tiếp theo là công pháp và đan dược. Chỉ là tu sĩ linh giới dường như đều không thể tránh khỏi mối đe dọa của tiểu thiên kiếp, ngay cả đại thừa tu sĩ đứng trên đỉnh cao cũng vậy. Điều này khiến Tô U Ly có chút nghi hoặc, đại thừa tu sĩ đều được coi là tiên nhân sao, vì sao vẫn bị thiên kiếp uy hiếp? Hơn nữa tiểu thiên kiếp, Tân Chỉ Nhu nói là tiểu thiên kiếp, chẳng lẽ còn có đại thiên kiếp? Thông tin nàng biết quá ít. Tuy nhiên Lỗ Thu Nguyệt đã nghe theo lời khuyên của Tô U Ly, chuẩn bị kéo dài đến khi thọ nguyên của mình gần hết rồi mới đột phá. Bạch Tuyết ban đầu không đồng ý, nhưng bị Tô U Ly gõ hai cái xong, bị ép buộc đồng ý ứng. Vậy bây giờ bắt đầu dọn dẹp bách hoa cốc đi, ở đây có linh dược mà tu sĩ trông coi trước đây để lại, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc chúng thật tốt, sau đó bồi dưỡng linh dược mới. Còn nữa, dựng một căn nhà thoải mái cho mình ở. Trong bách hoa cốc có không ít linh dược, đa số là linh dược ngàn năm, chỉ có một phần nhỏ gần vạn năm, hơn nữa vừa đến vạn năm sẽ bị thu đi. Trong linh giới, linh dược vạn năm vẫn là hàng hóa cứng. Họ có thể ở một nơi tốt như bách hoa cốc này, cũng là nhờ Tân Chỉ Nhu dùng linh thảo vạn năm hối lộ. Ba người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt tìm nơi thích hợp để dựng nhà trong thung lũng. Còn Tô U Ly thì đi vòng quanh các linh dược trong bách hoa cốc. Gặp linh dược mình chưa từng thấy, chưa có thì lén lút bẻ lá hoặc chồi non mà không làm tổn hại đến bản nguyên của nó. Cứ thế trăm năm trôi qua. Thuộc tính, một thần hồn, 600 thuộc tính, một pháp lực, 530. Tô U Ly bây giờ rất rõ linh khí trong linh giới sung túc đến mức nào, dù không uống đan dược, tốc độ tu luyện của nàng cũng tăng lên gấp 5 lần trở lên. Bên ngoài bách hoa cốc, người đến là Nhạc Nham. Tô đạo hữu tốt, bách hoa cốc này ở có thoải mái không? Cũng không tệ, tu luyện ở đây còn tốt hơn gấp 10-100 lần so với nơi ta từng ở trước đây. Ha ha, vậy thì tốt rồi, bây giờ ta đến thu linh dược của bách hoa cốc, trăm năm qua, chắc hẳn có linh dược đã đến vạn năm rồi, tất cả đều lấy ra đi. Đã chuẩn bị sẵn rồi, ở đây. Tô U Ly đưa một túi chữ vật cho Nhạc Nham. Đối phương kiểm tra xong, quả nhiên số lượng không thiếu. Dù sao sản lượng linh dược vạn năm cơ bản là cố định, có thể nhiều hơn một cây, cũng có thể ít hơn một cây, nhưng đại thể sẽ không có quá nhiều thay đổi. Tốt, vậy ta sẽ cầm linh dược này về phục mệnh, chúc Tô đạo hữu sớm ngày đột phá. Nhạc Nham nhìn ra Tô U Ly lúc này là tu vi hóa thần biến mãn, mới nói câu này. Tô U Ly cũng chúc đối phương tu vi càng lên một tầng lầu. Cống hiến trồng linh dược của Tô đạo hữu trăm năm nay ta đã ghi lại, đây là bảng danh sách chuyên dùng để ghi lại cống hiến. Đối phương vừa nói vừa lấy ra một khối ngọc bài. Ngọc bài này có liên hệ với bảng danh sách, cống hiến ngươi nhận được hoặc bị giảm đều có thể được ghi lại thông qua ngọc bài, và bảng danh sách này đều có thể ghi lại theo thời gian thực. Nhạc Nham lại giới thiệu đơn giản cho Tô U Ly về việc sau khi có được cống hiến điểm, có thể sử dụng ở những nơi nào trong Thiên Môn Châu và một số chú ý khác. Tô U Ly nghe xong hỏi, vậy ta có thể dùng linh thạch hoặc linh thảo công pháp các loại để đổi lấy cống hiến không? Có thể, nhưng tỷ lệ đổi sẽ hơi thấp, không đăng giá, thông thường không khuyến khích làm như vậy, nhưng Thiên Môn Châu chúng ta đây đã thu thập được không ít công pháp đỉnh cấp và tài liệu cực phẩm, nếu thực sự muốn thì có thể đổi một ít cống hiến để ứng phó. Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Không sao không sao. Tô U Ly đứng ở cửa Bách Hoa Cốc tiễn biệt đối phương, không lập tức quay về Bách Hoa Cốc, mà truyền âm nói cho Lỗ Thu Nguyệt mình ra ngoài một chuyến, sau đó liền cầm cống hiến vừa nhận được bay về phía địa điểm đổi quà gần nhất mà Nhạc Nham vừa nói. Hắc Mộc Trấn. Nói là trấn, thực ra còn hùng vĩ hơn tiên thành ở nhân giới nhiều. Khi Tô U Ly bay đến, đã dùng thần thức thăm dò rõ thực lực của các tu sĩ trong trấn. Tu vi của các tu sĩ trong trấn đều không mạnh lắm, từ trúc cơ đến nguyên anh đều có, tu sĩ hóa thần thì không thấy, mạnh nhất là tu sĩ luyện hư. Xem ra, tu sĩ luyện hư ở linh giới thuộc về định vị trụ cột. Cơ bản một số chức vị quan trọng đều do tu sĩ luyện hư đảm nhiệm. Tu sĩ hợp thể cao hơn nữa cơ bản không thấy mặt, nhưng Tô U Ly cũng không muốn gặp. Hơn nữa, đa số tu sĩ trong trấn đều đến để giao dịch. Ngoài việc sử dụng cống hiến điểm để đổi ở châu phủ, còn có các quầy hàng nhỏ do tu sĩ tự dựng, ở đó có thể giao dịch những thứ có ích cho mình. Tô U Ly trước tiên đi xem mình hiện tại có thể đổi được gì. Mặc dù trăm năm nay nàng không làm gì nhiều, nhưng có thể hoàn hảo nộp linh dược vạn năm lên, đó là một chuyện lớn, nên cống hiến hình như đã cho không ít. Đại khái có thể đổi được thứ mình muốn. Chương 154, Hạo Nhân Minh, có tiện nhân. Chương 154, Hạo Nhân Minh, có tiện nhân. Hạo Nhân Minh, Thiên Môn Châu, Hắc Mộc Trấn, Đan Dược Các. Tô U Ly nhìn biển hiệu của lầu các trước mắt. Hạo Nhân Minh là tên của liên minh ba tộc nhân tộc, Hải Vương tộc, Yêu tộc. Hai cái sau đều là địa điểm, từ châu đến trấn. Vương Minh lần này có nhiều cống hiến điểm như vậy, đã đổi được bảo vật tốt rồi sao? Không nhiều, ha 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 không nhiều đâu. Vậy tiểu đệ xin chúc mừng, Vương Minh lần này trở về chắc chắn tu vi lại tăng, cách luyện hư càng tiến một bước rồi. Đa tạ các nôn, đa tạ các nôn. Bên trong đi ra hai tu sĩ, đều là kết đan cảnh giới, mặt tươi cười, rõ ràng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Tô U Ly nhìn hai người dần đi xa, lúc này mới bước vào đan dược các. Không lâu sau Tô U Ly liền từ bên trong đi ra. Không ngờ đan dược bên trong đều đắt như vậy. Cống hiến điểm của nàng cũng chỉ đủ mua được vài tấm đan phương mà thôi. Ai, đoán sai rồi, không ngờ cống hiến điểm của ta lại ít như vậy, xem ra nơi nhàn hạ này cũng có không ít điểm bất lợi. Tô U Ly đã mua 2 tấm đan phương ở đan dược các, tiêu tốn gần một nửa cống hiến điểm của mình. Tiết kiệm mà tiêu, còn có công pháp cấp và luyện khí cấp chưa đi nữa. Cảm giác túng quẫn hiện tại, Tô U Ly cũng chỉ cảm nhận được khi mình còn ở luyện khí kỳ. May mắn là cống hiến điểm này có thể đổi bằng linh thảo linh dược. Tô U Ly không thiếu gì khác, nhưng linh thảo linh dược vào năm chưa bao giờ thiếu. Mặc dù một số thứ tốt chỉ có thể nhìn mà không mua được, nhưng Tô U Ly quả thực đã tìm thấy một số thứ có ích cho mình. ví dụ như tâm đắc tu luyện của các tu sĩ linh giới, linh thực dược điển của linh giới, cùng các loại sách về pháp bảo của tu sĩ. Những thứ được ghi chép trong các sách này đối với tu sĩ linh giới đa phần đều là thưởng thức. Nhưng đối với Tô U Ly, sự giúp đỡ của chúng còn lớn hơn cả công pháp. Hơn nữa, sau khi Tô U Ly đổi toàn bộ đan dược cấp thấp và phần lớn linh thạch trên người thành điểm cống hiến, nàng đã mua được một bản vẽ thông thiên linh bảo. Nguyên liệu chắc chắn không mua nổi, chỉ có thể chờ sau này từ từ thu thập. Còn bản vẽ thông thiên linh bảo này, Tô U Ly vừa nhìn thấy đã biết mình nhất định phải mua nó. Trước đây, sau khi thông thiên linh bảo được luyện chế ra, uy năng không tính là mạnh, năng lực phòng ngự cũng không xuất chúng, nhưng có một điểm, cũng là năng lực mà Tô U Ly coi trọng nhất. Thông thiên linh bảo này là linh bảo không gian. Bên trong nó có thể diễn hóa ra một không gian chân thực, giống như một bí cảnh có thể mang theo. Chỉ cần luyện chế ra, Tô U Ly sau này sẽ không cần lo lắng vấn đề tạo hóa tinh nguyên của mình bị lộ. Nàng có thể trồng linh dược trong không gian này. Dù chỉ có một công năng này, cũng đủ để Tô U Ly hoàn thành linh bảo này. Mặc dù hiện tại chỉ có một bản vẽ, nhưng vạn trượng cao lầu bình địa khởi. Sau này rồi sẽ có. Lần đầu tiên ra ngoài, Tô U Ly miễn cưỡng hài lòng với thu hoạch. Khi trở về Bách Hoa Cốc, Tô U Ly lại tiếp tục cẩn cư tu tiên. Hoạt động thường ngày là sau khi tu luyện xong sẽ cùng Lỗ Thu Nguyệt dạo chơi trong cốc, xem linh dược có vấn đề gì không, và trêu đùa Bạch Tuyết. Thông qua những cuốn sách đã mua, Tô U Ly biết được rằng khi đột phá nguyên anh ở linh giới lại còn hung hiểm hơn so với ở nhân giới. Bởi vì linh giới rất gần ma giới, tuy rằng những ma tôn ma tổ kia không thể tiến vào linh giới, nhưng bọn hắn có thể thông qua các loại bí pháp để quấn lấy tu sĩ ở đây, dẫn dụ tâm ma của tu sĩ, khiến họ trở thành khối lỗi. Mà hiện tại vạn tộc đại chiến, đối với ma giới mà nói là một cơ hội tốt. Cho nên khi tu sĩ đột phá, đặc biệt là nguyên anh cảnh chính là một cửa ải. Tu sĩ nhân giới trong tình huống tài nguyên khan hiếm, thông thường có 2 phần nắm chắc, nếu công pháp tu luyện tốt, thêm vào đan dược, nơi linh khí sung túc cùng các phụ trợ khác, có thể nâng lên 5 phần nắm chắc. Tu sĩ linh giới có những phụ trợ này rồi, cũng chỉ có 2 phần nắm chắc. Nếu hiện tại vạn tộc ngừng đại chiến, tập thể đối kháng ma giới, thì ma giới sẽ không có thời gian thi triển những thủ đoạn nhỏ này, nắm chắc đột phá của tu sĩ sẽ tăng lên. Chỗ nào cũng không dễ dàng gì. Tô U Ly không ngờ rằng vượt qua tâm ma kiếp ở nhân giới, lại còn có lợi ích này. Nghĩ đến trước đây Lỗ Thu Nguyệt ở nguyên anh kỳ còn tốt hơn một chút, tâm ma gặp phải ở hóa thần cảnh lại bị kẹt lâu như vậy. Nếu đột phá hóa thần ở linh giới, e rằng kết cục sẽ không quá tốt. Các cảnh giới trong linh giới cũng cơ bản đã nắm rõ. Hiện tại nàng là hóa thần viên mãn. Sau này nếu đột phá sẽ là luyện hư cảnh giới, tiếp đó là hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Trên Tô U Ly còn có 4 đại cảnh giới. Trước tiên thu thập nguyên liệu, nhanh chóng hoàn thành càn khôn vạn tượng đồ. Các nguyên liệu cần để luyện chế vạn tượng đồ có tinh sa, linh cứu mục, lông vũ của hỏa diễm nguyên điểu, vảy của băng tinh dao, sơn hà địa mạch chi khí và nhiều nguyên liệu quý giá khác. Những thứ này hiện tại đều không mua nổi. Hơn nữa, ngoài càn khôn vạn tượng đồ ra, còn có thông thiên linh bảo để chống đỡ lôi kiếp. Pháp bảo đã không còn đủ dùng, dùng 1-2 lần chắc chắn sẽ hỏng. Chỉ có thông thiên linh bảo mới lọt vào mắt Tô U Ly. Rốt cuộc vẫn cần tài lực. Tô U Ly khẽ thở dài. Giờ phút này chỉ hận tài lực không đủ, nhưng nàng có thể từ từ tích góp. Chỉ cần không có bất ngờ nào, nhưng cứ nghĩ như vậy thì bất ngờ nhất định sẽ đến. Vừa an ổn chưa đầy 20 năm, Bách Hoa Cốc lại có thêm 2 tu sĩ, lại còn là Nhạc Nham đưa tới. 2 tu sĩ đến là 2 lão giả áo xanh, cả 2 đều là luyện đan sư. Hơn nữa tu vi còn cao hơn Tô U Ly, là luyện hư trung kỳ. Nếu chỉ là thêm 2 người thì thật ra cũng chẳng có gì, dù sao Tô U Ly với bọn hắn nước sông không phạm giếng. Nhưng vấn đề là, đối phương sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì tu vi cao hơn Tô U Ly, hơn nữa còn biết luyện chế đan dược luyện hư cấp 6. Về phương diện kỹ thuật luyện đan cũng mạnh hơn Tô U Ly, cho nên 2 lão giả này trực tiếp sai khiến 3 người Tô U Ly. Lão phu hôm nay muốn khai lò luyện đan, đi hái ít linh dược bên kia mang tới đây. Thấy đối phương dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, Tô U Ly chỉ im lặng gật đầu. Nàng không cần thiết phải xảy ra xung đột với những người này. Tông chỉ tu luyện của Tô U Ly chính là không kết toán với người, an tâm tu luyện. Hơn nữa vốn dĩ linh dược viên là do nàng trông nom, việc nhỏ như hái thuốc cũng rất đơn giản. Ngày hôm sau, lại đi hái ít linh dược nữa đi. Tô U Ly nghe vậy khẽ nhíu mày, linh dược không thể tiêu hao nhanh như vậy, mới 1 ngày thời gian, còn chưa luyện hóa xong. Hơn nữa đối phương căn bản không có dáng vẻ khai lò, Tô U Ly không cảm nhận được đối phương đang luyện đan. Nhưng nàng vẫn đi hái thuốc. Bên này Tô U Ly bị người sai khiến, bên kia Lô Thu Nguyệt cũng có đãi ngộ tương tự. Tình huống này liên tục 5 ngày. Vào ngày thứ 6, đối phương vẫn yêu cầu hái thuốc, Tô U Ly lần này không đi, mà nhàn nhạt nói, số thuốc hái trong 5 ngày trước đã đủ cho ngươi luyện đan rồi, nếu còn đi hái nữa, sau này khi Nhạc tiền bối đến thu thuốc, sẽ bị thiếu hụt. Nhưng câu nói này trực tiếp khiến đối phương nổi giận. Trong cốc này lão phu mới là luyện đan sư, cần ngươi đến dạy ta sao? Bảo ngươi đi thì ngươi đi. Nói xong liền phóng ra uy áp của tu sĩ luyện hư của mình. Tô U Ly sắc mặt không đổi, mà quay đầu nhìn về phía bên kia sân cốc. Bên kia Lỗ Thu Nguyệt đang vẻ mặt khó xử, nhìn vị tiền bối không ngừng tiếp cận mình. Bổn tọa không muốn gây sự, là các ngươi tự tìm.